con nhỏ tuổi liền cuồng vọng như vậy, thật sự coi chính mình đệ nhất không được. Như vậy ngông cuồng, khó thành đại khí. Có mấy cái đại tông môn người phụ trách càng là không nhịn được trầm giọng nói, Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong mọi người lông mày cũng hơi nhíu lại, tựa hồ cũng không ủng hộ Thiên Ngữ nói lời này thái độ. Trên đài cao, chỉ có Diệp Thanh bọn người một mặt kinh hỉ kích động, La Dạ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, chính mình đồ đệ theo chính mình. Đồng dạng nở nụ cười còn có dưới đài xem trận chiến Tiêu Trần, nhìn mình vị sư muội này như vậy thô bạo, Tiêu Trần trong mắt đồng dạng chiến ý bốc lên. Tiêu Trần bên cạnh mặt khác ba cái thanh niên giờ khắc này cũng đều trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ, sùng bái nhìn trên đài cái kia một cái nữ hài. Nguyên tưởng rằng là đồng tao, không nghĩ đến càng là vương giả. Khiếp sợ đồng thời, ba người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh này một cái mặt lộ nụ cười thiếu niên, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Làm sao, lẽ nào các ngươi muốn lãng phí đại gia thời gian? Trên đài, nhìn đối diện cái kia đã sửng sốt sáu người, Thiên Ngữ cao mày, lần nữa nói ra cú. Đáng ghét, chư vị đồng loạt ra tay. Rốt cục có người không nhịn được đứng dậy, nhìn chằm chằm Thiên Ngữ, phẫn nộ quát. Mấy người lúc này mới đem mục tiêu chuyển đến Thiên Ngữ trên người. Nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái cầm trong tay trường kiếm, một mặt hờ hững tóc tím nữ hài, sau trong mắt người cũng không khỏi giấy lên hừng hực chiến hỏa. Này là được rồi mà. Thiên Ngữ khỏe miệng hơi vung lên, trong tay Huyền Thiên kiếm phát sinh óng óng kiếm reo. Động thủ. Sáu người không do dự, trực tiếp hóa thành con đường lưu quang hướng về Thiên Ngữ vọt tới. Một kiếm bại bọn ngươi. Nhìn đánh tới sáu người, Thiên Ngữ cười lạnh. Một luồng khí thế ác liệt ẩm. Địa liên từ trên người nàng bộc phát ra, phảng phất một thanh trùng thiên thần kiếm. Nương theo, còn có một đạo ác liệt chói mắt ánh kiếm, tự nàng kiếm bên trong bạo phát. Nhìn ánh kiếm kia, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Làm sao có khả năng, đây là kiếm thế. Kiếm tông bên kia mấy cái đệ tử thiên tài, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này Thiên Ngữ vung ra này một kiếm, so với vừa nãy cái kia một kiếm mạnh hơn mấy phần. Không được. Sáu người còn chưa đi vào Thiên Ngữ trước người, liền cảm nhận được cái kia một đạo phả vào mặt khủng bố ánh kiếm, mỗi người hoàn toàn biến sắc. Đều sử dụng chính mình đòn mạnh nhất, cùng với chống lại, nhưng sáu người này thực lực, cùng vừa lên đến liền vây công Thiên Ngữ bốn người kia thực lực kém không nhiều, thậm chí so với bốn người kia, còn phải yếu hơn một ít, thì lại làm sao có thể ngăn cản được Thiên Ngữ này ánh kiếm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quảng trường một trận chấn động, sáu người không có chút hồi hộp nào cũng bị đánh bay ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, có ba cái vẫn là trực tiếp hôn mê. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dồn dập trầm mặc. Tám đại tông môn bên này, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, nguyên tưởng rằng trận đầu là yếu nhất đệ tử tỷ thí, không từng muốn, cái kia một cái nhìn như yếu nhất bé gái, thực lực nhưng hóa nguyên cảnh cùng sánh vai. Thậm chí, cái kia mấy cái hóa nguyên cảnh thiên kiêu xem ra, cái kia tóc tím nữ hài bộ phát ra kiếm thứ hai, so với bình thường hóa nguyên cảnh sơ kỳ, mạnh hơn mấy phần. Mà ngay mới vừa rồi, bọn họ mới phát hiện nguyên nhân. Mọi người rồi mới từ kiếm tông đệ tử trong miệng biết được. Này một cái nhìn như chỉ có 14 tuổi bé gái, dĩ nhiên ngộ ra kiếm thế. Kiếm tu luôn luôn lấy lực phá pháp, vượt cấp mà chiến đều không hiếm thấy, huống chi, vẫn là ngộ ra kiếm thế kiếm đạo thiên tài. Trên đài cao, cái kia mấy đại tông môn người phụ trách, lúc này nhìn về phía La Dạ ánh mắt, đều phát sinh biến hóa rất lớn. Trong mắt đều mang theo khiếp sợ, hiếu kỳ. Một cái 14 tuổi liền có thể ngộ ra kiếm thế kiếm đạo thiên tài, này ở toàn bộ Thanh Châu đều không từng xuất hiện. Dạ Thiên Tông đệ tử đều như thế yêu nghiệt, cái kia thành tựu Dạ Thiên Tông tông chủ lại nên là kinh khủng đến mức nào? Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong nhìn về phía La Dạ ánh mắt tương tự tràn ngập kiên kỵ. Thanh Châu đột nhiên xuất hiện như vậy một vị nhân vật, bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được, không tốn thời gian dài, Thanh Châu cách cục sắp sửa lại lần nữa phát sinh biến hóa rồi. Giờ khắc này, phía dưới sân bãi trên cũng chỉ còn xuất lại một bóng người. Từ bắt đầu đến kết thúc, Thiên Ngữ vẹn vẹn ra hai kiếm, mà này hai kiếm liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu, điều này làm cho trước mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Rất nhanh, không chờ hắn người mở miệng, Diệp Thanh trực tiếp cao giọng tuyên bố. Trận đầu thắng được người, Dạ Thiên Tông Thiên Ngữ. Âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, những người bị tám đại tông kinh bị, chào phúng quá Thanh Vân Tông đệ tử, nghe được thanh âm này, nhất thời cũng một trận hoan hô. Vừa nhưng đã đứng ở cùng trên một sợi dây, như vậy Dạ Thiên Tông vinh nhục chính là bọn họ vinh nhục. Dạ Thiên Tông thắng được, chính là bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy việc vui. Nghe được Diệp Thanh tuyên bố sau, Thiên Ngữ cũng lộ ra nụ cười, một bước bước ra, liền trực tiếp rơi vào Tiêu Trần bên cạnh. Sư huynh, thế nào? So với ngươi lợi hại không? Nhìn mặt mang nụ cười Tiêu Trần, Thiên Ngữ nhất thời một bộ đắc ý vẻ mặt nói. Tiêu Trần nhếch một cái, nói: "Sư muội, trận đầu này đi đến đều là yếu nhất, này nếu như đổi thành sư huynh ta, một kiếm liền trực tiếp cho hắn quyết định." "Hừ, sư huynh lại khoác lác." Thiên Ngữ nhẹ rên một tiếng, quay đầu qua không tiếp tục để ý Tiêu Trần. "Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, sư huynh ta không khoác lác." Tiêu Trần cười nhạt nói. Này hai sư huynh muội đối thoại đã sớm bị người ở tại đây nghe được, mỗi người một mặt khó coi, có mấy người càng là hận đến nghiến răng. Quá đáng trách. Hai người này nhìn qua chỉ có luyện khí hậu kỳ đứa nhỏ, dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy. Cùng lúc đó, tám đại tông môn đệ tử đều đang không ngừng thảo luận đối sách. Nhìn những này tám đại tông môn đệ tử, La Dạ trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì những này tám đại tông môn đệ tử bên trong, mỗi cái tông môn nhiều nhất cũng chỉ có hai cái đạt đến hóa nguyên sơ kỳ, thậm chí ở Thiên Tông nơi đó, hắn đều không nhìn thấy Bạch Vân Tuyết, ở Kiếm Tông cũng không có thấy cái kia cái gọi là kiếm đạo thiên tài Diệp Phàm. Không phải rất muốn tu di giới sao, làm sao mạnh nhất đệ tử đều không có tới? La Dạ rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, trong lòng nhất thời liền sinh ra một đoàn lửa giận. Đáng ghét, dĩ nhiên xem thường ta Dạ Thiên Tông. La Dạ âm thầm mắng cú. Mà sự thực cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong chờ các đại tông môn người phụ trách, ở kiến thức đến Thiên Ngự yêu nghiệt sau, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hối tiếc. Chương 32, có quan hệ kiếm ý tin tức. Nếu nói là này tám đại tông môn bên trong, không giấu giấu giếm giếm, hay là cũng chỉ có Thể Tông. Bởi vì ở Thể Tông nơi đó, chỉ có một người thiếu niên để La Dạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra được, thiếu niên này trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh đều không so với Tiêu Trần yếu. Như chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, La Dạ dám khẳng định, Tiêu Trần không phải là đối thủ. Nếu cái kia cậu bé là cô bé kia sư mình, thực lực chắc chắn so với cô bé kia càng mạnh hơn một chút, cậu bé cái kia cuộc tỷ thí liền do ta đến trên. Ngay ở La Dạ đánh giá cái kia Thể Tông thiếu niên đồng thời, thiếu niên kia cũng đúng bốn Chu sư huynh để nói. Sư đệ, ngươi thật xác định sao? Có người hỏi. Ừm. Thiếu niên gật đầu, rất là xác định. Được, vậy chúng ta nghe sư đệ, còn lại liền do chúng ta đến trên, mấy người cũng đều lập tức gật đầu đồng ý. Thực ngay ở Thể Tông thương lượng quyết định đồng thời, còn lại mấy đại tông môn cũng dồn dập có quyết định, bọn họ đều nhất trí quyết định lưu lại mạnh nhất sư huynh đệ tới đối phó Tiêu Trần. Bùi Nhi, ngươi đón lấy có thể không thoải mái a? Nhìn thấy này mấy đại tông môn thiên tài quyết định sau, La Dạ lúc này mới nhìn về phía Dạ Thiên Tông cái kia một người thiếu niên, trong lòng thầm thở dài nói. Nhưng mặc kệ đối thủ rất mạnh, hắn vẫn như cũ đối với Tiêu Trần tràn ngập tự tin. Chư vị, bây giờ sắc trời đã tối, không bằng nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại tỉ thí làm sao? Diệp Thanh nhìn La Dạ cùng Bạch Phong mọi người, mở miệng nói. Đối với Diệp Thanh đề nghị, La Dạ tự nhiên không có dị nghị, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ dùng 3 ngày, cuộc tỉ thí này thì sẽ có kết quả. Được, cứ làm như thế. Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong mấy người cũng đều gật đầu một cái nói. Rất nhanh, mấy người liền dẫn môn hạ đệ tử lần lượt rời đi quảng trường, ở Thanh Vân Tông an bài xuống, đi tới từng người khu nghỉ ngơi vực. La Dạ lúc này cũng đi đến Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần hai người trước người, nhìn hai đệ tử, La Dạ rất là thỏa mãn. Sư tôn, tiểu ngữ không nhường ngươi thất vọng đi. Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Thiên Ngữ lập tức tiến lên kích động nói, cái kia đại đại trong con ngươi tràn đầy kỳ vọng nhìn La Dạ. La Dạ cười xoa xoa Thiên Ngữ đầu, cương chịu nói, không thất vọng, sư tôn vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thiên Ngữ nghe được La Dạ tán dương, nhất thời liền hài lòng đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Tông chủ, đã cho các ngươi an bài xong dừng chân. Đang lúc này, Diệp Thanh đi tới, quay về La Dạ cung kính cúi đầu. Đi thôi, La Dạ nhìn Thiên Ngữ hai người cười nói. Rất nhanh, tất cả mọi người liền rời khỏi quảng trường. Ở Diệp Thanh dẫn dắt đi, La Dạ cùng Tiêu Trần còn có Tần Thiên mọi người, đi đến một chỗ yên tĩnh trong đình viện. Những ngày này thời gian liền làm phiền tông chủ cùng các vị ở chỗ này nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể dặn dò môn ngoại đệ tử, bọn họ gặp 24 hát thủ vệ ở ngoài cửa. Diệp Thanh xoay người, quay về La Dạ mấy người đạo. Được, chúng ta biết rồi, ngươi cũng đi xuống đi. Phải. Diệp Thanh quay về La Dạ lại dưới, liền cũng rời đi đình viện. Rất nhanh, trong đình viện cũng chỉ còn sót lại La Dạ bốn người. Tần trưởng lão, ngươi cũng đi nghỉ trước đi, La Dạ nhìn Tần Thiên cười nói. Là. Tần Thiên cung kính nói, cũng lui xuống. Sư tôn, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với chúng ta? Chờ Tần Thiên đi rồi, Tiêu Trần lúc này mới nhìn về phía La Dạ đạo, Thiên Ngữ cũng mở to hai mắt, một mặt tò mò nhìn hắn. La Dạ cười gật đầu một cái, nhìn hai người, nói, đối với ngày hôm nay tình hình trận chiến, các ngươi có ý kiến đến gì? Sư tôn, bọn họ quá yếu, ta đều còn không có cơ hội sử dụng Tử Nguyên kiếm quyết, bọn họ liền toàn thất bại. Thiên Ngữ lập tức nói, trong giọng nói đều lộ ra vẻ thất vọng. Sư muội, ngươi trận đầu đối thủ có thể đều là yếu nhất, tự nhiên không có áp lực gì. Tiêu Trần không nhịn được trắng Thiên Ngữ một ánh mắt, ngược lại chính là rất yếu mà. Thiên Ngữ hừ nhẹ nói, tiểu ngữ, Bùi Nhi nói không sai, đối thủ của ngươi đúng là yếu nhất. Đương nhiên, vi sư biết, thực lực của ngươi cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được. La Dạ trên mặt mang theo nụ cười nhìn Thiên Ngữ, dừng dưới, nói tiếp, nhưng ghi nhớ kỹ, không thể kiêu ngạo tự mãn, đón lấy chờ ngươi quyết chiến mới là quan trọng nhất. Vâng, tiểu ngữ biết rồi, Thiên Ngữ ngoan ngoãn gật đầu nói. Bùi Nhi, đón lấy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, nhân là thứ nhất thứ, cái kia mấy đại tông môn là bởi vì đối với chúng ta không biết, lần thứ hai, bọn họ sẽ cường địa ứng phó, thậm chí sẽ phái ra mạnh nhất sức chiến đấu tới đối phó ngươi. La Dạ lúc này lại nhìn Tiêu Trần nói. Đệ tử biết, sư tôn yên tâm, liền coi như bọn họ phái ra mạnh nhất sức chiến đấu, đệ tử cũng sẽ không có chút sợ hãi. Tiêu Trần đạo, trong mắt lập lòe hừng hực chiến ý. Rất tốt, thành tựu bản tọa đệ tử, liền nên đều có một viên không thất bại tâm. La Dạ thỏa mãn cười nói. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng La Dạ cũng đúng hai người nói câu. Chờ hai người sau khi rời đi, La Dạ trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, trầm giọng nói, nếu đến rồi vậy thì hiện thân đi. La Dạ tiếng nói vừa dứt, một cái bạch y người đàn ông trung niên cũng đã xuất hiện ở La Dạ trước người. Nam tử mày kiếm mắt sao, hai mái tóc bạc, khí tức nội liễm. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm nhận được một luồng phả vào mặt ác liệt khí. Trung niên nam tử này chính là Cố Kiếm Phong. Cố Kiếm chủ ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền không mời mà tới, khó tránh khỏi có chút không lễ phép đi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Kiếm Phong, La Dạ cười lạnh nói: "Xin lỗi, là ta đường đột, Cố Kiếm Phong đạo." Trong giọng nói cũng lộ ra một tia áy náy. Cố Kiếm chủ vẫn là giải thích ý đồ đến đi, La Dạ nói thẳng: "Không biết La tông chủ có thể có không?" Cố Kiếm Phong hỏi. "Hả?" La Dạ lông mày khẽ hất, nghi hoặc nhìn hắn. Giờ khắc này La Dạ cũng không có sử dụng phá vọng năng lực, bởi vì hắn cảm thấy đến không cần thiết. Muốn cùng ngươi đánh một trận, Cố Kiếm Phong nói thẳng. Hạch. La Dạ trong lúc nhất thời cũng choáng. Nhìn Cố Kiếm Phong trong mắt cái kia một luồng vẻ kiên định, hắn liền biết này Cố Kiếm Phong là quyết định chủ ý muốn cùng hắn đánh một trận. Cố Kiếm chủ cũng thật là để ta kinh ngạc, nhưng là Cố Kiếm chủ lại dựa vào cái gì cho rằng ta gặp ứng chiến đây? La Dạ cười nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Ai không có chuyện gì liền muốn đi đánh nhau? Cũng chỉ có xem Cố Kiếm Phong như vậy mê võ nghệ, mới gặp có như vậy ham muốn. Hơn nữa, theo La Dạ, này Cố Kiếm Phong vẫn không có để hắn sinh ra một trận chiến hứng thú. La tông chủ có điều kiện gì, có thể để, chỉ cần ta làm được đến, Cố Kiếm Phong nói. La Dạ vốn muốn cự tuyệt này không nói gì thỉnh cầu, có thể đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Này Cố Kiếm Phong nếu thành tựu Kiếm Tông bảy kiếm đứng đầu, như vậy đối với kiếm ý một chuyện, nên so với hắn có càng nhiều hiểu rõ. Vừa nghĩ đến đây, La Dạ liền cười nói, Cố Kiếm chủ nếu là Kiếm Tông bảy kiếm đứng đầu, đối với kiếm ý nên cũng sẽ có nhìn thấy giải chứ. Kiếm ý? Cố Kiếm Phong nghe ngóng, sắc mặt đều không khỏi khẽ biến. La tông chủ thực sự là quá đánh giá cao ta, kiếm ý là một cái kiếm tu theo đuổi cao nhất mục tiêu, lại không nói hắn đến nay chưa từng hiểu thấu đáo, liền ngay cả toàn bộ Thanh Châu đối với kiếm ý ghi chép đều không hề có một chút tin tức, ta làm sao đến kiến giải. Cố Kiếm Phong lắc đầu nở nụ cười, trong giọng nói cũng lộ ra bất đắc dĩ. Chương 33, La Dạ chiến kiếm chủ. Thực sự Cố Kiếm Phong nói chuyện đồng thời, La Dạ đã vận dụng phá vọng năng lực, nhìn thấy Cố Kiếm Phong ý nghĩ trong lòng. Để hắn thất vọng chính là, Cố Kiếm Phong cũng không có lừa hắn, kiếm ý đối với Cố Kiếm Phong mà nói cũng là một điều bí ẩn. Nghe nói La tông chủ không chỉ thực lực cao siêu, càng là nắm giữ nhìn thấu lòng người năng lực, không biết là thật hay giả. Ngay ở La Dạ nhìn Cố Kiếm Phong đồng thời, Cố Kiếm Phong âm thanh cũng truyền vào hắn trong tai, La Dạ hơi kinh hãi, nở nụ cười, cũng nói, cái kia Cố Kiếm chủ cho là thế nào? La tông chủ xác thực rất thần bí, bởi vậy ta tin tưởng, đồn đại không phải hư, Cố Kiếm Phong cười nói. Thành tựu kiếm đạo cao thủ hắn, đối với dị dạng cảm giác đều phi thường nhạy cảm. Ngay ở vừa nãy, hắn lại có loại cả người bị nhìn thấu cảm giác. Nay cảm giác để hắn không nhịn được lấy làm kinh hãi. Lại nghĩ đến có liên quan với La Dạ nghe đồn sau, hắn thì càng thêm chắc ý nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên thật sự nắm giữ nhìn thấu lòng người ý nghĩ năng lực. Này quả thực làm người không dám tưởng tượng. Nói thực sự, Cố Kiếm chủ vẫn là cái thứ nhất ở ngay trước mặt ta thừa nhận, ta nắm giữ loại năng lực này người. La Dạ đồng dạng cười nói, trước mắt trung niên nam tử này, cũng làm cho hắn không thể khinh thường lên. Như vậy xem ra, Cố Kiếm chủ chuyến này e sợ phải thất vọng mà về. La Dạ lại cười nói cú. Tuy nói ta đối với kiếm ý một chuyện không có đầu mối chút nào, thế nhưng, ta lại biết có một chỗ. Hay là có thể tìm được chúng ta muốn đáp án. Cố Kiếm Phong lại bỗng nhiên mở miệng nói. Nha. La Dạ cũng hơi kinh hãi, nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên. La tông chủ nếu cũng muốn thu thập tu di giới, vậy hẳn là cũng là thăm dò đến một chút tin tức. Tuy rằng Thanh Châu không có liên quan với kiếm ý ghi chép, nhưng thượng cổ di giới bên trong nhất định sẽ có. Cố Kiếm Phong mở miệng nói. La Dạ trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, tuy rằng Cố Kiếm Phong không có nói lên cổ di giới là cái gì, nhưng La Dạ biết, hắn nói chính là tu di giới. Cố Kiếm chủ vì sao như vậy khẳng định? La Dạ cau mày nhìn Cố Kiếm Phong. Xem ra người này hẳn là được một chút tin tức. Cố Kiếm Phong cũng không trả lời ngay, mà là mở miệng nói, nếu ta đem việc này báo cho La tông chủ, La tông chủ có thể đáp ứng không, mang ta Kiếm Tông một tên đệ tử tiến vào cái kia thượng cổ di giới. Ngươi không phải mới vừa nói ta có nhìn thấu lòng người năng lực. La Dạ nhìn Cố Kiếm Phong, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Nếu ta có thể nói ra, như vậy ta tự nhiên cũng tin tưởng La tông chủ nhân phẩm, Cố Kiếm Phong cười nói. Không phải không thừa nhận, Cố Kiếm chủ ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi đã là Kiếm Tông người, không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi gia nhập ta Dạ Thiên Tông. La Dạ cười nói, rất là yêu thích trước mắt người đàn ông trung niên này. Cố Kiếm Phong cũng chỉ là cười cợt, hắn nếu là Kiếm Tông bảy kiếm đứng đầu, lại sao lại cải đầu môn đỉnh? Cũng được, ta đáp ứng ngươi, có thể ngươi liền khẳng định như vậy, lần này tỷ thí ta Dạ Thiên Tông liền có thể thắng được. La Dạ cười nói, lần này tỷ thí là chúng ta bất cần rồi, mà chúng ta tám đại tông môn người phụ trách cũng nhất trí quyết định, nếu dự thi người đã định, liền chắc chắn sẽ không thay đổi. Đương nhiên, ta cũng chỉ là đánh cuộc một cái, dù sao, ta cũng hy vọng chúng ta Kiếm Tông có thể thắng. Cố Kiếm Phong nói rằng, được. Thành giao. La Dạ liền nói ngay. Mà Cố Kiếm Phong cũng đem hắn biết đến tin tức, nói ra. Nghe xong Cố Kiếm Phong lời nói sau, La Dạ lúc này cũng mới biết. Nguyên lai Kiếm Tông có một bản sách cổ, trong sách cổ ghi chép chính là liên quan với thượng cổ hư tu di giới sự. Bên trong thì có nhắc tới tu di giới bên trong ẩn dấu cơ duyên, kiếm ý ghi chép cũng vẹn vẹn là bên trong một trong. Nhưng dù vậy, cũng đã để tám đại tông vì đó điên cuồng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến chính là, bọn họ đánh giá thấp Dạ Thiên Tông thực lực, lại có thêm chính là tự thân ngạo khí. Bọn họ không có phái tông môn đứng đầu nhất thiên kiêu tham gia lần này tỷ thí. Như vậy, có thể hay không đánh nhau một trận? Đem tự mình biết sự nói ra sau, Cố Kiếm Phong lại không nhịn được lần nữa nói cú. La Dạ nở nụ cười, nếu Cố Kiếm chủ như vậy thịnh tình mời, cái kia bản tọa tựa như người mong muốn. Rất nhanh, hai người liền đi đến Thanh Vân Tông ở ngoài, cái kia một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy. Nơi đây chu vi ngàn dặm đều không có người nào, vừa vặn là một chỗ thích hợp luận bàn nơi. Cố Kiếm Phong nhìn La Dạ, trong mắt lập lòe khiếp người chiến ý. Thực không cần thiết xa như vậy. Người ta trong lúc đó luận bàn nên rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, La Dạ cười nói. Cố Kiếm Phong hơi nhướng mày, hắn cũng không phải cảm thấy đến La Dạ tự đại, mà là cảm nhận được La Dạ trong giọng nói, lộ ra cái kia một luồn mạnh mẽ tự tin. Đã như vậy, La tông chủ nếu như có thể đỡ lấy ta một kiếm, vậy ta liền tự nguyện chịu thua. Cố Kiếm Phong mở miệng nói. Một chiêu phân thắng thua sao? Này ngược lại là có thể có, La Dạ cười nói. La tông chủ, lượng kiếm đi. Cố Kiếm Phong liền nói ngay. Kiếm. La Dạ sững sờ, nói tới hiện tại, hắn đều vẫn không có một cái thuộc về mình bội kiếm đây. Hệ thống khen thưởng cho hắn này thanh yên tiên kiếm, giờ khắc này cũng không biết phi đi đâu rồi. Vừa nghĩ tới yên tiên kiếm, La Dạ trong lòng liền không nhịn được phát lên một đoàn lửa giận. Tạm thời không có thích học kiếm, Cố Kiếm chủ vẫn là trực tiếp ra tay đi. La Dạ bất đắc dĩ nói. Không có kiếm. Cố Kiếm Phong nghe ngóng, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm cổ điển liền bị hắn nắm tại trong tay. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng mênh mông kiếm khí bén nhọn. Kiếm tốt. La Dạ cũng không nhịn được thở dài nói. Thanh kiếm này đẳng cấp tuy rằng không sánh được Yên Thiên kiếm, thậm chí ngay cả Giao Long kiếm cùng Huyền Thiên kiếm cũng không sánh nổi, nhưng thanh kiếm này bên trong bao hàm kiếm khí, nhưng là cực kỳ ác liệt. Hiển nhiên là theo chủ nhân thường thường chiến đấu, mới có thể tỏa ra như vậy làm người chấn động cả hồn phách khí tức. La tông chủ, cẩn thận rồi. Này một kiếm chính là ta trải qua hơn trăm tải, bại hết sức đối với tay, chung ở thác nước dưới ngộ ra một kiếm. Nhìn đối diện cái kia một mặt hờ hững thanh niên mặc áo trắng, Cố Kiếm Phong mở miệng. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay cũng chậm rãi nhấc lên, theo hắn động tác, chung quanh hắn không gian đều ở ong ong run rẩy. Một luồng hùng vĩ kiếm khí bén nhọn, chính đang hắn thanh trường kiếm kia bên trong ngưng tụ, phản phất chất chứa hủy diệt năng lượng. Cảm nhận được kiếm bên trong tản mát ra khí tức, La Dạ lông mày cũng hơi nhíu lại. Này một kiếm ẩn chứa khí thế sát thực rất mạnh, này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng như thế cường đối thủ đối chiến. Phá thiên kiếm khí. Một tiếng quát nhẹ, trung tử Cố Kiếm Phong trong miệng phát sinh. Chen. Một đạo dài lâu kiếm reo tiếng vang lên. Một đạo nhanh đến cực hạn, phản phất một sợi tơ tuyến giống như ánh kiếm, đã hướng về La Dạ bắn mạnh mà đến. Này ánh kiếm trực tiếp vượt qua hư không, so với Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ bùng nổ ra ánh kiếm, không biết mạnh hơn mấy ngàn, mấy vạn lần. Mắt thấy đến ánh kiếm đi đến trước người, La Dạ trong mắt huyền quang lóe lên, song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Ầm. Một luồng mênh mông năng lượng phút chốc tự trên người hắn bộ phát ra, phảng phất che trời bằng nước, một tầng tiếp theo một tầng. Mà ánh kiếm kia đi đến La Dạ trước người ngoài ba trượng, liền tiếp xúc được La Dạ bộ phát ra khủng bố năng lượng. Không gian một trận nổ tung. Ánh kiếm này đạo năng lượng dưới tuy rằng không có tiêu tan, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Cuối cùng, ở La Dạ một tiếng cửa chết dưới, năng lượng kinh khủng phảng phất kinh lôi nổ vàng, cuối cùng đem ánh kiếm đánh tan. Đồng thời, đối diện Cố Kiếm Phong cũng đột nhiên hoàn toàn biến sắc, tại đây cái năng lượng dưới, tương tự bị chấn động bay ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh ba. Chương 34, một vòng cuối cùng tỷ thí. Dưới ánh trăng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cố Kiếm Phong ở lùi đến 5 trượng sau, rốt cục cũng ngừng lại. Giờ khắc này, Cố Kiếm Phong chính đầy mặt khiếp sợ nhìn đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn ngập ngưỡng ác. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí, dĩ nhiên liền như thế bị dễ dàng đỡ. La Dạ nở nụ cười, đem cả người khí thế cho cất đi. Nhìn đối diện còn nơi ở trong khiếp sợ Cố Kiếm Phong, La Dạ cuối cùng cười nói, "Cố kiếm chủ, đa tạ." "Đa tạ." Cố Kiếm Phong lúc này cũng hoãn quá thần, xoay tay một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, lúc này mới nhìn La Dạ, lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nói, "La tông chủ khách khí, ta cũng không có nhiều ngươi." Cố Kiếm Phong biết La Dạ không đơn giản, nhưng không nghĩ đến như thế khủng bố. Hắn tự hỏi, vừa nãy cái kia một kiếm đã vượt qua nguyên đan cảnh cấp độ, coi như đối mặt nguyên anh sơ kỳ cao thủ, hắn cũng chắc chắn bằng vừa nãy cái kia một đòn, cùng đánh một trận. Nhưng hôm nay đối mặt La Dạ lúc, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. La Dạ đều không có ra tay, vẹn vẹn dựa vào thân thể bùng nổ ra năng lượng, liền đánh tan kiếm khí của hắn, còn trực tiếp đem hắn chấn thương. Bực này thực lực, tuyệt đối đã đạt đến nguyên anh cảnh cấp độ, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Thời khắc này, La Dạ ở Cố Kiếm Phong trong lòng đều trở nên càng ngày càng thần bí khó lường lên. Nói thật, Cố Kiếm chủ này một kiếm đã đạt đến nguyên anh cảnh cấp độ, bản tọa cũng là lần thứ nhất thấy được như thế cường kiếm thuật, La Dạ nói rằng. Đáng tiếc, vẫn thua. Cố Kiếm Phong lắc đầu cười nói. La Dạ lúc này cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng không thể nói với Cố Kiếm Phong, lão tử có 100 triệu năm tu vi chứ. Trận chiến này cũng lấy Cố Kiếm Phong chủ động chịu thua mà kết thúc. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi nơi đây. Liên ở tại bọn hắn vừa rời đi không tới một phút, hai người vị trí liền lại hiện ra một cái tử y ông lão tóc trắng. Ông lão vừa xuất hiện liền nhìn một phía, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi đây dĩ nhiên lưu lại như thế cường năng lượng dư uy, lẽ nào vừa nay động tĩnh là nguyên anh cảnh sơ kỳ cao thủ làm ra đến? Ông lão nhìn một phía, cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, chỉ nhận ra được trong không gian lưu lại năng lượng dư uy. Nhưng từ ta này uy bên trong, hắn cũng đại khái phán đoán ra động thủ người thực lực. Điều này làm cho hắn khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Mặc kệ có phải là tu sĩ nguyên anh, chỉ cần không ảnh hưởng bản tọa chém giết cái kia La Dạ liền được. Ông lão hừ lạnh một tiếng, xoay người liền cũng biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, liền đến sáng sớm hôm sau. Giờ khắc này, chung quanh quảng trường đã sớm đứng đầy xem trận chiến đệ tử. Các ngươi nói cái kia một cái khác Dạ Thiên Tông đệ tử có thể hay không xem ngày hôm qua cô bé kia như thế, làm người kinh diễm. Đó còn cần phải nói. Khẳng định a, phải biết, cái kia cậu bé nhưng là cô bé kia sư huynh. Ngày hôm nay nhất định rất đặc sắc, thực sự là làm người chờ mong a. Những này xem trận chiến đệ tử, mỗi người trong mắt đều lộ ra kích động, vẻ chờ mong. Mà trên đài cao, La Dạ cùng Tần Thiên Diệp Thanh mấy người cũng đã đứng ở nơi này. Tông chủ, ngày hôm nay nên có thể sàng lọc ra một vòng cuối cùng chứ? Bên cạnh Tần Thiên nhìn La Dạ không nhịn được hỏi cũ. Có khả năng, nếu như trên cuộc tỉ thí các đệ tử thực lực cách xa, vậy hẳn là sẽ nhanh hơn, La Dạ cũng cười nói. Theo Diệp Thanh tuyên bố, tỉ thí cũng chính thức bắt đầu rồi. Trên quảng trường, Sư Minh, ngươi có thể phải cố gắng cố lên à, không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận, thực lực của ngươi không bằng sư muội ta rồi. Thiên Ngữ không ngừng nói với Tiêu Trần, cặp kia đại đại trong con ngươi tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Yên tâm đi sư muội, sư minh ta là chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng, Tiêu Trần cười nói. Được, người sư muội kia ta có thể chờ ngươi nha. Thiên Ngữ nhất thời lộ ra một cái làm người mê nụ cười. Ồ, Tiêu sư minh, bọn họ những người này làm sao đều còn chưa lên sân khấu. Đang lúc này, Tiêu Trần bên cạnh một người thanh niên khác mở miệng nói. Thanh niên này tên là Từ Phượng, chính là Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài đệ tử. Một thân tu vi đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, bởi vì ngày hôm qua thấy được Thiên Ngữ cái kia thực lực khủng bố, mấy người đối với Tiêu Trần hai người xưng hô cũng biến thành sư huynh sư tỷ. Ở này thực lực vi tôn bên trong thế giới, cũng mặc kệ ngươi tuổi tác lớn tiểu, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi chính là lão đại. Nghe được Từ Phượng lời này, Tiêu Trần cũng không nhịn được nhìn lại. Quả nhiên, cái kia tám đại tông môn đệ tử dĩ nhiên đều không có một người lên này, ở Tiêu Trần nhìn về phía bọn họ đồng thời, bọn họ cũng đều hướng về Tiêu Trần bên này nhìn lại. Lúc này thông minh nhanh trí Thiên Ngữ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được cười nói, sư huynh, nhìn bọn họ dáng dấp kia, sẽ không phải đều là đang chờ ngươi chứ? Hạch. Thiên Ngữ lời này vừa nói ra, Tiêu Trần cũng không khỏi sửng sốt một chút, bên cạnh Từ Phượng ba người cũng là cả kinh. Thiên Ngữ lời này không phải không có lý, mấy người trong lúc nhất thời cũng đều nghĩ thông rồi cái gì, Tiêu Trần càng là nở nụ cười, xem ra đều là lấy sư mọi người phúc à. Tiêu sư huynh, nếu như vậy, phía trước này mấy trận không bằng trước hết để chúng ta lên đi. Từ Phượng lập tức mở miệng nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được, tất cả làm hết sức, chớ miễn cưỡng. Từ Phượng chờ ba người lập tức gật đầu một cái, trong mắt đều dấy lên chiến ý. Ba người bọn họ có thể đều là Thanh Vân Tông chờ ba cái tông môn đệ nhất thiên tài, có thể cùng tám đại tông môn thiên tài tranh tài, đối với bọn họ mà nói đều là một hồi khát vọng đã lâu chiến đấu. Sau đó Từ Phượng một bước bước ra, cả người liền rơi vào trên quảng trường. Cái kia Tiêu Trần dĩ nhiên không phải cái thứ nhất đi đến. Nhìn thấy Dạ Thiên Tông bên này phái ra người số một không phải Tiêu Trần sau, nay tám đại tông môn đệ tử cũng một trận kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cũng liên tiếp lên đài. Ngày thứ hai vòng thứ nhất tỷ thí, cũng bởi vậy kéo lên màn mở đầu. Trên đài cao quan sát La Dạ mọi người, nhìn dưới đài chiến đấu, rất nhanh liền nhìn ra rồi kết quả. Sự thực cũng đúng như La Dạ nói như vậy, tỷ thí bên trong chỉ cần thực lực cách xa, cái kia tỷ thí liền sẽ rất nhanh kết thúc. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai cùng với vòng thứ ba, nắm giữ tục thời gian đều có điều 4, 5 khắc chung. Một buổi sáng thời gian, toàn bộ ba vòng tỷ thí liền toàn bộ kết thúc. Không ra La Dạ dự liệu, Dạ Thiên Tông bên này, Từ Phượng ba người đều thua. Mà này ba trận bên trong người thắng, phân biệt là Kiếm Tông, Huyền Tông, còn có Đao Hoàng Tông ba cái đệ tử, ba người tu vi đều là thỏa thỏa hóa nguyên cảnh sơ kỳ. Theo ba vị trí đầu vòng kết thúc, đón lấy chính là một vòng cuối cùng. Giờ khắc này, Dạ Thiên Tông bên này, sư huynh cố lên a, ta ở trận chung kết chờ ngươi. Ở Thiên Ngữ cổ vũ dưới, Tiêu Trần nở nụ cười, một bước bước ra, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào trên đài. Mà theo Tiêu Trần lên đài, tám đại tông môn cùng với Ngọc Nữ Tông, Thiên Nam môn cũng đều dồn dập có lần lượt từng bóng người lên đài. Để La Dạ sắc mặt hơi lạnh lẽo chính là, tám đại tông môn đệ tử mới vừa ra sân, lại có bốn bóng người trực tiếp lại sẽ Tiêu Trần đem vây lại. Cùng Thiên Ngữ tình huống bất đồng chính là, bốn người này mỗi một cái đều là hóa nguyên sơ kỳ tu vi, hơn nữa khí tức vô cùng chất phác, hiển nhiên đều là đạt đến hóa nguyên sơ kỳ đã lâu cao thủ. Đối mặt bốn người này vây quanh, Tiêu Trần lông mày cũng hơi nhíu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, trong mắt không có một tia sợ hãi. Đang lúc này, một thanh âm nhưng vang lên. "Chư vị, có thể hay không cho ta cái cơ hội, trước hết để cho ta cùng hắn đơn độc tranh tài, khỏe không?" Chương 35, muốn xảy ra vấn đề rồi. Thanh Vân Tông, trên sàn đấu. Âm thanh vừa vang lên, mấy người đều hơi sửng sở, liền ngay cả Tiêu Trần cũng hơi kinh ngạc theo âm thanh nhìn lại. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái cùng hắn bình thường đại thiếu niên, giờ khắc này cũng đang xem hắn. Thiếu niên tướng mạo phổ thông, vóc người kiên cường, ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Vừa nhìn thấy thiếu niên này lúc, Tiêu Trần trong lòng liền không khỏi mà bay lên một luồng chiến ý. Đây là kỳ phùng địch thủ lúc, bản năng sản sinh vui vẻ. Từ thiếu niên trang phục đến xem, thiếu niên này là một cái thể tông đệ tử. Cũng là vừa lên đài liền đem hắn vây nốt bốn người một trong. Vương Sung, ngươi nói cái gì? Còn lại ba người nghe được Vương Sung lời nói, sắc mặt đều đột nhiên chìm xuống. Rất nhanh sẽ có người lập tức liền không đáp ứng. Vốn là có thể rất nhanh giải quyết sự, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi đơn độc đấu? Mở miệng chính là một cái thiên tông thanh niên. Chính là, Vương Sung, đừng tưởng rằng ngươi là thể tông thiên kiêu liền có thể ra lệnh cho chúng ta, bất luận làm sao, chúng ta đều tuyệt đối không thể để hắn tiến vào trận chung kết. Nhất thời, một cái huyền tông đệ tử cũng lạnh lùng nói. Nhìn thấy ba người như vậy thái độ, Vương Sung nhưng chỉ là cười cợt. Sau đó, ở ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Sung càng quay về Tiêu Trần nói thẳng, ngược lại cuối cùng cũng chỉ có thể có một người lưu lại, xem ra chúng ta trước tiên cần phải giải quyết bọn họ, sau khi ngươi ta lại cẩn thận đánh một trận. Ngươi nói cái gì? Vương Sung ngươi điên rồi sao? Chúng ta là cùng một trận chiến tuyến. Thiên Tông cùng Huyền Tông chờ ba người nghe được Vương Sung lời này, nhất thời tức giận đến xanh mặt, gào thét lên tiếng. Tiêu Trần giờ khắc này cũng có chút giật mình. Nhìn cái này tên là Vương Xung Thể Tông thiếu niên, không nghĩ đến thiếu niên này dĩ nhiên vì cùng mình đánh nhau một trận, không tiếc lâm trận phản chiến, cùng mình đối phó ba người. Điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Mà Vương Xung lời này, ngoại trừ trên sân mấy người nghe được ở ngoài, bên sân xem trận chiến mọi người cùng với trên đài cao La Dạ mấy người cũng nghe được, mọi người đồng dạng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Người này đúng là thú vị. Nhìn cái kia tên là Vương Xung thiếu niên, La Dạ đồng dạng khẽ mỉm cười. Trái lại Thể Tông cùng Thiên Tông bên này, một ông già cùng cái kia Thượng Quan Long, giờ khắc này sắc mặt đều âm trầm đến sắp chảy ra nước. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, này Vương Xung dĩ nhiên không đem bọn họ trước dặn dò để ở trong mắt. Vì có thể đánh với Tiêu Trần một trận, dĩ nhiên phản quá mức đối phó người mình. Nhìn Thiên Tông Thượng Quan Long, cùng Huyền Tông, Thể Tông còn có Đao Hoàng Tông ba cái kia người phụ trách, La Dạ trong mắt lập lòe hàn mang. Này bốn cái tông môn dĩ nhiên hết lần này đến lần khác muốn đối phó hắn Dạ Thiên Tông. Này bút cửu hắn xem như là nhớ rồi. Trên bình đài, ở Vương Xung dưới ánh mắt, Tiêu Trần cuối cùng cười gật đầu nói, "Có thể, đã có người đồng ý giúp mình, cái kia lại cớ sao mà không làm?" Nghe được Tiêu Trần lời nói, Vương Xung nhất thời cũng cười gật đầu, chỉ nói ra một chữ, "Được." Đáng ghét. Cái kia Thiên Tông thanh niên cắn răng, ánh mắt sát ý lạnh lẽo, trực tiếp quay về hai người khác nói, "Vương Xung giao cho ta, hai người các ngươi đi đối phó Tiêu Trần, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh bại." Cái kia Huyền Tông còn có Đao Hoàng Tông hai cái thanh niên đối diện một ánh mắt, cũng đều gật đầu một cái. Sau đó, ba người không có do dự nữa, dồn dập lấy ra binh khí trong tay, trực tiếp khởi xướng công kích. Tiêu Trần cùng Vương Xung thấy này, đều hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều lộ ra một tia xem thường, rất nhanh hai người cũng hướng về ba người giết tới. Trong lúc nhất thời, ánh đao băng kiếm, kiếm khí tung hành. Mấy người bộc phát ra sức chiến đấu, để tất cả mọi người cảm thấy một trận khiếp sợ. Đặc biệt Tiêu Trần, bây giờ hắn lấy một chọi hai, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng, quỷ dị khó lường thân pháp, cùng với cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, để Huyền Tông cùng Đao Hoàng Tông hai cái thanh niên trong lúc nhất thời lại có chút không chống đỡ được. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Huyền Tông cùng Đao Hoàng Tông hai cái thanh niên, giờ khắc này trong lòng một trận ngơ ngác. Hai người đều sử dụng cả người thế võ, nhưng mỗi một lần đều bị Tiêu Trần ung dung phá giải, dần dần, bọn họ càng bị làm cho chỉ có phòng thủ phần. Một trận luận bàn sau khi xuống tới, Tiêu Trần thực lực của hai người cũng đã có một cách đại khái nhận thức. Hai người này mặc dù là hắn gặp được mạnh nhất hai cái đối thủ, nhưng bây giờ, nhưng không có để hắn cảm đến bất kỳ nguy hiểm thậm chí áp lực, trái lại theo chiến đấu tiến hành, liền càng có thể kích phát trong lòng hắn chiến ý, kiếm pháp của hắn cũng biến thành càng ngày càng ác liệt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong lòng không khỏi nhớ tới La Dạ đối với hắn nói chuyện nhiều. Vô địch kiếm quyết chính là gặp mạnh thì mạnh, càng chiến càng mạnh. Giờ khắc này Tiêu Trần chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phản phất có một con manh thu sắp muốn từ thân thể hắn lao ra, hắn cuối cùng không nhịn được hét lớn một tiếng. Thập phương nhất sát. Ầm. Một luồng ác liệt vô cùng khí thế bộc phát ra, từng đạo kiếm khí vô hình phút chốc từ hắn tay giao long kiếm bên trong phát sinh. Những này kiếm khí không ngừng xoay quanh, phản phất một con rồng lớn đem hắn vờn quanh ở trung ương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, đặc biệt cùng Tiêu Trần chiến đấu gần nhất cái kia hai cái thanh niên, càng là ngơ ngác thất sắc. Hống. Một đạo rồng gầm giống như kiếm reo vang lên, khủng bố kiếm khí trực tiếp liền đánh về hai cái thanh niên. Không được. Hai cái thanh niên giật nảy cả mình, vội vã dùng binh khí trong tay chống đối, một mặt như là sóng nước lồng phòng hộ ở trước người bọn họ ngưng tụ thành. Nhưng bọn họ lại sao sẽ biết, ở kiếm thế gia chỉ dưới, những này kiếm khí mang theo uy lực đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Quả không phải vậy. Kiếm khí đánh ở hai người ngưng tụ thành lồng phòng hộ trên, hai người thân thể trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người cũng làm tức lùi ra ngoài. Đang lùi lại trong quá trình, Tiêu Trần thân hình liền giống như quỷ mị, lại xuất hiện ở hai người trước người. Này, hai người con ngươi co rụt lại, đều phản ứng không kịp nữa, bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi. Tiếp đó, hai người liền giống như là đạn pháo bay ra quảng trường. Chuyện này, nhìn tình cảnh này, mọi người ngây người. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm thấp ở cách đó không xa vang lên, cái kia một tên Thiên Tông thanh niên cũng bị Vương Xung đánh bay ra ngoài. Hai người này cũng quá yêu nghiệt đi. Nhìn cái kia hai người thiếu niên, tất cả mọi người cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí. Trên đài cao La Dạ nhìn thiếu niên giữa sân, cũng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Vừa nay hắn có thể nhìn thấy, Tiêu Trần đối với vô địch kiếm quyết lại có tiến một bước lý giải, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Trần bộc phát ra kiếm thế, so với trước càng mạnh hơn. Có thể nói là lâm trận đột phá. Đáng chết. Đang lúc này, một đạo mang theo sát ý ngút trời thanh âm vang lên. Trên đài cao tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Nay cỗ sát cơ chính là từ Thiên Tông bên kia truyền đến. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy Thượng Quan Long sắc mặt tâm trầm, trong mắt thiêu đốt băng lạnh sát ý. Một vòng cuối cùng tỉ thí, hắn Thiên Tông đệ tử dĩ nhiên cũng thất bại. Nói cách khác, lần này tông môn thi đấu, hắn Thiên Tông đệ tử không có người nào có thể tiến vào quyết chiến. Băng lạnh sát cơ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Không được, muốn xảy ra vấn đề rồi. Mọi người một trái tim nhất thời đều nâng lên. Mà Cố Kiếm Phong cùng Bạch Phong cũng nhíu mày, trong mắt đều lộ ra lo lắng. Một cái nguyên anh cao thủ lửa giận, tuyệt không là bọn họ có thể chịu đựng. Chương 36, lão tặc có thể dám đi lên một trận chiến. Trên đài cao, Thượng Quan Long sắc mặt càng băng lạnh, mọi người cảm nhận được sát cơ cũng càng mãnh liệt. Lúc này, Cố Kiếm Phong cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, tám đại tông thái thượng trưởng lão sớm có ước hẹn, bất kể là ai thu được thắng lợi cuối cùng, thượng cổ di giới đều sẽ đối với tám đại tông đệ tử mở ra, Thượng Quan trưởng lão nhưng chớ có kích động. Làm càn. Thượng Quan Long nộ quát một tiếng, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh về Cố Kiếm Phong, người sau sắc mặt thay đổi, ở nguồn năng lượng này dưới đột nhiên liền hướng sau rút lui ba bước. Lại không nói một mình ngươi nho nhỏ kiếm chủ, coi như là ngươi Kiếm Tông tông chủ Lý Tu, nhưng mà tại đây, cũng không dám đối với lão phu nói chuyện như vậy. Thượng quan Long Lâm trầm nhìn Cố Kiếm Nam, lạnh giọng nói. Hắn vốn là rất tức giận, được nghe lại Cố Kiếm Phong lời nói, thì càng thêm không nhẫn lại được. Nếu không có người này không phải hắn thiên nộ đối tượng, hắn cũng sớm đã một trưởng đem đập chết, cái nào còn cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Cố Kiếm Phong nghe ngóng, sắc mặt hơi chìm xuống, đáy mắt né qua một đạo khó mà nhận ra hàn mang. Nếu không có xem ở Thượng quan Long là trưởng bối phần trên, hắn Cố Kiếm Phong làm sao cần như thế cho hắn mặt mũi. Đại trưởng lão, ngài đây là phải làm gì? Nhìn thấy Thượng quan Long nhằm vào Cố Kiếm Phong, Bạch Phong cũng không nhịn được lên tiếng nói. Thượng quan Long lạnh lạnh quét Bạch Phong một ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, bản tọa thực sự là hối hận, lúc trước làm sao liền chọn ngựa như thế cái không cốt khí người, khi ta Thiên Tông tông chủ. Đại trưởng lão giao hơn chính là. Bạch Phong cung kính nói, không dám có một tia phản bác. Người còn lại giờ khắc này đều căng thẳng đến không dám nói nhiều một câu. Cũng đang lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hả? Tiếng cười kia làm cho tất cả mọi người đều cả người chấn động, Thượng quan Long ánh mắt càng là trực tiếp nhìn chằm chằm La Dạ. Vì lẽ đó, Thượng quan trưởng lão, ngươi đến cùng là muốn làm gì đây? Đón Thượng quan Long ánh mắt, La Dạ không hề sợ hãi địa cười nhạt nói. Hậu bối, ngươi đây là đang đùa với lửa. Thượng quan Long phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Không có chuyện gì, coi như nổi lửa, bổn tông chủ cũng có thể ung dung đưa nó tiêu diệt, La Dạ cười nói. Ngươi ta muốn nợ, bản tọa còn không cùng ngươi toán, làm sao, có muốn hay không hiện tại liền để bản tọa cùng ngươi cẩn thận tính toán. Thượng quan Long nhìn chằm chằm La Dạ ngưng tiếng nói, không hề che giấu chút nào đối với La Dạ sát ý. Hai người đối thoại để bốn phía mọi người nghe, đều không khỏi nín thở. La Dạ lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn đối diện ông lão, thực, ngươi không cần phải chờ lâu như vậy, muốn chiến, bản tọa hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Nhìn Thượng quan Long cái kia một bộ kiêu ngạo nét mặt giàn mua, La Dạ đã sớm nín một bụng hỏa. La Dạ một bước bước ra, cả người liền như tên lửa đi thẳng đến trăm dặm bầu trời, quan sát phía dưới Thượng quan Long, cuối cùng quát lên. Lao tặc, có thể dám đi lên một trận chiến. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Vân Tông mấy vạn dặm ở ngoài trên một ngọn núi, có 8 cái thanh niên nam nữ chính ngồi khoanh chân, hình thành một vòng tròn, mà ở 8 người trung ương thì lại hiện ra một cái hình ảnh. Trong hình hiện hiện, chính là La Dạ bay tới trên không, ước chiến Thượng quan Long một màn. Mấy vị có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Lúc này, một cái mày kiếm mắt sao tuấn lãng thanh niên mở miệng nói, trong con ngươi lộ ra một tia nghiêm nghị. Người còn lại đối diện mắt, mỗi người khe nhíu mày, một mặt mở mịt. Chưa cảm nhận được một tia tu vi khí tức, nhưng dám khẳng định, người này thực lực tuyệt đối ở nguyên đan bên trên. Không chỉ như thế, bản tọa từng phái người tự mình tra xét qua này tông môn, nhưng này tông môn liền phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế, căn bản không thể nào tra xét. Ngay cả ta chợt đều nhìn không thấu, người này chẳng lẽ là Trung Châu người? Mấy người đều không khỏi ngưng trọng nói, mỗi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Mặc kệ thế nào, chúng ta mượn trước trận chiến này tra xét ra người này đại khái thực lực, nếu như tu di giới thật sự toàn bộ rơi vào hắn Dạ Thiên Tông bàn tay, đến lúc đó chúng ta lại lần nữa hiện thân cũng không muộn. Lúc này, một cái che lại khăn che mặt nữ tử cũng mở miệng nói, Thiên Cơ sư muội, vấn đề là ngươi này tông môn hậu bối có thể hay không thăm dò ra thực lực của hắn, vẫn là ẩn số a. Một cái khí chất uy nghiêm khôi ngô thanh niên nhất thời cười nói. Cô gái che mặt lông mày cau lại, rất nhanh liền biết rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, đều yên tĩnh nhìn trung ương cái kia một cái hình ảnh. Thanh Vân Tông bầu trời. La Dạ âm thanh vừa truyền ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, âm thanh mang theo uy năng, để bọn họ cả người đều run lên bần bật. Mà khi bọn họ biết La Dạ trong miệng lao tặc chính là cái kia Thiên Tông đại trưởng lão lúc, mỗi người kinh hãi đến biến sắc. Đệ tử tỷ thí còn không kết thúc, những này trên đài cao tông môn trưởng bối cũng xuất thủ trước. Mọi người ngơ ngác đồng thời, ánh mắt cũng đều dồn dập nhìn về phía trên bầu trời, liền ngay cả trên sàn đấu Tiêu Trần cùng Vương Sung đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Là sư tôn. Làm Tiêu Trần nhìn thấy trên không thanh niên mặc áo trắng lúc, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Sư tôn vì vũ. Sư tôn cố lên. Bên sân Thiên Ngữ xem này nhất thời hoan hô tức nhảy lên, một mặt si mê sùng bái nhìn thanh niên mặc áo trắng kia. Chẳng biết vì sao, nàng cũng không có lo lắng La Dạ, trái lại có loại bản năng cảm giác chính là sư tôn của nàng nhất định sẽ thắng. Trên đài cao Bạch Phong mọi người, giờ khắc này đồng dạng một mặt kinh ngạc. Trước một giây không còn rất tốt sao, làm sao đột nhiên liền bắt đầu ước chiến? Hơn nữa, lại vẫn là La Dạ chủ động ước chiến. Kinh ngạc, tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái, không nhịn được hướng về cái kia một cái tử y ông láo tóc trắng nhìn lại. Chỉ thấy người sau một mặt dữ tợn, trong mắt từ lâu che kín tơ máu, rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm. Rốt cuộc, thằng ngãi danh, ngươi muốn chết. Một đạo mang theo sát ý ngút trời âm thanh từ Thượng quan Long trong miệng phát sinh. Nương theo khí thế kinh khủng, ông lão cả người lúc này cũng vụt lên từ mặt đất. Đài cao đột nhiên một trận lay động, Thượng quan Long thân hình cũng như tên lửa, đi đến La Dạ phía trước. Một luồng thuộc về nguyên anh cảnh cao thủ khí thế khủng bố, như sóng to gió lớn giống như, không ngừng từ trên người Thượng quan Long bạo phát. Không gian đều ở rung động kịch liệt. Cho dù cách xa nhau trăm dặm, phía dưới mọi người vẫn như cũ cảm nhận được uy thế lớn lao, mỗi người một mặt trắng xám, hoảng sợ. Nhìn đối diện cái kia lửa giận ngập trời ông lão, La Dạ không chỉ không sợ hãi chút nào, trên mặt trái lại mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên hắn nhận ra được cái gì, nhìn phía dưới, không nhịn được mở miệng nói ra cú. Chư vị, chúng ta đánh chúng ta, các người đánh các người. Mọi người. Chương 37, chỉ tay khai thiên, Nguyên Anh diện. Trên đài cao, Bạch Phong chau mày, trong lòng cũng cảm thấy một trận vô lực. Thượng Quan Long thành Tiểu Thiên Tông đại trưởng lão, sống mấy trăm năm tồn tại, lại bị La Dạ cho khí thành như vậy. Toán có giết tôn mối thủ, cũng có thể nhẫn đến tỉ thí kết thúc mới là. Cảm nhận được Thượng Quan Long trên người cái kia cỗ sát ý ngút trời, bọn họ liền biết, trận chiến này đã là không chết không thôi. Sợ hãi đồng thời, trong mắt mọi người cũng đều mang theo vẻ mong đợi. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút hai người trận chiến này, kết quả thì như thế nào. Đối lập với trong mắt mọi người chờ mong, Cố Kiếm Phong ánh mắt liền muốn bình tĩnh nhiều lắm. Hắn nhưng là tự mình nghiệm chứng quá La Dạ thực lực, đó là một loại để hắn theo không kịp cảm giác. Coi như là đối mặt Nguyên Anh cảnh, loại này vô lực cảm giác cũng không từng gặp. Bởi vậy, ở trong lòng hắn, coi như là Thượng Quan Long e sợ cũng không phải là đối thủ của La Dạ. Tuy rằng, hắn khiếp sợ La Dạ thực lực, nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn cũng là chăm chú, nhìn phía trên đôi kia chỉ hai người. Hay là Thượng Quan Long, có thể để cho ngươi bùng nổ ra một phần thực lực đi. Nhìn trên bầu trời cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, Cố Kiếm Phong trong lòng cũng nói thầm cú. Mấy vị tông chủ trưởng lão, các đệ tử tỷ thí. Diệp Thanh nhìn Bạch Phong mọi người, không nhịn được mở miệng hỏi, còn chưa chờ hắn nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp mở miệng nói, liền theo La tông chủ nói, như thường lệ tiến hành. Phải. Diệp Thanh cung kính nói, lúc này mới xem hướng về phía dưới cái kia từng cái ngẩng đầu lên đánh giá cao trên không một đám đệ tử, hắng giọng một cái, nói, tỷ thí hiện tại như thường lệ tiến hành, hiện tại bắt đầu. Diệp Thanh âm thanh truyền khắp phía dưới toàn bộ quảng trường, mọi người cả kinh, có mấy người lúc này mới thu hồi ánh mắt, mà có mấy người ánh mắt thì lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên không, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đến đây đi. Vương Sung nhìn Tiêu Trần trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Trần cũng thu hồi ánh mắt, tuy rằng hắn rất muốn xem sư tôn cùng cái kia Thiên Tông đại trưởng lão một trận chiến, nhưng khi dưới hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thắng được cuộc tranh tài này, không cho sư tôn thất vọng. Mà hắn cũng trước sau tin tưởng, sư tôn của hắn nhất định sẽ thắng. Chiến. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, trong tay giao long kiếm cũng vung chuyển động. Hai người thân hình, bạch. Địa liền đến nhằm phía đối phương. Trăm dặm bên trên trên không. Vốn muốn cho ngươi sống thêm một ngày, không nghĩ đến ngươi càng như thế vội vã muốn chết, như vậy hôm nay bản tọa liền nhường ngươi, hồn phi phách tán. Đối diện Thượng Quan Long ngưng thanh phun ra cú. Chỉ thấy hắn một bước bước ra. Ẩm. Một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, đồng thời, trong tay hắn thêm ra một cái trường thương màu bạc. Trường thương như long, phá diệt. Thượng Quan Long vũ động trường thương trong tay, trực tiếp hướng về phía trước điểm ra. Hống. Một đạo đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm vang lên. Năng lượng kinh khủng ngưng tụ thành một cột sáng, tự trường thương nhọn bạo phát, phút chốc hướng về La Dạ bắn mạnh mà đến. Cột sáng này nơi đi qua nơi, không gian đều ở một trận mơ hồ. Nhìn này đạo cột sáng năng lượng, La Dạ hai mắt hơi híp lại, cột sáng này tản mát ra uy năng, cũng chỉ là cùng đêm qua Cố Kiếm Phong ánh kiếm cách biệt không có mấy. Mà lúc này La Dạ nhưng không nghĩ lại một mực phòng thủ, chỉ thấy hắn hướng về phía trước chậm rãi dò ra tay phải, hư không nắm chặt. Trong phút chốc, ầm ầm ầm, như diệt thế kinh lôi giống như tiếng nổ mạnh vang lên. Nghe được tiếng này hưởng, tất cả mọi người nhất thời vì đó biến sắc. Liền ngay cả đối diện cái kia Thượng Quan Long cũng con ngươi co rụt lại, một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ đầy dây hắn toàn bộ cả người. Làm sao có khả năng? Thượng Quan Long trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng theo dõi hắn đạo kia công kích, giống như pháo hoa nổ tung. Hoành tạo thiên quân, phá cực. Thượng Quan Long rốt cục cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ, nhất thời không dám có một tia bất cẩn, nộ quát một tiếng, lại một lần nữa vung động nổi lên trường thương trong tay. Ầm ầm ầm. Không gian phun trào, ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt. Thượng Quan Long quanh thân năng lượng bạo phát, một con dài đến 10 trượng cự long liền như thế ở hắn trước người ngưng tụ mà thành, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hống. Cự long vừa xuất hiện liền mở ra miệng lớn, phát sinh một đạo rung trời tiếng rồng ngâm, liền phảng phất có sinh mệnh bình thường. Nhìn về phía trước cái kia do chân nguyên ngưng tụ mà thành cự long, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Đòn đánh này rốt cục so với Cố Kiếm Phong cái kia một đòn mạnh mấy phần, nhưng dù cho như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhìn đối diện cái kia một mặt nghiêm nghị ông lão, La Dạ nhàn nhạt mở miệng nói: Thần thông, thụ thiên địa chi khí, cho ta giết chết người này. Thượng Quan Long phẫn nộ quát, tiếp theo chỉ thấy hắn cắn phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Hống. Cự Long vừa dính vào đến Thượng Quan Long máu tươi, cặp kia đèn lồng to bằng hai mắt, phút chốc liền bùng nổ ra lấp lánh thần quang, phảng phất có linh hồn bình thường. Bốn phía không gian đều đang không ngừng vặn mèo, hướng về Cự Long hội tụ đến. Thú vị, dĩ nhiên có thể hấp thu sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng. La Dạ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Ở trong mắt hắn, có thể nhìn thấy bốn phía tự do sức mạnh đất trời, chính hướng về phía trước đầu kia Cự Long hội tụ. Cũng bởi vậy, Cự Long tỏa ra uy thế cũng từ từ tăng cường. Thằng ngại danh, hôm nay hay dùng ngươi máu tươi để tế điện bản tọa Cự Long. Thượng Quan Long tử y bồng bềnh, trong miệng phun ra dường như sấm sét quần quần âm thanh. Ở trong mắt mọi người, thấy thế nào cũng giống như là một vị khủng bố đại năng. Ngươi Cự Long. La Dạ nghe chỉ cảm thấy không còn gì để nói, cuối cùng không nhịn được sỉ cười ra tiếng, liền ngươi này còn Cự Long. Ta thấy thế nào xem điều chúng đây. Chết đi. Thượng Quan Long bị La Dạ lời này kích đến hai mắt đỏ chót, cũng không nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hống. Phía trước Cự Long trong nháy mắt liền phảng phất được mệnh lệnh, trực tiếp mở ra miệng lớn, liền hướng La Diệp đánh tới. Cự Long nơi đi qua nơi không gian đều phảng phất như pha lê giống như lộ ra từng vết nứt. Cự Long tỏa ra hùng vĩ uy thế, để phía dưới tất cả mọi người ở cả người run rẩy, liền ngay cả nguyên bản đối với La Dạ hoàn toàn tự tin thiên ngữ, một trái tim cũng đừng tên nâng lên. Đòn đánh này, ngươi nên làm sao chặt đây? Cố Kiếm Phong nhìn cái kia khủng bố cự long hướng về La Dạ hoành quá, lông mày cũng hơi nhíu lại. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ tình cảnh này. Bao quát mấy vạn dặm ở ngoài, cái kia tám cái thanh niên nam nữ, giờ khác này một đôi ánh mắt cũng đều ở chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hình ảnh. Đòn đánh này đều sắp tiếp xúc được Nguyên Anh trung kỳ ngưỡng cửa. Tám người đều trừng lớn ánh mắt, muốn xem hạ xuống La Dạ làm sao chống đối. Vừa nãy La Dạ cái kia tiện tay nắm chặt, cũng làm cho tám người đều cảm thấy chấn động. Thanh Cửu Thanh Châu hàng đầu tồn tại tám người, bọn họ dĩ nhiên cũng từ La Dạ cái kia nắm chặt bên trong, cảm thấy một tia khiếp đảm. Ngay ở tứ phương chú ý dưới, La Dạ cuối cùng giơ lại đầu, than thở, thật vô vị, vẫn là kết thúc đi. Cự Long đã giết tới La Dạ phía trước năm trượng ở ngoài, khí thế kinh khủng đều sẽ La Dạ cái kia một bộ bạch y, thổi đến mức vang lên ào ào. Rốt cục, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, La Dạ di chuyển, chỉ thấy hắn lại lần nữa đưa tay phải ra, cũng chỉ nhẹ nhàng về phía trước vạch một cái ba. Là một cái như vậy nhìn như đơn giản tùy ý động tác, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là mấy vạn dặm vẻ ngoài chiến tám người, con ngươi nhưng là phút chốc co rụt lại. Ở tại bọn hắn ngơ ngác trong ánh mắt, có thể nhìn thấy, nguyên bản bình thường không gian liền phẳng như tờ giấy, bị La Dạ này vạch một cái, cho dễ dàng cắt. Bên trong bị cắt ra, còn bao gồm thượng quan long thân thể. Chương 38, xem được rồi sao? Giờ khắc này, chính đang chăm chú thanh vân không bầu trời phát sinh tất cả những thứ này, tám cái thanh niên nam nữ, từ lâu kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nhìn cái kia mảnh bị cắt ra không gian cùng với ông lão thân thể, tám trong mắt người mỗi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ tay khai thiên, cũng chỉ đến như thế chứ. Thanh Vân Tông bầu trời, nhìn cái kia một cái bị cắt ra thượng quan long, La Dạ cái kia cặp mắt hờ hững bên trong không nổi lên một tia sóng lớn. Hắn sớm nói quá hắn không thích gây phiền phức, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị giết rất nộ. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, toàn bộ không gian cũng khôi phục bình thường. Nhưng phía dưới nhìn kỹ tất cả mọi người, giờ khắc này cũng sớm đã dại ra ở tại chỗ. Đặc biệt Bạch Phong, cái kia nhảy lên trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Vừa nãy La Dạ cái kia tùy ý chỉ tay, để bọn họ đều cảm nhận được mùi chết chóc. Mà ở cái kia chỉ tay dưới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cắt ra một cái vết cắt, tương tự bị cắt ra, còn có Thiên Tông đại trưởng lão Thượng Quan Long. Giờ khắc này, Thượng Quan Long thân thể chính đang không ngừng tiêu tan, mà hắn cái kia ngơ ngác, sợ hãi không cam lòng vẻ mặt, cũng hình ảnh ngắt quãng ở bị giết chết cái kia một giây, trừng lớn hai mắt, phảng phất chết không nhắm mắt bình thường. Trong chớp mắt, một vị Nguyên Anh đại năng liền như thế tiêu tan ở trong thiên địa. Liền ngay cả Thượng Quan Long tu luyện ra Nguyên Anh, cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Không đơn thuần là Bạch Phong, Cố Kiếm Phong mọi người đồng dạng một trận trợn mắt ngất ngụm, một mặt ngơ ngác. Đây chính là hắn thực lực sao? Cố Kiếm Phong nhìn đứng lơ lửng trên không thanh niên mặc áo trắng, trong lòng lật lên cơn sóng thần. Thời khắc này, hắn mới cảm nhận được nguyên lai đêm qua cùng hắn lúc đối chiến, La Dạ căn bản không có sử dụng toàn lực. Thậm chí mãi đến tận hiện tại, hắn đều không dám khẳng định, trước mắt chứng kiến chính là La Dạ toàn bộ thực lực. Hắn đến tột cùng là cái gì người? Này Thanh Châu lại có bực này tuyệt thế tồn tại. Lúc này, không đơn thuần là Cố Kiếm Phong nghĩ như vậy đến, Bạch Phong cùng với mọi người ở đây cũng đều một trận ngơ ngác, nghi hoặc. Nhìn về phía cái kia một người thiếu niên ánh mắt, nhất thời tràn ngập vô cùng kính nể cùng kiên kỵ. Sư phó thắng. Vẫn quan tâm phía trên chiến đấu thiên ngự thấy cảnh này, trước tiên kinh ngạc thốt lên gọi lên, trong giọng nói mang theo vô cùng kích động cùng sùng bái. Ở giết chết thượng quan long sau, La Dạ cũng không có lập tức rơi xuống trên đài cao, mà là quay đầu, nhìn về phía chân trời một cái nào đó phương hướng. Xem được rồi sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ La Dạ trong miệng truyền ra. Không được. Mấy vạn dặm ở ngoài trên ngọn núi, tám cái thanh niên nam nữ nhìn thấy La Dạ đột nhiên hướng về bọn họ xem ra, mỗi người nhất thời ngơ ngác thất sắc. Mà trong bọn họ ương hình ảnh cũng bởi vì La Dạ câu nói này không chịu nổi, trực tiếp nổ bể ra đến. Ầm. Khủng bố xung kích dư âm trong nháy mắt đem tám người đều chấn động đến mức tâm thần rung chuyển, một mặt khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Hắn dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Này, sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này tám sắc mặt người đều có chút khó coi, đối diện mắt đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Người này tuyệt đối không thể nhạ. Đang lúc này, cái kia một cái mày kiếm mắt sao tuấn lãng thanh niên, cau mày ngừng tiếng nói ra cũ. Còn lại bảy người tất cả mọi người một mặt nghiêm nghị kiên kỵ, không dám nói cái gì. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Thanh Châu càng ra như vậy một vị tồn tại, buồn cười chính là, bọn họ dĩ nhiên một điểm đều không nhận ra được. Mặc kệ người này có hay không là Thanh Châu người, lần này tỉ thí sau, ta chờ đều ứng tự mình đi bái phòng một phen. Một người thanh niên khác lúc này cũng mở miệng nói. Người còn lại đối diện mắt, cũng đều gật gật đầu. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền nhìn thấy mấy vạn dặm ở ngoài bọn họ, thậm chí một câu nói, liền dễ dàng đập vỡ tan bọn họ dò xét, phản phệ đến trên người bọn họ. Chỉ bằng vào điểm này, liền để bọn họ không phải không thừa nhận. Này La Dạ thực lực e sợ muốn xa xa cao ở tại bọn hắn bên trên. Đối mặt như vậy một vị cường giả tuyệt thế, bọn họ lại có thể nào không túi đầu cùng với giao hảo? Không nghĩ đến này tám đại tông môn thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên đều là độ kiếp cao thủ, chẳng trách. Đưa mắt từ tám người kia phương hướng rời đi sau, La Dạ cũng nói thầm cú. Thực, ngay ở hắn nhìn thấy tám người một khắc đó, hắn liền vận dụng phá vọng năng lực, nhìn ra tám người thân phận cùng tu vi. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, tám người này càng cũng có vẻ trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cũng chỉ có điều là 23, 24 tuổi như vậy. Hơn nữa còn mỗi người là tuấn nam mỹ nữ. Nghĩ đến bên trong, La Dạ cười cợt, không có tiếp tục nghĩ. Mặc kệ tám người thân phận làm sao, muốn làm gì, chỉ cần không trêu chọc đến chính mình, cái kia liền từng người mạnh khỏe. Cũng đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến. La Dạ thu hồi tâm tư, hướng về phía dưới nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trên sàn đấu, cái kia thể tông thiên kiêu đệ tử Vương Sung, thân thể đang không ngừng địa về phía sau rút lui. Cho dù Vương Sung cật lực chống đối, vậy hắn một cái chân cuối cùng vẫn là bước ra mặt bàn. Ta thua. Nhìn đối diện cái kia một cái thiếu niên mặc áo trắng, Vương Sung cuối cùng cắn răng nói. Tiêu Trần thu hồi dao long kiếm, hắn giờ phút này, sắc mặt cũng một trận trắng xám, cái trán từ lâu che kín mồ hôi. Vì có thể chiến thắng cái này thể tông thiên kiêu, hắn có thể nói đem hết toàn lực. May mà, hắn thắng rồi. Ngươi rất mạnh. Nếu ngươi nghĩ, chúng ta ngày sau cũng có thể tái chiến. Tiêu Trần cũng đúng Vương Sung nói. Thật sự sao? Vương Sung nghe được Tiêu Trần lời này, trong mắt nhất thời lại lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể cùng mình tuổi tác mới sắp xỉ, mà mạnh hơn chính mình đối thủ luận bàn, là hắn Vương Sung mong đợi nhất một chuyện. Đương nhiên là thật sự. Tiêu Trần cười nói. Đột nhiên, Tiêu Trần liền nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nay hắn cùng Vương Sung tỉ thí đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem hết toàn lực, tự nhiên không có phát hiện phía trên kinh thiên một trận chiến. Bây giờ lại lần nữa nhìn lại lúc, lại phát hiện phía trên dĩ nhiên khôi phục kiên tĩnh, tương tự lại cũng không nhìn thấy La Dạ bóng người. Này, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cả người đều ngây người, trong lòng càng sinh ra một luồng khó có thể tin tưởng ý nghĩ, ý tưởng này để Tiêu Trần sắc mặt dần dần trở nên thương biến thành màu trắng ba. Nhất định sẽ không, sư tôn làm sao có khả năng gặp có việc. Tiêu Trần không ngừng lắc đầu nói. Cũng đang lúc này, Bùi Nhi đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh âm sau lưng Tiêu Trần vang lên, Tiêu Trần cả người run lên, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, giờ khắc này chính đứng ở trước mặt mình, trên mặt mang theo nụ cười nhìn mình. Thanh niên này không phải La Dạ, là ai? Nhìn thấy La Dạ không có chuyện gì đứng ở trước mặt mình, Tiêu Trần toàn bộ trong mắt cũng bắt đầu rớt tắt lên. Cuối cùng hóa thành thăm hỏi một câu, nói, sư tôn, ngài không có sao chứ? Ngươi xem ta như là có việc sao? La Dạ nở nụ cười, hắn tự nhiên nhìn ra được Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, đối với cái này đệ tử cũng càng ngày càng cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy La Dạ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, cách đó không xa Vương Sung trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. La Dạ cùng cái kia Thiên Tông đại trưởng lão một trận chiến, bọn họ có thể đều là biết đến, bây giờ La Dạ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, như vậy, cái kia Thiên Tông trưởng lão đây? Tiêu Trần không nhịn được hiếu kỳ nói, bị vi sư giết. La Dạ cười nhạt, phản phất đang kể ra một cái bé nhỏ không đáng kể sự. Chương 39, trận chung kết. Một cái nguyên anh cảnh đại năng liền như thế chết rồi. Nhìn xuất hiện ở dưới đài, cùng đồ đệ mình trò chuyện La Dạ, trên đài cao mỗi cái tông môn người phụ trách đều có chút choáng váng, trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi cùng sợ hãi. Bạch Phong đang khiếp sợ đồng thời, không khỏi cũng sinh ra vẻ đau thương. Ngã xuống chính là hắn Thiên Tông đại trưởng lão, một cái nguyên anh cảnh đại năng ngã xuống, đối với bọn họ tông môn mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Dù sao, đây là Thượng Quan Long cùng La Dạ cá nhân tư nhân ân oán. Đương nhiên, coi như nhúng tay, e sợ cũng là chuyện vô bổ. Bạch Phong biết La Dạ không đơn giản, nhưng là hiện tại, hắn mới chính thức biết được La Dạ khủng bố, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn đều cho rằng hắn Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão có thể hay không là phía dưới cái kia một người thanh niên đối thủ. Mà Bạch Phong tâm tình vào giờ khắc này, cũng là ở đây bên trong các vị tông chủ cùng lòng của các trưởng lão tỉnh, mỗi người trong mắt đều lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Đặc biệt Thể Tông, Huyền Tông còn có Đao Hoàng Tông này ba cái tông môn người phụ trách, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, một mặt lo lắng hoảng sợ. Bây giờ Thanh Châu xuất hiện La Dạ như vậy một cái nhân vật khủng bố, e sợ toàn bộ Thanh Châu cách cục đều sẽ phát sinh rất lớn thay đổi. Lấy cái này Dạ Thiên Tông tông chủ thực lực, Dạ Thiên Tông đủ để cùng tám đại tông môn đặt ngang hàng tề khu. Cùng tám đại tông môn người phụ trách không giống chính là, Diệp Thanh mọi người chấn động đồng thời, càng là đầy mặt phấn chấn. Đặc biệt Tần Thiên, giờ khắc này kích động đến cả người đều vi bắt đầu run rẩy. Đây chính là bọn họ tông chủ a. Phía dưới, ngay ở La Dạ cùng Tiêu Trần đối thoại đồng thời, bốn phía ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở La Dạ trên người, mỗi người một mặt ngơ ngác cùng sợ hãi. Lúc này Tiên Ngữ lắc người một cái, cũng đi đến hai người bên cạnh, nhìn La Dạ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái nói, ta liền biết, sư tôn ngài là lợi hại nhất, cái kia cái gì nguyên anh cao thủ không phải đối thủ của ngài. Ha ha, đó là, cũng không nhìn một chút vi sư là ai. La Dạ nghe ngóng cũng nhất thời hài lòng nở nụ cười, xoa xoa Thiên Ngữ đầu nhỏ. Mà lúc này La Dạ cũng mới ý thức tới, không gian có vẻ quá mức yên tĩnh chút. Diệp tông chủ, bây giờ đã là buổi chiều, nếu chỉ còn dư lại trận chung kết, vậy thì phóng tới ngày mai tiến hành đi. Nhìn trên đài cao còn có chút dại ra Diệp Thanh, La Diệp không nhịn được nói cú. Diệp Thanh nhất thời cũng tỉnh táo lại, không nhịn được nhìn một chút bên cạnh này mấy cái tông môn người phụ trách. Diệp tông chủ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau tuyên bố a. Chính là, bây giờ chỉ còn dư lại trận chung kết, bọn họ nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại tiến hành cuối cùng một trận tỷ thí. Nhìn thấy Diệp Thanh quăng tới ánh mắt, mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái, một mặt không nói gì, này ánh mắt rõ ràng chính là ở tuân hỏi ý kiến của bọn họ a. Có thể hiện ở kiến thức đến La Dạ cái kia thực lực khủng bố sau, bọn họ cái nào còn dám có một tia kiêu ngạo. Này không, mọi người vội vã thúc giục Diệp Thanh làm quyết đoán, đều e sợ cho bị phía dưới vị này đại khủng bố cho nhìn chằm chằm. Hạch. Diệp Thanh sửng sốt một chút, sau đó cũng lập tức làm ra tuyên bố. Đi thôi. Đợi được Diệp Thanh vòng tuyên bố xong, La Dạ liền nhìn trước người hai người này đệ tử cười nói.
Ừ.
Hai người liền vội vàng gật đầu. Sau đó, mấy người cũng không để ý ánh mắt của mọi người, trước tiên rời đi quảng trường. Đợi đến mấy người sau khi biến mất, toàn bộ tình cảnh phảng phất mới khôi phục bình thường. Mà những người tám đại tông môn người phụ trách cũng đều đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cái kia một khối ép ở tại bọn hắn trong lòng đá tảng lúc này mới rơi xuống địa. Bạch tông chủ, tất cả đều là nhân quả báo ứng, kính xin nén bi thương. Cố Kiếm Phong quay về Bạch Phong nói câu sau, cũng rời đi nơi đây. Giờ khắc này, trên đài cao những này tông môn người phụ trách nhìn về phía Bạch Phong, cũng đều khe khẽ thở dài. Bọn họ những này tự cho là hơn người một bậc tông chủ, trưởng lão, lại sao sẽ nghĩ tới, một cái nhìn như chỉ có 20 tuổi thiếu niên, càng gặp khủng bố như vậy. Mà theo tỉ thí kết thúc, có liên quan với La Dạ cùng Dạ Thiên Tông tin tức, liền lấy Thanh Vân Tông làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đến. Rất nhanh, chu vi mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí toàn bộ Thanh Châu tất cả mọi người đều biết cái này đột nhiên hiện thế tông môn cùng với cái kia khủng bố tông chủ. Dạ Thiên Tông, La Dạ. Toàn bộ Thanh Châu người, khi nghe đến có quan hệ hai người này tên tin tức sau, đều vì thế mà chấn động lên ba. Suốt đêm không nói chuyện. Trong chớp mắt lại đến ngày thứ hai, sáng sớm. Bây giờ toàn bộ trên quảng trường đã đứng đầy người, làm La Dạ cùng Tiêu Trần mọi người mới vừa một đi tới nơi này, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về bọn họ nhìn lại, trong mắt hoàn toàn tràn ngập sùng bái cùng kính nghệ. Gian nan nhất một lần tỉ thí đều qua, trận chung kết thì càng thêm là điều chắc chắn, nhưng các ngươi cũng không thể quá bất cẩn, tất cả tận lực là tốt rồi. La Dạ quay về Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nói câu sau, thân hình lóe lên liền trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao. La Dạ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều quay về La Dạ mỉm cười gật đầu một cái, trong mắt đều mang theo vẻ cung kính. Này lúc trước trong hai ngày, có thể đều là chưa bao giờ có. Đối với này, La Dạ cũng chỉ là cười nhạt đáp lại, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía dưới. Ta tuyên bố, lần này tông môn biết võ trận chung kết chính thức bắt đầu. Theo Diệp Thanh tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người liền cũng toàn bộ chuyển đến trên sàn đấu. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nhìn nhau nở nụ cười, thân hình lóe lên, hai người đều rơi xuống trên đài. Theo hai người lên đài, đối diện cũng đồng thời có ba người xuất hiện ở trên đài. Này đột nhiên xuất hiện ba người, chính là Kiếm Tông, Huyền Tông còn có Đao Hoàng Tông ba cái đệ tử. Ba người này tuy rằng đều nắm giữ hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng này trên người ba người tỏa ra khí tức nhưng so với ngày hôm qua cùng Tiêu Trần đối chiến ba người, đều phải yếu hơn một ít. Lần này quyết chiến, tuy rằng để phía dưới mọi người tràn ngập chờ mong, thế nhưng, đối với trên đài cao quan sát những này tông môn người phụ trách mà nói, nhưng không hề thứ đáng xem. Thậm chí có mấy người cũng không nhịn được lắc đầu than nhỏ, phảng phất đã thấy rồi kết cục. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra được, những này dự thi tông môn mạnh nhất thực lực, đều ở lại ngày hôm qua cùng Tiêu Trần đánh nhau rồi. Bây giờ lên đài, chỉ có thể coi là thay thế thực lực. Hơn nữa, Dạ Thiên Tông lần này tiến vào trận chung kết, nhưng là có hai tên đệ tử. Ai, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Huyền Tông bên này một ông già không nhịn được than thở. Sự thực cũng đúng như bọn họ dự liệu như vậy, rất nhanh, tỉ thí liền bắt đầu rồi. Bọn họ cũng không có từng cái đối chiến, mà là lựa chọn lấy tổ đội phương thức, này vẫn là do Tiêu Trần nói ra. Đối với đề nghị của Tiêu Trần, ba người tự nhiên là vô cùng tình nguyện. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bất luận thế nào hình thức tỉ thí, kết quả đều sẽ không thay đổi. Ba người tuy rằng đều đạt đến hóa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt hai cái ngộ ra kiếm thế kiếm đạo thiên tài, bọn họ vẹn vẹn là chịu đựng hơn một phút thời gian, sau đó liền từng cái bị đánh bay ra quảng trường. Toàn bộ tỉ thí từ bắt đầu đến kết thúc đều có điều hai khác chung. Này, ngươi quá nhanh đi. Nhìn trước mắt đã phát sinh tình cảnh này, cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chương 40, thứ 9 đại tuyệt đỉnh tông môn. Nhìn thấy chính mình hai người đồ đệ này có thể thắng lợi, La Dạ cũng nở nụ cười. Đối với tất cả những thứ này đều không cảm thấy bất ngờ. Thực ngay ở Tiêu Trần kiếm thế có đột phá thời gian, La Dạ cũng đã nhìn ra được, ở đây bên trong không có người nào có thể cùng Tiêu Trần ngang hàng, huống hồ còn thêm vào Thiên Nữ. La tông chủ, chúc mừng. Cố Kiếm Phong đi tới, quay về La Dạ cười hạ đạo. Không nghĩ đến quý tông đệ tử đều như vậy kinh thế tuyệt diễm, La tông chủ, chúc mừng a. Rất nhanh, trên đài cao những này đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão cũng đều dồn dập quay về La nâng cao tay hạ đạo, mang theo đầy mặt khen tặng nụ cười. Chư vị khách khí, nếu thắng bại đã phân, cái kia chư vị có hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn. Nhìn thái độ 180 độ chuyển biến mọi người, La Dạ thì lại cười nhạt nói, không chút nào quên tới đây tỉ thí mục đích. Như không phải vì tập hợp đủ 9 viên tu di giới, mở ra thượng cổ tu di giới, La Dạ mới chẳng muốn cùng những người này giao thiệp với. Nhưng mà, nghe được La Dạ lời này, tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười đều hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra vẻ sốt sáng vẻ. Làm sao chư vị, lẽ nào muốn đổi ý? Mọi người vẻ mặt biến hóa, tự nhiên bị La Dạ xem ở trong mắt, khẽ nhíu mày nói. Mọi người cả kinh, La Dạ trong thanh âm mang ý lạnh, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái, phảng phất bị một con viễn cổ hung thú tập trung, để trong lòng bọn họ căng thẳng. Cuối cùng Cố Kiếm Phong cùng Bạch Phong đối diện mắt, vẫn là do Cố Kiếm Phong mở miệng nói, "La tông chủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta này đến cũng không có mang tu di giới." "Không mang?" La Dạ sắc mặt hơi lạnh, nhìn chằm chằm Cố Kiếm Phong. Bị La Dạ này đôi ánh mắt tập trung, Cố Kiếm Phong cả người đều không khỏi run lên, lại nói, "Vâng, bởi vì tám đại tông môn các thái thượng trưởng lao cho rằng, lần này tỉ thí không có chút hồi hộp nào. Vì lẽ đó, không chỉ không có phái tông môn đứng đầu nhất thiên kiêu lại đây, liền ngay cả tu di giới bây giờ đều còn ở thái thượng trưởng lao trong tay bọn họ." Cho nên, tu di giới đến cùng là có cho hay không? La Dạ lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, mọi người nhất thời cảm nhận được một luồng phả vào mặt mùi chết chóc, tất cả mọi người đều một mặt ngơ ngác. Vẹn vẹn là một câu âm thanh, liền để bọn họ sinh ra như vậy cảm giác sợ hãi. Quả thực khủng bố. Những này đại tông chủ cùng trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu sốt sáng lên. Tuy rằng tu di giới ở thái thượng trưởng lão trong tay, nhưng lần này tỉ thí, xác thực là chúng ta thua, chúng ta nguyện giao ra tu di giới, chỉ có điều muốn làm phiền La tông chủ chờ chút thời gian, Cố Kiếm Phong lại lập tức nói. Để chúng ta. La Dạ nghe, chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi vung lên, nhìn La Dạ nụ cười này, tất cả mọi người đấy lòng cũng không khỏi phát lạnh. Được, bản tọa ngay ở Dạ Thiên Tông chờ các ngươi, còn có, bản tọa chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như sau 3 ngày, bản tọa còn không nhìn thấy tu di giới, đến lúc đó bản tọa liền sẽ đích thân tới cửa đi lấy, chỉ có điều khi đó kết quả, khả năng liền sẽ không giống nhau lắm. La Dạ chỉ để lại một câu thanh âm lạnh như băng, lúc này liền cùng Tần Thiên rời đi đài cao. Diệp tông chủ, tuyên bố kết quả đi. Nhìn La Dạ rời đi, Bạch Phong thở dài, lúc này mới nhắc nhở Diệp Thanh nói: "Ta tuyên bố, lần này Thanh Châu tông môn thi đấu cuối cùng thắng lợi tông môn vì là Dạ Thiên Tông." Diệp Thanh âm thanh lúc này liền truyền khắp toàn bộ quảng trường, những người quan sát đệ tử nhất thời liền rào mà dâng lên chuyển động. Đặc biệt Thanh Vân Tông, Xích Vân Tông cùng với Huyền Nguyên Tông này ba cái tông môn đệ tử, càng là không ngừng hô to Dạ Thiên Tông ba chữ này. Đây chính là bọn họ dựa vào tông môn, Dạ Thiên Tông đánh bại 8 đại tông môn, cũng thì tương đương với bọn họ đồng dạng thu hoạch này thù vinh. Điều này không gọi bọn họ hưng phấn kích động. La Dạ vừa rơi xuống đến trên này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ lập tức đối với túi đầu, kích động nói, đệ tử hạnh không có nhục sứ mệnh, trận chiến cuối cùng thắng 8 đại tông môn đệ tử. Rất tốt, vi sư cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. La Dạ thỏa mãn cười nói, liền đem hai người nâng dậy. Sư tôn, chúng ta thu được thắng lợi, lẽ nào liền không tưởng thưởng gì sao? Thiên Ngữ bỗng nhiên nói rằng, cái kia đại đại trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Có, chỉ có điều hiện tại còn không phân phát, chúng ta trước về tông môn chờ. La Dạ cười nói, nếu như bọn họ dở trò lừa bịp không cho chúng ta đây. Thiên Ngữ lại nói, cái kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không can đảm này. La Dạ lạnh lùng nói cú, trong thanh âm lộ ra một luồng vô cùng tuyệt luân bá đạo, để Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần hai người thấy đều một mặt sùng bái. Cùng lúc đó, trên đài cao, Bạch Phong lại cùng Cố Kiếm Phong mọi người đối diện mắt, bọn họ đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Bạch tông chủ, ngươi đến tuyên bố đi. Còn lại 7 đại tông môn người phụ trách đều nhìn về Bạch Phong nói. Bạch Phong cũng không có chậm lại, một bước đi lên trước, nhìn phía dưới mọi người, cuối cùng mở miệng nói: "Chư vị, cũng có một việc, bản tòa đại biểu 8 đại tông môn liền như vậy tuyên cáo." Bạch Phong âm thanh vừa vang lên, tất cả mọi người đều hơi kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả La Dạ mấy người cũng theo âm thanh nhìn lại. Bạch Phong dừng dưới, rốt cuộc nói: "Từ hôm nay, Dạ Thiên Tông đem cùng chúng ta tông môn như thế, đứng hàng Thanh Châu thứ 9 đại tông môn." Bạch Phong âm thanh mênh mông cuồn cuộn, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều trừng lớn ánh mắt. Nói cách khác, chúng ta Thanh Châu từ nay về sau liền tổng cộng có 9 đại tông môn. Ngươi ngốc à, có thể không phải là ý này sao? Mọi người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo liền nghị luận sôi nổi, toàn bộ tình cảnh nhất thời lại bắt đầu náo nhiệt lên. Nhìn về phía La Dạ mọi người phương hướng, mỗi người trong mắt đều tràn ngập ước ao cùng sùng bái. Tông chủ, chúng ta. Lúc này Tần Thiên cũng nhìn La Dạ đạo, thân thể đều có chút run rẩy, hiển nhiên cũng là bởi vì Dạ Thiên Tông đứng hàng tuyệt đỉnh tông môn mà cảm thấy kích động. Chúng ta Dạ Thiên Tông dĩ nhiên thành thứ 9 đại tuyệt đỉnh tông môn. Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần đồng dạng lẩm bẩm nói, trong mắt cũng lập lòe vẻ kích động. Nhìn thấy mấy người dáng dấp kia, La Dạ nhưng là lắc lắc đầu, nói: "Ta Dạ Thiên Tông lại sao dừng lại với này Thành Châu 9 đại tông môn một trong?" Ở mấy người mê hoặc dưới ánh mắt, La Dạ cuối cùng cười lạnh thành tiếng: "Muốn làm, liền làm đương đại mạnh nhất." La Dạ thanh âm không lớn, nhưng phảng phất mang theo lực lượng nào đó, truyền vào mỗi người trong tai, liền ngay cả thiên địa cũng vì đó nổ vang vang vọng, phảng phất ở đáp lại La Dạ câu nói này. Chuyện này, thực sự bá đạo tuyệt luân. Mọi người cũng bị La Dạ câu nói này cho cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Trên đài cao Cố Kiếm Phong cùng Bạch Phong mọi người nghe được La Dạ lời này, tương tự cả người cự chiến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương đại mạnh nhất. Bây giờ đương đại, không chỉ có riêng có bọn họ mảnh này Thanh Châu đại lục a. Nếu như bọn họ biết, La Dạ trong lòng thực còn muốn bổ sung một câu chư thiên mạnh nhất, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, La Dạ sở dĩ không nói, cũng vẹn vẹn là bởi vì không cần thiết thôi. Theo thời gian trôi đi, La Dạ phát hiện, sức mạnh của hắn cũng đang không ngừng mà bị kích phát, tăng vọt. Lịch thiên tu vi, thêm vào hệ thống kề bên người, hắn La Dạ lo gì không sợ hãi rượu và cổ. Ngày khác lên tuyệt đỉnh. Cửu thiên tiên cảnh làm sao? Chư thiên vạn giới thì lại làm sao? Đều ở ta chi dưới chân. Chương 41, danh chấn Thanh Châu. Đối với Bạch Phong mọi người tuyên cáo Dạ Thiên Tông trở thành Thanh Châu thứ 9 đại tông môn sự, La Dạ có thể không để ý chút nào. Xoay người quay về Tiêu Trần mọi người đạo, đi thôi, về tông môn. Tông chủ chấm đã. Ngay ở mấy người sắp rời đi thời gian, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhìn đi tới ba cái người đàn ông trung niên, La Dạ cười nói, Diệp tông chủ còn có việc. Bọn họ đi tới chính là Diệp Thanh, Xích Vũ, Phong Nguyên ba người. Giờ khắc này, ba người đã tới đến La Dạ trước người, nhìn La Dạ, trong mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Tông chủ các ngươi vừa mới đi đến chúng ta tông môn, không bằng ở thêm mấy ngày, cũng để chúng ta thật tận tình địa chủ. Diệp Thanh cười cung kính nói. Đúng đấy tông chủ, ngươi hiện tại nhưng là lão đại của chúng ta a. Xích Vũ cũng liền vội vàng nói, cái kia sùng bái dáng dấp lại như là một cái trung thành tiểu đệ. Nhìn thấy ba người như vậy nhiệt tình, La Dạ cười cợt, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, xét thấy các ngươi vì là bản tọa dâng lên tu di giới, bản tọa có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu, nói đi. Tông chủ nói gì vậy, này đều là chúng ta nên làm, Diệp Thanh liền đạo. Xích Vũ cùng Phong Nguyên cũng muốn đang nói cái gì, lại bị La Dạ xua tay ngăn trở hạ xuống, nói, được rồi, liền đều đừng chậm lại. Bản tọa nói chuyện giữ lời, các ngươi có thể trước tiên suy nghĩ thật kỹ. Còn các ngươi nói ở thêm mấy ngày, bản tọa rảnh rỗi chắc chắn lại lần nữa bái phỏng. Ba người hơi sững sờ, đối diện mắt, bọn họ liền biết La Dạ đi ý đã quyết, ba người cũng không tốt đang nói cái gì. Được rồi, tông chủ nếu quyết định, vậy chúng ta cũng không thể cường lưu, chỉ có điều, tông chủ ngươi có thể một nói chính xác giữ lời, rảnh rỗi liền đến chúng ta tông môn nhìn. Diệp Thanh nói rằng, gặp, rảnh rỗi các ngươi cũng có thể tới Đào Huyền cảnh, ta Dạ Thiên Tông cửa lớn bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng, La Dạ cũng cười nói. Nghe được La Dạ lời này, ba mọi người vui vẻ, có thể đi Dạ Thiên Tông như vậy lãnh đời đại tông môn bái phỏng, bọn họ tự nhiên phi thường tình nguyện. Được rồi, việc nơi này, chúng ta cũng nên rời đi. Sau đó như có chuyện gì, cũng có thể đến ta Dạ Thiên Tông, bản tọa nói chuyện giữ lời. La Dạ cuối cùng chỉ để lại câu nói này, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem hắn cùng Tần Thiên, còn có Tiêu Trần hai người cho bao phủ lại. Mọi người ở đây dưới ánh mắt, bốn người thân hình một trận mơ hồ, ngay lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Trên đài cao Bạch Phong cùng Cố Kiếm Phong mọi người đối diện mắt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Có thể làm được như vậy, không hề gợn sóng trốn vào hư không rời đi, bọn họ căn bản không làm được. Không nghĩ đến lần này tỷ thí càng là một kết quả như vậy, chư vị, chúng ta cũng đều trở về đi thôi. Một cái Huyền Tông trưởng lão không nhịn được than thở, La Dạ cuối cùng không có trách tội bọn họ, đối với bọn họ mà nói đã là một chuyện may mắn, hắn hôm nay chỉ muốn mau sớm trở lại tông môn, đem việc này bẩm báo cho Thái Thượng trưởng lão. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, coi như là Thái Thượng trưởng lão, khả năng không làm gì được này Dạ Thiên Tông tông chủ. Còn lại mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều khe khẽ thở dài, mang theo môn hạ đệ tử trước sau rời đi. Lần này Thanh Châu tông môn tỷ thí, cũng bởi vậy kết thúc. Mà La Dạ cùng Dạ Thiên Tông, còn có Tiêu Trần chờ người có tên, cũng là như lửa rừng lan tràn giống như, trong nháy mắt liền lan tràn khắp cả toàn bộ Thanh Châu. Thanh Châu, ở một tòa không biết tên trên ngọn núi, có một gian mộc mạc nhà gỗ. Nhà gỗ ở ngoài có một mảnh do hàng rào làm thành đình viện, trong đình viện đủ loại rau dưa. Giờ khắc này, chỉ thấy một cái bố ý ông lão đang vì rau dưa tới nước. Đồng nhiên, hả? Ông lão tự có cảm giác nhìn về phía chân trời, cái tia thâm thúy trong con ngươi cũng né qua một đạo kinh sắc. Dạ Thiên Tông, La Dạ, vì sao bản tôn chưa từng nghe nói? Ông lão khẽ to mày, nhưng rất nhanh hắn lại cười cợt, không lại suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngoại giới làm sao, đối với hắn mà nói đều không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ở một mảnh sâu trong núi lớn, có một vệt sáng trong nháy mắt xuyên qua trên không, trực tiếp hướng về Đào Huyền cảnh phương hướng chạy đi. Thanh Châu không thể có bản tôn không người biết cùng sự, người này 89/10 là châu khác người, bản tôn định muốn tới xem. Một đạo không thể chờ đợi được nữa kích động tiếng từ lưu quang bên trong truyền ra. Rất nhanh, đạo lưu quang này trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Không đơn thuần là mấy người này, còn có rất nhiều lãnh đời đại năng cùng các đại thế gia, thế lực cũng đều bởi vì La Dạ cùng Dạ Thiên Tông mà cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Có mấy người không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực, có mấy người thì lại lựa chọn tiếp tục lãnh đời, trầm mặc. Có thể nói vào đúng lúc này, La Dạ cùng Dạ Thiên Tông chi danh mới triệt để bị Thanh Châu người nhớ kỹ. Lãnh đời đại tông, cũng không biết có thu hay không đệ tử, mặc kệ thế nào, ta đều nhất định phải thử xem. Một khối trên cỏ, đang có một cái thiếu niên mặc áo trắng từng bước hướng về Đào Huyền cảnh bước vào. Thiếu niên ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Liên ở bên ngoài nhân La Dạ cùng Dạ Thiên Tông mà chấn động thời khắc, La Dạ mọi người giờ khắc này đã trở lại Dạ Thiên Tông. Dạ Thiên Tông nội viện, trên quảng trường. Không gian một cơn chấn động, La Dạ mọi người liền từ trong hư vô hiện ra. Rốt cục trở về. Nhìn thấy bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, Tiêu Trần mấy người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần ở Dạ Thiên Tông bên trong, bọn họ liền cảm thấy một trận an lòng. Mấy người xuất hiện, trong nội viện Ngô Phong hai người trong lúc nhất thời cũng đều không có phát hiện. Vẫn là tông môn tốt. Thiên Ngữ lúc này cũng cười nói, sau đó nhìn về phía La Dạ, dừng dưới cắn răng nói, "Sư tôn, cái kia ta muốn trở về ngủ một giấc, có thể hay không?" La Dạ sững sờ, nhìn Thiên Ngữ cái kia mệt mỏi ánh mắt, cười nói, "Đương nhiên có thể, đi thôi." "Đa tạ sư tôn." Thiên Ngữ nhất thời cười nở hoa, trực tiếp hướng về chỗ ở của chính mình chạy đi, dáng dấp kia liền phảng phất hoài niệm chính mình giường bình thường. "Các ngươi cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi." La Diệp vừa nhìn về phía Tiêu Trần cùng Tần Thiên hai người, cũng cười nói, "Phải." Hai người cung kính cúi đầu, sau đó cũng đều lui xuống. Rất nhanh, to lớn trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Nếu để cho thế nhân biết, bị liệt vào Thanh Châu 9 thứ 9 đại tuyệt đỉnh tông môn Dạ Thiên Tông, bên trong dĩ nhiên chỉ có 8 người lúc, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Nhìn này hùng vĩ mà lại trống rỗng tông môn, La Dạ không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Thực, lại xuất phát trước La Dạ cũng đang nghĩ, có thể không gặp thu được mấy cái đệ tử, nhưng mà đến nơi đó, cha coi một phen sau, hắn cũng không nhìn thấy làm mình thỏa mãn người, coi như là cái kia thể tông thiên kiêu Vương Sùng, trên người số mệnh đều không mạnh bằng Bạch Vân Tuyết. Đương nhiên, La Dạ cũng không đơn thuần xem trên người số mệnh, còn phải xem bọn họ phẩm hạnh cùng ý chí. Quan trọng nhất vẫn là, những người xem trận chiến tất cả mọi người là nắm giữ tông môn thân phận đệ tử, hắn cũng không thể ngay ở trước mặt người ta sư môn thu đồ đệ chứ. La Dạ nghĩ, lại không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, xem ra sau này muốn thu đồ đệ, chỉ có thể đi tìm những người không có vào tông môn, hoặc lại muốn bái sư người. Lấy hắn Dạ Thiên Tông bây giờ danh tiếng, hắn liền không tin không ai tới cửa bái sư. Mới vừa nghĩ tới nơi này, hắn lông mày liền không khỏi hơi nhíu, ánh mắt lúc này hướng về Đào Huyền Cảnh ở ngoài nhìn sang. Chương 42, Tứ Phương đến bái. La Dạ phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn thấy Đào Huyền Cảnh ở ngoài cái kia một bóng người. Đó là một người thiếu niên nhìn qua có 18 tuổi, mi thanh mục tú, cực kỳ tuấn lãng. Nhưng mà, khi thấy trên người thiếu niên tràn ngập đoàn kia hắc khí lúc, La Dạ lông mày cũng không khỏi cao lên đến. Trên người thiếu niên này cũng không kim quang tỏa ra, nói cách khác, cũng không phải là thiên mệnh chi tử. Có thể La Dạ cũng nhìn thấy thiếu niên cái kia cố kiên định ý chí, còn có thiếu niên giờ khắc này thiếu niên ý nghĩ trong lòng. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ thu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay càng thật sự có người tới cửa. Tông chủ, các ngài trở về. Đang lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên. Hai bóng người lúc này rơi vào La Dạ phía sau, chính là nội viện trưởng lão Ngô Phong cùng Mạnh Đao. Giờ khắc này, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ sốt sắng. Xem ra tông chủ bọn họ đã đến rồi một quãng thời gian, bọn họ dĩ nhiên cũng không phát hiện, nếu như ngoại địch xâm lấn đây. Hai người lúc này liền quỳ lạy hạ xuống, xin mời tông chủ trách phạt, vừa nãy chúng ta. Nhưng mà hai người còn chưa nói xong, La Dạ liền vung tay lên, lại sẽ hai người phù lên. Nhìn đầy mặt tự trách hai người, La Dạ cười nói, vô sự, vừa nãy các ngươi đều trong tu luyện, không lưu ý đến tình huống ngoại giới cũng là bình thường. Nhưng là, được rồi, bản tọa nói không có chuyện gì liền không có chuyện gì, các ngươi cũng đi xuống đi. Hai người còn muốn nói điều gì, liền bị La Dạ xua tay đánh gãy xuống. Hai người đối diện mắt, rồi hướng La Dạ không người cúi đầu, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Chờ hai người sau khi rời đi, La Dạ lúc này mới lại đưa mắt đặt ở Đào Huyền Cảnh ở ngoài cái kia một người thiếu niên trên người. Ở phá vọng năng lực dưới, rất nhanh, La Dạ liền xuyên thấu qua đoàn kia hắc khí rõ ràng sự tình ngọn nguồn, cùng với thiếu niên sở hữu tin tức. Mục Tiên, Bắc Mộ Thành Mục gia đình đệ, nhân 3 tháng trước đan điền bị phế, lại cũng bị người đặt xuống phệ hồn độc, bây giờ đã bị trục xuất mục nhà, mấy ngày nay nghe được Dạ Thiên Tông xuất thế, tông chủ thực lực tu vi càng là cao thâm khó dò, hắn liền dẫn một tia may mắn đến đây bái sư. Này Mục Tiên tình huống đúng là hơi nhỏ nói nam chủ cảm giác. Xem xong Mục Tiên tin tức sau, La Dạ không nhịn được nở nụ cười. Một bước ra, cả người lúc này liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, liền xuất hiện ở Đào Huyền Cảnh ở ngoài. Cũng đang lúc này, thiếu niên đi đến cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch trước. Nhìn trước mắt này cảnh tượng, thiếu niên nhất thời nghỉ chân xúc dựng đứng lên. Nghe nói này Vân Vũ Sơn mạch chính là một tòa tiên thiên đại trận, liền ngay cả chân nhân cảnh cao thủ cũng không dám bước vào, Dạ Thiên Tông chính là ở bên trong. Nhìn trước mắt mảnh này Vân Vũ Sơn mạch, thiếu niên cau mày. Hắn có thể từ sơn mạch này bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Này nguy hiểm cảm giác rất rõ ràng đang nói cho hắn, mặc kệ hắn bị phế hay không, chỉ cần đi vào bên trong, đều chỉ có thể thập tử vô sinh. Nhìn trước mắt sự thần bí khó lường này sơn mạch, rất nhanh hắn cái kia trói chặt lông mày lại triển khai ra, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tự giễu. Thực sự là buồn cười, bây giờ ta tu vi bị phế, phệ hồn độc quấn quanh người, cùng người chết lại có gì dị? Cười nhạo, chỉ thấy thiếu niên một bước bước ra, không chút do dự mà liền bước vào Vân Vũ sơn mạch. Vân Vũ sơn mạch trên không, đúng là quả quyết. Nhìn tình cảnh này, La Dạ lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuất hiện, mà là tiếp tục muốn quan khán thiếu niên này đón lấy biểu hiện. La Dạ hơi suy nghĩ, Vân Vũ Sơn mạch bên trong Tiên Thiên đại trận cùng với Chư Thiên Thất Sát hộ tông đại trận đều bị hắn thu hồi sắc cơ, còn lại cũng chỉ có đến từ linh hồn cùng thân thể uy thế. Nếu như ngươi có thể vượt qua này uy thế, đi vào Đào Huyền Cảnh, bản tọa liền thu ngươi làm đồ đệ. La Dạ nhìn thiếu niên bóng lưng, cười thầm nói, cho tới thiếu niên có phải là thiên mệnh chi tử, hắn có thể không để ý chút nào. Còn có thiếu niên đan điền bị phế, cùng với trên người phệ hồn độc, cũng không làm khó được La Dạ. Mà lúc này, La Dạ trong lòng cũng sinh ra một chút ý nghĩ, nếu như có người muốn vào hắn Dạ Thiên Tông bái sư, cái kia nhất định phải được cửa ải này. Cửa ải này thử thách chính là người ý chí lực. Cùng lúc đó, thiếu niên đã triệt để tiến vào Vân Vũ Sơn mạch bên trong. Mà khi hắn vừa tiến vào Vân Vũ Sơn mạch một khắc đó, liền nhìn thấy bốn phía không gian biến hóa thất thường, một luồng hùng vĩ uy thế trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm. Địa liền rơi vào trên người hắn, phảng phất núi cao vạn trượng, để thiếu niên hoàn toàn biến sắc, cả người chấn động, cả người lúc này quỳ trên mặt đất, thân thể phát sinh từng trận tiếng rắc rắc. Thật áp lực kinh khủng. Thiếu niên thân thể đều bị ép tới phảng phất một đạo dương cung, thân thể còn đang không ngừng phát sinh từng trận tiếng rắc rắc. Nhưng dù cho như vậy, thiếu niên vẫn là cắn răng, không ngừng về phía trước di chuyển, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy khóe miệng hắn bên cạnh đã chảy ra một đạo máu tươi. Tuyệt không thể từ bỏ, ta nhất định phải bái vào Dạ Thiên Tông. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cắn răng, ánh mắt tràn ngập kiên định, thân thể chính đang không ngừng từng bước về phía trước di chuyển. Hắn mỗi đi một bước, trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Ngay ở La Dạ quan sát thiếu niên, không ngừng hướng về Đào Huyền Cảnh bước đi đồng thời. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được từng đạo khí tức chính đang hướng về bên này tới rồi. Những khí tức này bên trong có mạnh có yếu, yếu nhất là chân nhân cảnh, mà mạnh nhất dĩ nhiên đạt đến độ kiếp cảnh sơ kỳ. Thú vị, đều là muốn chứng kiến ta Dạ Thiên Tông phong thái sao? La Dạ khẽ miệng hơi vung lên, ở chú ý thiếu niên kia đồng thời, cũng quay người sang nhìn về phía chân trời, bình tĩnh chờ đợi mọi người đến. Quả nhiên, không ra hai khắc sau, ba bóng người trước tiên hạ xuống ở Vân Vũ Sơn mặt trước. Đây là một người đàn ông trung niên cùng hai cái ông lão. Người đàn ông trung niên chân nhân cảnh hậu kỳ, mà bên cạnh hắn hai cái ông lão thì lại đều là nguyên đan cảnh trung kỳ. Liên thực lực như vậy, so với Thanh Vân Tông như vậy trung đẳng tông môn, cũng mạnh hơn mấy phần. Thiên Nguyên Thành thành chủ vừa nhìn thấy cái kia rất có uy nghiêm người đàn ông trung niên, La Dạ rất nhanh sẽ nhìn ra nam tử tin tức. Thiên Nguyên Thành ở toàn bộ Thanh Châu bên trong đều được cho là tuyệt đỉnh thành trì lớn, chỉ là Thiên Nguyên Thành cách nơi này chí ít cũng có 8000 dặm, dựa theo bọn họ bây giờ tu vi chạy đi, ít nhất cũng phải 3 ngày. Mà này Thiên Nguyên Thành thành chủ cũng chính là vừa nghe đến Dạ Thiên Tông tin tức sau, liền lập tức tới rồi. Thành chủ, này Vân Vũ Sơn mạch không tầm thường. Lúc này, bên cạnh trung niên nam tử một ông già không nhịn được nhắc nhở, trong giọng nói lộ ra nghiêm nghị. Ta cũng cảm ứng được đến rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là muốn xông vào sao? Một ông già khác không nhịn được nhíu mày nói. Không được vô lễ, chúng ta là đến bái phỏng, không phải là đến gây phiền phức. Người đàn ông trung niên liền nói ngay. Vâng, thuộc hạ biết sai, ông lão ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này thái độ, La Dạ lúc này mới cảm thấy một tia thỏa mãn. Như ba người này vừa xuất hiện, liền muốn mạnh mẽ hơn tiến vào, cái kia La Dạ tự nhiên không chút do dự đem giết chết. Đến lúc đó đều không cần hắn tự mình ra tay, Chư Thiên Thất Sát Hộ Tông đại trận thì sẽ giúp hắn hoàn thành. Cũng đang lúc này, lại có một ánh hào quang từ chân trời cấp tốc tới rồi. Vừa nhìn thấy vệt hào quang kia, La Dạ trong mắt lúc này mới lộ ra một tia thú vị vẻ. Đạo hào quang này tuy rằng không phải đến người bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng. Phía dưới ba người giờ khắc này đều còn không phát hiện được La Dạ tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cũng cảm nhận được chân trời đạo kia khí tức kinh khủng. Đây là ba người sắc mặt biến đổi. Ở trong ánh mắt của bọn họ, một vệt sáng chính từ đằng xa bắn mạnh mà đến, trong chớp mắt liền rơi xuống trước người bọn họ. Đạo lưu quang này vừa rơi xuống, toàn bộ đại địa đều run lên bần bật, ánh sáng tiêu tan. Một cái thân hình kiên cường tóc bạc người đàn ông trung niên, rồi mới từ bên trong hiện ra. Chương 43, làm cản. Vân Vũ Sơn mạch trước. Nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử tóc trắng, cái kia Thiên Nguyên Thành thành chủ ba người đều cảm nhận được một luồng phả vào mặt lớn lao áp bức. Nguyên Anh đại năng. Thiên Nguyên Thành thành chủ bên cạnh hai cái ông lão, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, mỗi người mặt lộ vẻ ngơ ngác. Mà nam tử vừa xuất hiện, cũng nhìn thấy ba người, lông mày khẽ hất, nói, bọn ngươi người phương nào? Trương Phong vội vàng hướng nam tử tóc trắng không người cúi đầu, nói, tại hạ Thiên Nguyên Thành thành chủ Trương Phong, hai vị này là ta Thiên Nguyên Thành hộ pháp trưởng lão. Nam tử tóc trắng nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, vốn không hề để ý, cũng không có hướng về bọn họ giới thiệu thân phận của chính mình. Nhìn thấy nam tử tóc trắng này thái độ, Trương Phong cũng chỉ là cười cợt, không nói thêm gì. Cho dù hắn là Thiên Nguyên Thành thành chủ, đối mặt như vậy một vị cường giả, cũng không thể không cung đúng. Sơn mạch này có chút ý nghĩa. Nam tử tóc trắng không để ý đến Trương Phong ba người, mà là nhìn về phía trước cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch, trong giọng nói cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nam tử tóc trắng cũng tương tự không có phát hiện La Dạ, nhưng La Dạ vừa nhìn thấy nam tử tóc trắng, nam tử tin tức liền lập tức xuất hiện ở trong mắt hắn. Chu Vô Tâm, Thiên Vũ Hoàng Triều thống soái. Thiên Vũ Hoàng Triều chính là tu tiên ở ngoài đệ nhất thế lực, thống trị Thanh Châu gần một nửa nhân số phàm nhân. Nhìn này Chu Vô Tâm, La Dạ khẽ nhíu mày, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Bởi vì này Chu Vô Tâm khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng ngập trời máu tanh, hầu như có thể nói là tội nghiệt quấn quanh người, không biết có mấy vạn điều người tính mạng. Thanh cựu tướng quân, này đối với hắn mà nói hay là bình thường, nhưng La Dạ nhưng không ủng hộ. Tại đây tu tiên bên trong thế giới, phàm nhân có thể nói là tầng thấp nhất run rế, được người tu tiên áp bức cũng là thôi, còn bị những người thống trị này sát hại. Phàm nhân vô tội sao? Sau đó một màn, nhưng là để La Dạ lạnh cả tim. Chỉ thấy Chu Vô Tâm nhìn Vân Vũ Sơn mạch một lúc, lập tức vung tay lên. Hô! Một luồng vô hình năng lượng trực tiếp hướng về phía trước sơn mạch đánh tới. Hả? La Dạ ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ đến, này Chu Vô Tâm không nói hai lời, dĩ nhiên liền lựa chọn ra tay. Cũng thật là làm mưa làm gió quen rồi a. La Dạ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không núp ních, trong mắt trái lại lộ ra một tia vẻ khinh bỉ. Mà nhìn thấy nam tử tóc trắng trực tiếp động thủ lúc, cái kia Thiên Nguyên Thành thành chủ ba người sắc mặt đều không khỏi khẽ biến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, nam tử đã vậy còn quá lớn mật, thế nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Lúc này, nam tử năng lượng đã đánh vào Vân Vũ Sơn mạch. Ngay lập tức, nam tử trong mắt liền lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn năng lượng vừa đánh vào sơn mạch, liền phảng phất thạch tiến vào biển rộng, đối với toàn bộ sơn mạch căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì, trái lại có một luồng ngập trời sát cơ trực tiếp hướng về hắn chạy tới. Đạo này sát cơ vô hình vô sắc, nhưng cực kỳ cô đọng. Không được. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến, đồng thời hét lớn một tiếng, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp từ trên người hắn bạo phát. Một luồng đến từ nguyên anh hậu kỳ đại năng năng lượng bạo phát, liền phảng phất sóng to gió lớn, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Thành chủ cẩn thận. Cách đó không xa Thiên Nguyên Thành chủ ba người đều hoàn toàn biến sắc, hai cái ông lão tuy rằng bảo hộ ở thành chủ trước người, nhưng ở này đạo năng lượng dưới, ba người đều bị đánh bay. Nam tử tuy rằng bùng nổ ra năng lượng, hình thành một luồng vô hình lồng năng lượng đem chính mình bảo vệ, nhưng hắn vẫn là như bị sét đánh. Này, nam tử con ngươi phút chốc co rụt lại, phản phất bị một đạo kiếm khí vô hình đánh trúng, cả người oa liền phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên về phía sau rút lui mười mấy bước, lúc này mới dừng lại. Dừng lại hạ, nam tử ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn lúc này, trong mắt cái nào còn có trước hờ hững cùng kiêu ngạo, có chỉ là vô tận sợ hãi cùng kiên kỵ. Làm càn. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một luồng sát ý ngập trời trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ không gian nhiệt độ cũng đống nhiên giảm xuống. Cái kia Thiên Nguyên Thành chủ ba người cùng với nam tử tóc trắng, một nghe được thanh âm này sau, thân thể chấn động mạnh một cái, một luồng đến từ chính linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ, nhất thời đầy dây bọn họ toàn bộ cả người. Tiền bối thứ tội, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ muốn cầu kiến Quý Tông tông chủ. Nam tử tóc trắng Chu Vô Tâm, lúc này vội vã chắp tay nói. Cách đó không xa Thiên Nguyên Thành chủ ba người, một trái tim đều nâng lên, trong mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Thanh âm mới rồi cho bọn họ cảm giác, thực sự quá khủng bố, để ba người đều cảm nhận được mùi chết chóc. Ngay ở nam tử tóc trắng vừa dứt lời thời khắc, một trận thanh phong lướt qua. Sau đó, một cái thanh niên mặc áo trắng liền chậm rãi rơi vào trước người bọn họ. Thanh niên này tự nhiên chính là La Dạ. Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, mấy người đều nín thở, có thể khi bọn họ không phát hiện được La Dạ trên người tu vi khí tức, liền phảng phất một người bình thường lúc, lại hơi sửng sốt một chút. Thanh niên này là ai? Giờ khắc này, bốn trong lòng người đều sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. La Dạ cũng không hề để ý cái kia Thiên Nguyên Thành chủ ba người, mà là trực tiếp đưa mắt đặt ở nam tử tóc trắng Chu Vô Tâm trên người, lạnh lùng nói, "Thấy bản tọa?" "Cái gì?" Chu Vô Tâm cả người chấn động, đều trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ. Lẽ nào, trước mắt thanh niên này chính là? Chu Vô Tâm triệt để kinh ngạc, cách đó không xa Thiên Nguyên Thành chủ ba người cũng đồng dạng trợn mắt há mồm. Vừa xuất hiện liền đối với bản tông hộ tông đại trận ra tay, này, chính là ngươi muốn gặp bản tọa thái độ. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên. Trong phút chốc, thiên địa khuấy lên, một luồng diệt thế giống như năng lượng trực tiếp hướng về nam tử hành đi. Tông chủ chấm đã. Chu Vô Tâm cả kinh nói, đồng thời cũng liền giỗi ra hai tay muốn chống đối. Nhưng mà, hắn thì lại làm sao có thể ngăn cản được? Đạo kia năng lượng kinh khủng đánh vào Chu Vô Tâm trước người lồng phòng hộ trên, toàn bộ lồng phòng hộ trong nháy mắt dường như pha lê giống như nổ tung. Không được. Chu Vô Tâm hoàn toàn biến sắc, năng lượng kinh khủng oanh ở trên người hắn, để hắn như bị sét đánh, đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền như đứt đoạn mất huyền diệu bay ngược ra ngoài. Nên ở 10 trượng ở ngoài cái kia mảnh trên cỏ, toàn bộ bãi cỏ cũng vì đó chấn động, cuốn lên một trận cát bụi. Phốc. Chu Vô Tâm lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trong phút chốc trắng bệch vô cùng, trong mắt chỉ còn dư lại đại hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Hắn một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, liền như thế thất bại. Liền một đòn cũng không ngăn nổi, liền còn bị đánh cho trọng thương. Giờ khắc này Chu Vô Tâm khiếp sợ trong lòng, cũng đã vượt qua thân thể hắn đau đớn. Không đơn thuần là Chu Vô Tâm, cách đó không xa ba người đồng dạng một mặt sợ hãi ngơ ngác. Đây chính là Dạ Thiên Tông tông chủ thực lực. Mấy người đều cảm giác xem giống như nằm mơ, để bọn họ căn bản không phản ứng kịp. La Dạ mạnh mẽ, quả thực lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, Chu Vô Tâm giãy giụa đứng lên. Tóc dài ngổn ngang, quần áo phá nát, trong miệng còn không ngừng chảy máu tươi, có vẻ vô cùng chật vật. Bản tọa hôm nay không muốn giết sinh, cũng không muốn thấy ngươi Thiên Vũ Hoàng triều người. Nhìn cái kia một cái chật vật đến cực điểm Chu Vô Tâm, La Dạ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lạnh lạnh phun ra tự, cút. Chương 44, gieo gió gặt bão. Trên cỏ, nghe được La Dạ trong miệng phun ra cái kia một cái cút. Tự, Chu Vô Tâm cả người cũng không khỏi chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà cách đó không xa Thiên Nguyên Thành chủ ba người, nghe được Thiên Vũ Hoàng triều bốn chữ này, sắc mặt cũng đông nhiên đột nhiên biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này tóc bạc người đàn ông trung niên dĩ nhiên là Thiên Vũ Hoàng triều người. Thiên Vũ Hoàng triều tuy rằng một cái thống trị thế tục thế lực, nhưng thực lực ở toàn bộ tu tiên giới bên trong đều xem như là hàng đầu tồn tại, liền ngay cả tám đại tông môn cũng phải để ba điểm, không dám dễ dàng trêu chọc. Không nghĩ tới hôm nay, La Dạ dĩ nhiên kia không chút nào cho mặt mũi, hơn nữa còn trực tiếp đem đả thương, quả thực làm bọn họ khó có thể tưởng tượng, đồng thời cũng vô cùng chấn động. Có thể như thế không đem Thiên Vũ Hoàng triều để ở trong mắt, bọn họ xem như là lần thứ nhất đã được kiến thức. La tông chủ, xin lỗi, lúc trước là ta đường đột, ta ở đây hướng về ngươi thỉnh tội, ta này tới là đại biểu Thiên Vũ Hoàng triều chuyên tới để. Câm miệng. La Dạ quát lạnh, quét đối diện cái kia Chu Vô Tâm một ánh mắt, người sau cũng không khỏi dùng mình một cái. Bản tọa mặc kệ ngươi này đến ý gì, lại đại biểu ai, bản tọa đều không có một tia hứng thú, cũng sẽ không lại nói lần thứ hai, hoặc là lăn, hoặc là chết. La Dạ lạnh lùng nói, hắn có thể không thèm quan tâm cái kia Chu không tìm đến hắn là tại sao? Dĩ nhiên vừa bắt đầu liền đối với hắn Dạ Thiên Tông như thế không tôn kính, vậy hắn cần gì phải khách khí? Ngươi. Chu Vô Tâm cắn răng, đáy mắt né qua một tia hàn mang. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quay về La Dạ chắp tay nói, nếu như thế, cái kia cáo tử. Dứt lời, xoay người liền phải rời đi. Nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước, La Dạ âm thanh liền lại sau lưng hắn vang lên. Chờ đã. Chu Vô Tâm dừng bước lại, quay đầu nhìn La Dạ, nghĩ thầm, hiện tại biết đổi ý. Xin lỗi, bản tọa chưa bao giờ đổi ý, La Dạ cười lạnh, mà thanh âm này rơi vào Chu Vô Tâm trong tai, lại làm cho Chu Vô Tâm cả người chấn động, trừng lớn ánh mắt. Nhưng mà, còn không kết thúc. Sau đó, La Dạ lời nói mới để cả người hắn như đối mặt hầm băng, một mặt sợ hãi trắng bệch. Nghe hai người đối thoại, cách đó không xa Thiên Nguyên Thành chủ ba người đều một mặt mê hoặc. Nhìn cái kia một mặt khó có thể tin tưởng Chu Vô Tâm, La Dạ khỏe miệng dương lên, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Bẩm báo Chu Hoàng, do hắn đối phó bản tọa, mà Chu Đại Nguyên Soái thì lại xuất đại quân vây quét, tàn sát hết ta Dạ Thiên Tông cả nhà, có đúng hay không? Một đạo băng lạnh đến cực điểm âm thanh, cuối cùng từ La Dạ miệng nói đi ra. Ngay ở vừa nãy, La Dạ đã thật dự định tha hắn một lần, có thể sau đó, ngay ở Chu Vô Tâm xoay người cái kia một giây, hắn nghe ra Chu Vô Tâm tiếng lòng, mà vừa nãy La Dạ lời nói cũng chính là Chu Vô Tâm trong lòng nói tới nguyên văn. Nếu người khác đã sinh ra sát cơ, cái kia La Dạ cũng không cần phải thả hắn. Giờ khắc này Chu Vô Tâm đã sớm chấn động đến tột đỉnh, làm sao có khả năng này La Dạ lại có thể nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng? Hôm nay tai họa đều là ngươi gieo gió gặt bão. La Dạ nói, chậm rãi liền nâng lên tay phải. Hô, một luồng tỏa ra hủy diệt khí tức năng lượng chính đang La Dạ trong lòng bàn tay ngưng tụ, toàn bộ thiên địa nhất thời cũng vì đó mở đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, cảm nhận được La Dạ trong tay ngưng tụ cái kia một luồng thiên địa đều run rẩy năng lượng, không đơn thuần là ở đây mấy người, liền ngay cả xa xa chính từ bên này tới rồi cái kia vài đạo mạnh mẽ khí tức cũng đống nhiên dừng bước, mỗi người một mặt khiếp sợ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Đào Huyền cảnh phương hướng. Hơi thở thật là khủng bố, làm sao có khả năng có như thế cường khí tức, lẽ nào cái kia Dạ Thiên Tông thật sự có độ kiếp cảnh tồn tại? Những này tới rồi người đang sợ hãi đồng thời, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu do dự. Đương nhiên, cũng có chút người không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, không khỏi bước nhanh hơn. La Dạ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết giết bản nguyên soái hậu quả? Từ La Dạ cái kia cố năng lượng bên trong cảm nhận được mùi chết chóc sau, Chu Vô Tâm rốt cục không nhịn được gầm lên đi ra. Hậu quả? Ngươi chỉ chính là Thiên Vũ Hoàng Triều. La Dạ không khỏi cười nhạo, một mặt không nói gì nhìn cái kia một cái nam tử tóc trắng. Ta Thiên Vũ Hoàng Triều nắm giữ 100 vạn đại quân, mà ta Thiên Vũ Hoàng Triều Chu Hoàng càng là một vị độ kiếp cảnh tồn tại, ngươi? Chu Vô Tâm còn chưa nói xong, La Dạ liền ngắt lời nói, như chính là ngươi di ngôn, vậy còn là đừng nói. Đến đây đi, bản tọa cho ngươi cơ hội xuất thủ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chu Vô Tâm trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Hắn nguyên tưởng rằng La Dạ gặp kiêng kỵ Thiên Vũ Hoàng Triều mà thả hắn, không nghĩ đến này La Dạ, căn bản liền cảm thấy hắn đang nói phí lời. Đáng ghét. Chu Vô Tâm thành tựu 100 vạn quân thống soái, vạn vạn người kính nể tồn tại, càng gặp như vậy bị người xem thường, hắn hai mắt lập tức che kín tơ máu, cuối cùng giận không nhịn nổi. Thằng ngãi danh, ngươi đáng chết. Một đạo lộ ra sát ý ngút trời gào thét tiếng truyền ra. Chu Vô Tâm lại lần nữa bạo phát năng lượng kinh khủng, cả người liền phảng phất sao chổi giống như hướng về La Dạ xung phong mà đến. Toàn bộ không gian đều đang không ngừng bặm mẹo. Thiên Nguyên thành chủ ba người, giờ khắc này cũng sớm đã lùi tới xa xa, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được cái kia một luồng làm bọn họ run sợ năng lượng. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ một đòn toàn lực. La Dạ lắc lắc đầu, chỉ thấy chậm rãi đưa bàn tay ra, trong tay cái kia cố diệt thế giống như năng lượng, trực tiếp hướng về đối diện hướng về hắn đánh tới Chu Vô Tâm đánh tới. Trong chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời. Không. Nương theo, còn có một đạo không tam lòng, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trong phạm vi 500 dặm không gian, ở nguồn năng lượng này dưới, đều từng trận nổ tung. Liền ngay cả 100 dặm ở ngoài Thiên Nguyên thành ba người, bị này cố khủng bố sóng trùng kích lan đến, hoàn toàn biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, một cái đường kính ước 50 dặm hồ lớn, liền như thế ở Vân Vũ Sơn mạch trước hiện ra. Hố lớn bên trên thì có một cái bạch y bóng người lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Xoạt xoạt, ba đạo lưu quang rơi vào hố lớn biên giới, chính là bị thương, còn vẫn như cũ không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến kết quả, Thiên Nguyên thành thành chủ ba người. Này, nhìn cái kia một cái không có một tia biến hóa, liền ngay cả y phục trên người đều hoàn hảo không chút tổn hại thanh niên, ba người đều hút vào khẩu hàn khí, trong mắt chỉ còn dư lại vô cùng kính nể. Giờ khắc này, ba người không chỉ có không nhìn thấy Chu Vô Tâm bóng người, cũng không cảm ứng được Chu Vô Tâm một tia khí tức. Nhìn phía dưới này một cái hố lớn, La Dạ khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia không vui. Chuyện này làm sao nói cũng là đảo huyền cảnh xung quanh, tương đương với hắn Dạ Thiên Tông bề ngoài, tại sao có thể như vậy lôi thôi, tàn tạ. Thực sự là phiền phức, xem ra sau này đến tăng lên một hồi tốc độ. La Dạ bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên. Nhất thời đại địa lăn, cắt bay đá chạy. Trong chớp mắt, nguyên bản cái kia to lớn hố đất biến mất rồi, thay vào đó là một mảnh hòa cỏ cây cối. Phảng phất vừa nãy đều chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Nhìn La Dạ sự thần bí khó lường này thủ đoạn, Thiên Nguyên thành thành chủ ba người không nhịn được đối diện một ánh mắt, trong mắt đều có chút nghi mà sợ cùng vui mừng. Như trước cái kia hai cái ông lão không có nghe người đàn ông trung niên lời nói, còn đối với phía trước Vân Vũ Sơn mạch ra tay. Như vậy chờ bọn họ, chính là tan thành mây khói chứ. Thanh lý chiến trường sau, La Dạ lúc này mới xem trong tay này cái nhận chữ vật, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Này chính là giải quyết đi Chu Vô Tâm sau, hắn lưu lại nhận chứa đồ. Vừa nãy La Dạ cũng thoáng tra xét một phen, có thể nói được mùa lớn. Mặc kệ là linh thạch, binh khí, tu luyện bí tịch các loại, đều không thiếu gì cả. Những này coi như thành tiểu tông môn tích lũy gốc gác đi. La Dạ xoay tay một cái, thu hồi nhận chứa đồ, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa ba người. Ba người nhìn thấy La Dạ quăng tới ánh mắt, mỗi người cả người chấn động, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 45, chư vị vẫn là mời trở về đi. Vân Vũ Sơn mạch trước, Thiên Nguyên thành thành chủ nhìn về phía trước cái kia căng thẳng ba người, La Dạ mở miệng nói. Trương Phong cả kinh, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu cung kính nói, vâng, tại hạ Trương Phong, nhìn thấy La tông chủ. Đang khi nói chuyện, liền đối với La Dạ không người cúi đầu. Hai vị là ta Thiên Nguyên thành hộ pháp trưởng lão, Trương Phong lại vì là bên cạnh hai vị lão giả giới thiệu. Bái kiến La tông chủ. Hai người cũng vội vàng hướng La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính cùng kính nể. Có thể dễ dàng như vậy địa liền chém giết một cái nguyên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trước mắt thanh niên này e sợ đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Kinh khủng như thế tồn tại, bọn họ trước thấy đều chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, ba người lại bắt đầu sốt sáng lên. La Dạ nhàn nhạt gật đầu một cái, lại nói, không biết Trương thành chủ đến chuyện gì. Chuyện này, ba người hơi kinh hãi, đối diện mắt. Thực bọn họ đi tới nơi này, ngoại trừ muốn kiến thức La Dạ phong thái ở ngoài, càng quan trọng chính là, xem có thể hay không cùng giao hảo. Bây giờ xem ra, bọn họ ý tưởng này rõ ràng là phi thường buồn cười. Một cái độ kiếp cảnh tồn tại, lại sao tiết cùng bọn họ giao hảo. Ngay ở Trương Phong suy nghĩ, hắn nhưng lại không biết, giờ khác này hắn ý nghĩ trong lòng đã sớm bị La Dạ nhìn thấu, La Dạ chỉ là cười cợt. Xác thực, hắn không muốn nhiễm phải vô vị nhân quả. Tới trước nếu không là hệ thống truyền đạt nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không để Thanh Vân Tông chờ này mấy cái tông môn, thành vì chính mình lệ thuộc thế lực. Thực không dám dâu dếm, ta chờ tới đây, cũng chỉ là vì muốn chứng kiến La Tông chủ phong thái. Trương Phong cuối cùng cung kính nói. Đã như vậy, nói vậy Trương Tông chủ đã tọa nguyện chứ? La Dạ khẽ cười nói. Vừa nay hắn cùng Chu Vô Tâm lúc chiến đấu, ở đây bên trong, cũng chỉ có ba người bọn họ nhìn thấy. Bây giờ nhìn ba người này câu nệ dáng dấp, định là bị chính mình cao thâm khó dò thực lực chết phục. Trương Phong sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, cười cợt, quay về La Dạ lại lần nữa cúi đầu. Xác thực, đời này có thể nhìn thấy La Tông chủ như vậy cao thủ tuyệt thế ra tay, là ta chờ may mắn. Sau đó La Tông chủ nếu có rảnh rỗi, có thể tới ta Thiên Nguyên Thành đi một chút, ta Thiên Nguyên Thành thành chủ cửa lớn vĩnh viễn vì là ngài mở rộng. Trương Phong nhìn La Dạ, đầy mắt cung kính đồng thời, lại lộ ra vẻ mong đợi. Gặp, nếu có rảnh rỗi lời nói. La Dạ cười nói, như vậy liền sau này còn gặp lại, ta chờ xin đợi La Tông chủ đại giá quang lâm. Sau này còn gặp lại, La Dạ cũng cười nói. Trương Phong ba người cuối cùng rồi hướng La Dạ lệ dưới sau, xoay người liền trực tiếp rời đi. Ba người vừa rời đi không tới một phút, La Dạ lúc này mới đưa mắt phóng tới một phương khác hướng về. Ở nơi đó, đang có 12 đạo khí tức hướng về hắn bên này cấp tốc tới rồi. Mà này 12 đạo khí tức, chính là cuối cùng một nhóm người. Quả nhiên, người hồng nhiều thị phi, thực sự là phiền phức a. La Dạ không nhịn được phát sinh một trận cảm thán. Nếu những người này như thế muốn nhìn hắn Dạ Thiên Tông, cái kia La Dạ liền đơn giản ở chỗ này chờ bọn họ. Hai, ba khắc sau, lần lượt từng bóng người liền tiếp rơi vào nơi này. Những người này vừa xuất hiện, cũng nhìn thấy La Dạ, nhưng bọn họ cũng chỉ là cho rằng La Dạ cùng bọn họ như thế, muốn đi qua thăm dò này Dạ Thiên Tông đến tuột cùng thôi. La Dạ nhìn những người này tu vi không giống nhau, có chân nhân cảnh, nguyên đăng cảnh, còn có nguyên anh cảnh. Giờ khắc này, đã dòng dã đến rồi 10 người. Những người này vừa đến, cũng sâu sắc đánh giá phía trước cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sân mạch, mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra được này Vân Vũ sơn mạch bên trong bất phàm cùng quỷ dị, bởi vậy cũng không người nào dám lập tức bước vào. Đây chính là đào nguyên cảnh ở ngoài tiên thiên đại trận sao? Quả nhiên bất phàm. Mọi người không khỏi bắt đầu bàn luận. Đang lúc này, một cái ông lao tóc trắng nhẹ rên một tiếng, trầm giọng nói, đâu chỉ bất phàm, bản tọa đều có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng nồng nặc nguy cơ, hơn nữa các ngươi đừng quên vừa nãy bùng nổ ra động tĩnh. Ông lão vừa nói, tất cả mọi người cũng không nhịn được run lập cập, trong mắt cũng lộ ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Ông lão cả người tỏa ra vô hình khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận áp bức, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Người lao giả này cùng cái kia Chu Vô Tâm như thế, đều đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Là đến người ở trong tu vi mạnh nhất, còn có một cái nguyên anh sơ kỳ cùng một cái nguyên anh hậu kỳ, tổng cộng ba cái nguyên anh cảnh cao thủ. Tiên bối, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể vẫn chờ ở bên ngoài đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên nhìn về phía ông lão tóc trắng, không nhịn được hỏi. Ông lão đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đột nhiên quay đầu hướng thiên vừa nhìn đi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Tất cả mọi người cũng đều có chút không rõ vì sao, không tự chủ được theo ông lão nhìn lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Chỉ có La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Cuối cùng này hai người rốt cục muốn đến. Không tới nửa khắc đồng hồ, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy chân trời có hai đạo lưu quang qua lại mà đến. Trong chớp mắt liền rơi vào mọi người trước người, hóa thành hai cái thanh niên anh tuấn. Một người mặc áo trắng, khí chất siêu phàm, một người mặc lam bào, khí chất tuyệt trần. Hai cái thanh niên vừa xuất hiện, liền phảng phất trích tiên hạ phàm. Nhìn hai người này thanh niên, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên run lên, bao quát cái kia nguyên anh hậu kỳ ông lão, trong mắt cũng lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Này, cái này chẳng lẽ là độ kiếp cảnh tiên nhân? Ông lão không nhịn được bật thốt lên, tất cả mọi người nghe mỗi người trừng lớn ánh mắt, một mặt ngơ ngác. Độ kiếp cảnh. Thanh Châu đứng đầu nhất, nhân vật khủng bố nhất. Toàn bộ tu tiên giới bên trong, hầu như tất cả mọi người cả đời cũng không có duyên thấy hình dáng. Không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ thấy, hơn nữa còn là hai cái. Vô Cực huynh, không nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên là phía sau cùng. Lam Bảo thanh niên nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng, nhất thời cười nói. Mộ Dung lão đệ, vậy còn không là nhân ngươi lưu luyến trên đường mỹ cảnh. Thanh niên mặc áo trắng trắng Lam Bảo thanh niên một ánh mắt, tức giận nói. Vâng vâng vâng, ta sai a. Lam Bảo thanh niên nhất thời cười gật đầu nhận sai. Hai người đối thoại rơi vào trong tai mọi người, liền phảng phất là một đôi phổ thông thư sinh hàng ngày đối thoại bình thường, căn bản nghe không ra một tia cao nhân ý vị. Nhưng mọi người biết, hai vị này tuyệt đối là độ kiếp cảnh hàng đầu tồn tại. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ có độ kiếp sau khi thành công, dung mạo mới có thể phản lão hoàn đồng, cũng có thể tùy ý khống chế bất kỳ độ tuổi. Có thể nói, độ kiếp kỳ tồn tại phần lớn người đều là lấy thanh niên dáng dấp bày ra ở trước mắt mọi người. Đối với hai người vừa nãy xưng hô, mọi người nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều chưa từng nghe nói liên quan với hai người danh hiệu. Mọi người tuy rằng không biết, nhưng ở tràng bên trong, hay là có người lập tức nhìn ra hai người thân phận. Vô Cực, độ kiếp sơ kỳ, tu hành đến nay đã có 3.500 tuổi, chính là Vô Cực các người sáng lập. Mộ Dung Vũ, độ kiếp sơ kỳ, tu hành đến nay 3.200 tuổi, Mộ Dung Thế gia lão tổ. Chỉ có điều hai người này từ lúc ngàn năm trước cũng đã lựa chọn thoái ẩn, không có ai biết cũng rất bình thường. Nhưng đối với tất cả những thứ này, La Dạ đều không có để ý, háng giọng một cái, cuối cùng nói ra cú: "Chư vị, vẫn là mời trở về đi." Chương 46, độ kiếp người khiếp sợ. Âm thanh vừa vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, không khí đều có vẻ vô cùng ngột ngạt. Mà mọi người lúc này mới không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía cái kia một cái nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo trắng, lông mày đều không khỏi cau lên đến. Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới, hai người đáy mắt đều lập lòe ra một tia vẻ kinh ngạc. Bọn họ đồng dạng không nhìn ra La Dạ tu vi, người này nhìn qua lại như là một cái thanh niên bình thường, hầu như cùng người phàm không khác. Nhưng cùng mọi người không giống chính là, La Dạ cho bọn họ cảm giác lại có chút dị thường. Bởi vì đang nhìn đến La Dạ cái kia bình tĩnh ánh mắt lúc, hai người trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, đây là để bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sự. Kết hợp với vừa nãy La Dạ lời nói, hai người trong lúc lơ đãng đều nhíu mày. Hai người còn chưa mở miệng, ngược lại là cách đó không xa, một cái nguyên đan sơ kỳ người đàn ông trung niên uống ra tiếng: "Từ đâu tới tiểu tử, càng dám càn rỡ như thế?" Mọi người cũng đều nhìn về La Dạ, mỗi người mặt lộ vẻ không quen vẻ. "Làm càn? Muốn tốt cho các ngươi, ngươi dĩ nhiên nói với ta làm càn." La Dạ cũng không khỏi lắc đầu thầm than. Nhìn thấy La Dạ dáng dấp kia, trung niên nam tử kia trong mắt lửa giận càng sâu, không nhịn được liền muốn tiến lên, lại bị cái kia một cái nguyên anh hậu kỳ ông lão tóc trắng đưa tay cản lại. "Vị tiểu hữu này, không biết vừa nãy ngươi lời này là có ý gì?" Ông lão nhìn La Dạ, khẽ nhíu mày nói: "Mặt chữ trên ý tứ thôi, Dạ Thiên Tông giờ khắc này cũng không hy vọng có người quấy rối." La Dạ nói: "Ngươi là cái gì người?" Dạ Thiên Tông ý nghĩ lại sao ngươi biết đến? Thực sự là nghe con mới sinh không sợ của a. La Dạ vừa nói như thế, lập tức thì có người không nhịn được cười lạnh thành tiếng, nhìn La Dạ, liền phảng phất xem một cái kẻ ngu si như thế. Chỉ có Mộ Dung Vũ, Vô Cực, còn có ông lão mấy người đều đang quan sát La Dạ, bởi vì ông lão đồng dạng không nhìn ra La Dạ tu vi, nhưng tương tự, La Dạ cho hắn cảm giác cũng không hề tầm thường, hơn nữa, nhìn La Dạ cái kia trong suốt bình tĩnh ánh mắt, cũng không giống như là một cái kẻ ngu si. Lẽ nào? Suy nghĩ, ông lão hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói: "Lẽ nào tiểu hữu là Dạ Thiên Tông đệ tử?" "La Dạ, ngươi mới là đệ tử, cả nhà ngươi đều là đệ tử." La Dạ không thể nhịn được nữa nói. "Hạch." Ông lão sững sờ, tất cả mọi người cũng bị La Dạ lời này làm cho giật nảy cả mình, chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực hai người bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Làm càn." Lập tức có người không nhịn được lên tiếng quát lên. La Dạ vừa nhìn, vẫn là trước cái kia một cái nguyên đan sơ kỳ người đàn ông trung niên. "Ngươi cũng thật là ồn ào." La Dạ trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nam tử nguyên bản còn đầy mặt tức giận, có thể ngay lập tức sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, chỉnh cá nhân thân thể chấn động, như bị sét đánh giống như, hoa. Địa liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. "Ngươi?" Nam tử trừng lớn ánh mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. "Này, này phát sinh cái gì?" Đột nhiên đến tình cảnh này, cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. "Làm sao có khả năng?" Ông lão cũng là sắc mặt thay đổi, bên trong Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực hai người đồng dạng hai mắt ngưng lại, nhìn La Dạ, trong mắt cũng rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả bọn họ đều không nhìn ra La Dạ là làm sao ra tay. Nhưng bọn họ nhưng có thể cảm giác được, người đàn ông trung niên là thật sự bị một luồng vô hình khủng bố lực lượng cho kích thương. Có thể ở ngay dưới mắt bọn họ ra tay mà không bị bọn họ phát hiện, người này nên khủng bố cỡ nào, tuyệt đối vượt qua bọn họ. Giờ khắc này, tất cả mọi người còn có chút hoảng hốt cùng khó có thể tin tưởng. Là một cái như vậy nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên, lẽ nào thật sự chỉ là bằng một câu nói, liền có thể kích thương một cái nguyên đan cảnh cao thủ? Các hạ đến tột cùng là ai? Lúc này, thanh niên mặc áo trắng Vô Cực nhìn La Dạ, rốt cục mở miệng nói: "Thôi." Nhìn thấy mọi người dáng dấp kia, La Dạ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nói thẳng: "Bản tọa chính là Dạ Thiên Tông tông chủ." "Cái gì?" Mọi người nghe ngóng, đều là sắc mặt thay đổi, trừng lớn con mắt chăm chú nhìn La Dạ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có khó có thể tin tưởng. "Ngươi làm thực sự là Dạ Thiên Tông tông chủ, La Dạ?" Lam Bảo thanh niên Mộ Dung Vũ cũng là đầy mặt kinh sắc nhìn chằm chằm La Dạ hỏi: "Làm sao, ngươi không tin tưởng?" La Dạ nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt nhắm lại, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt phút chốc bắn mạnh ra hai đạo tinh quang. "Này!" Người sau nhìn thấy La Dạ tinh quang trong mắt, cả người đều không khỏi chiến lại, sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Liên một ánh mắt, liền để Mộ Dung Vũ cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Hắn nhưng là một cái độ kiếp cảnh tồn tại a, làm sao có khả năng sẽ có người lấy một ánh mắt, liền đem hắn kinh sợ đến trình độ như thế này? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt biến hóa, bên cạnh Vô Cực cũng lộ ra một mặt nghiêm nghị. Cuối cùng, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, Vô Cực nhìn thấy La tông chủ. Vô Cực trước tiên quay về La Dạ chắp tay bái đạo, trong giọng nói đều mang theo một tia cung kính. Nhìn thấy Vô Cực dáng dấp kia, người còn lại đều là cả người chấn động, sắc mặt cũng đều thay đổi. Như bọn họ trước còn đang do dự, như vậy thời khắc này, sở hữu do dự cùng nghi hoặc đều hóa thành hư ảo. Liên độ kiếp cảnh tồn tại đều thừa nhận thân phận của La Dạ, như vậy bọn họ những này chân nhân, nguyên đan thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ lại sao dám hoài nghi? Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt này một cái nhìn như bình thường thanh niên, dĩ nhiên chính là ngày gần đây truyền được nhốn nháo Dạ Thiên Tông tông chủ La Dạ. Nhìn thấy La tông chủ, khiếp sợ, mọi người cũng đúng La Dạ chắp tay bái đạo. Chư vị không cần đa lễ, vẫn là câu nói kia, bản tọa không thích quấy rối, vì lẽ đó, chư vị vẫn là mời trở về đi. Nhìn mọi người, La Dạ cũng mở miệng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra đủ loại khác nhau vẻ mặt. Cũng được, nếu La tông chủ không thích quấy rối, vậy chúng ta cũng sẽ không lại quấy rầy, hôm nay có thể thấy La tông chủ một mặt, chúng ta nguyện vọng đã là đạt thành, cáo tử. Lúc này, cái kia một cái nguyên anh trung kỳ người đàn ông trung niên trước tiên mở miệng đạo, bay về La Dạ không người cúi đầu, tiếp theo liền mang theo mặt khác ba người hóa thành ba đạo lưu quang, rời đi nơi này. Có trung niên nam tử này đi đầu, rất nhanh, người còn lại đều đối diện mắt, đều là bất đắc dĩ thở dài, cũng đều lần lượt rời đi. Nguyên bản 12 người, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại ba người. Ba người này chính là cái kia Mộ Dung Vũ, Vô Cực, còn có cái kia Nguyên Anh hậu kỳ ông lão tóc trắng. Ba vị nhưng còn có sự. Nhìn lưu lại ba người, La Dạ trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, không nhịn được hỏi: "La tông chủ, tại hạ tới đây chỉ có một chuyện muốn hỏi, không biết có thể không vì là tại hạ giải thích nghi hoặc." Ông lão nhìn La Dạ, trước tiên mở miệng nói: "Cứ nói đừng ngại, La Dạ đạo." "La tông chủ nhưng là Trung Châu người." Ông lão nói thẳng. Ông lão này vừa nói, bên cạnh Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực cũng đồng dạng nhìn La Dạ, ông lão này vừa hỏi cũng đúng là bọn họ muốn biết. Liên này nhìn ba người trong mắt nghi hoặc, La Dạ cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ đến mấy người này không xa vạn dặm đi tới nơi này, dĩ nhiên chính là muốn hỏi mình như thế kẻ nhạt vấn đề. Không phải, chưa từng nghe nói. La Dạ trực tiếp lắc đầu, cho hai cái phủ định. Chương 47, lâm thời nhiệm vụ, nộ đạo bi. Không phải. Ba người không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Ba người bọn họ có thể đều là thành châu sinh trưởng ở địa phương người, hơn nữa còn đều là sống hơn 1.000 năm tồn tại, nhưng, đều chưa từng nghe nói La Dạ cùng Dạ Thiên Tông hai người này tên. Lẽ nào? Ba người kinh ngạc, tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu là lãnh đời tông môn, cái kia đương nhiên sẽ không bị thế nhân biết. Mà bọn họ không biết, chỉ có thể giải thích, Dạ Thiên Tông ở tại bọn hắn sinh ra trước từ lâu lãnh đời. Vừa nghĩ tới nơi này, mấy trong lòng người thì càng thêm chấn kinh rồi mấy phần. Nếu thật sự là như vậy này tông môn nên là cỡ nào cổ lão, mạnh mẽ. Dù cho là trước Thanh Châu tám đại tông môn, e sợ đều không có một cái có thể cùng đánh đồng với nhau chứ. Mấy vị, còn có cái gì muốn hỏi? Nhìn thấy ba người dáng dấp khiếp sợ, La Dạ lại lần nữa mở miệng nói. Ba người đối diện mắt, cái kia Lam Bảo thanh niên Mộ Dung Vũ cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "La tông chủ bây giờ tu vi là?" Mộ Dung Vũ này vừa nói, bên cạnh Vô Cực cùng ông lao tóc trắng cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn La Dạ, điều này cũng đúng là bọn họ muốn biết. "Các ngươi khỏe quan tâm cũng thật là không ít ta." Nhìn ba người cái kia đầy mặt nghi vấn dáng dấp, La Dạ cũng không khỏi lắc đầu thở dài, thực hắn đều có thể lấy không trả lời, nhưng hắn vẫn là nói câu: "Không biết." Ba người ngẩn ra, mỗi người vô cùng ngạc nhiên. Nào có người không biết chính mình tu vi? Ba người nghĩ như vậy, cũng chỉ cho rằng là La Dạ không muốn dứt lời. Ba người cũng tức thời không có tiếp tục hỏi tới, Mộ Dung Vũ cười cợt, nói: "La tông chủ tu vi cao thâm khó dò, ta chờ hôm nay toán khâm phục, sau này La tông chủ nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta Mộ Dung thế gia ngồi một chút. Ta Vô Cực các cũng hoan nghênh." Vô Cực đồng dạng cười nói: "Ta Thái Hư môn đồng dạng chờ mong La tông chủ đại giá quang lâm." Ông lão cũng cung kính nói. Nhìn thấy ba người như vậy thịnh tình mời, La Dạ đang định nói rảnh rỗi liền đi lúc. Đương nhiên, keng. Lâm thời nhiệm vụ phát động, như ký chủ thành công đem trước mắt ba người thu làm nội môn trưởng lão, có thể thu hoạch độ kiếp đan ba viên, nộ đạo bi một khối. Ký chủ có hay không tiếp thu? Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong đầu vang lên. Lâm thời nhiệm vụ. La Dạ hơi kinh hãi, sắp nói ra khỏi miệng lời nói, nhất thời cũng bị hắn nuốt xuống. Này ba viên độ kiếp đan có hay không chính là vì ba người chuẩn bị? La Dạ không nhịn được hỏi. Ký chủ thông minh, ba người như dùng độ kiếp đan, có thể khiến cho bọn họ đột phá một đại cảnh giới, đến lúc đó cũng đúng ký chủ đối với tông môn càng thêm trung tâm. Hệ thống giải thích. Đối với lời giải thích này, La Dạ cũng không ngoài ý muốn, trái lại rất là thỏa mãn. Thủ hạ thực lực tăng trưởng, cùng thực lực của hắn tăng trưởng gần như. Hơn nữa, lập tức Dạ Thiên Tông cũng chính trực khoách chiêu thời khắc, nếu là đem ba người này thu vào đến hắn Dạ Thiên Tông, này sẽ khiến cho hắn tông môn thực lực được tăng lên rất nhiều. Cái kia ngộ đạo bi lại là cái gì? La Dạ lại hỏi. Lĩnh ngộ đạo pháp, diễn luyện thần thông, đều dựa vào tự thân ngộ tính, hệ thống nói. Có thể hay không trước tiên hỏi bọn họ, rồi quyết định có hay không tiếp thu nhiệm vụ? La Dạ cười nói. Không được, như vậy thuộc về phạm quy. Hệ thống đem tự động thủ tiêu nhiệm vụ, hệ thống vô tình nói. Được, nhiệm vụ này ta tiếp thu. La Dạ liền nói ngay. Liền coi như bọn họ không đáp ứng, điều này cũng không có gì, chỉ khi nhiệm vụ thủ tiêu thôi. Bất luận thế nào, đối với La Dạ tới nói đều là ổn kiếm lợi mà không thiệt thòi, cớ sao mà không làm đây. Keng. Hệ thống đã phát động truyền đạt nhiệm vụ, chúc ký chủ mã đáo công thành. Hệ thống cuối cùng nói xong câu đó, liền lại khôi phục yên tĩnh. La tông chủ. Nhìn thấy La Dạ có chút sững sờ, Mộ Dung Vũ không nhịn được hoàn cú, La Dạ mới đột nhiên hoán quá thần. Nhìn ba người, ho nhẹ một tiếng, dù muốn hay không trực tiếp mở miệng nói, bọn ngươi có thể nguyện trở thành ta Dạ Thiên Tông trưởng lão. Cái gì? Ba người đều lấy làm kinh hãi, phảng phất chính mình nghe lầm bình thường, mỗi người một mặt kinh ngạc nhìn La Dạ. Trở thành Dạ Thiên Tông trưởng lão, có thể sao? Phải biết, bọn họ có thể đều là một phe thế lực người sáng lập, lão tổ a. Các ngươi cũng chớ gấp trả lời, đương nhiên, bản tọa cũng không muốn cưỡng cầu, nhưng bản tọa có thể hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi nếu là trở thành ta Dạ Thiên Tông trưởng lão, bản tọa có thể để cho các ngươi tu vi lại lần nữa đột phá, thậm chí bước lên cái kia cựu thiên tiên cảnh, cũng không phải không thể. Nhìn ba người, La Dạ chậm rãi nói. Ba người trước một giây còn bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được La Dạ lời này sau, bọn họ sắc mặt liền thay đổi, trong mắt phút chốc bạo xuất vẻ khiếp sợ. La tông chủ, ngươi không gạt chúng ta? Vô Cực chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trầm giọng hỏi, cái kia vẻ mặt đều có vẻ vô cùng chăm chú. Còn lại hai người cũng một mặt khiếp sợ, cực nóng nhìn chằm chằm La Dạ. Bọn họ đi tới nơi này vì cái gì? Không chính là vì tìm hiểu Trung Châu tin tức, để cầu tìm tới đột phá thời cơ sao? Bây giờ dò thăm một tia Trung Châu tin tức, nhưng trực tiếp cho bọn họ mang đến kết quả mong muốn. Bọn ngươi còn không tư cách để bản tọa nói dối, nếu không có xem ở bọn ngươi còn có chút thiên phú mức, bản tọa cũng sẽ không mở miệng. La Dạ nhẹ rên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia xem thường. Mấy người này càng dám hoài nghi hắn. Nghe được La Dạ này tiếng hừ lạnh, Vô Cực cả người cũng không nhịn được chiến lại, sắc mặt đều thay đổi, liền vội vàng khoát tay nói, "Không không, tại hạ không phải ý đó." Dương dưới, tiếp theo cắn răng nói, "Nếu thật sự như La tông chủ nói, tại hạ đồng ý trở thành Dạ Thiên Tông trưởng lão." "Vô Cực huynh, ngươi..." Mộ Dung Vũ nhìn thấy Vô Cực nhanh như vậy liền đồng ý, nhất thời cũng kinh sợ. Còn bên cạnh ông lão trong mắt ở né qua một đạo suy tư sau, cũng đi rồi tiến lên, quay về La Dạ không người cúi đầu, nói, "Như tông chủ thật có thể trợ lão hủ đột phá, lão hủ định sẽ vì tông môn, vì là tông chủ cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi." "Rất tốt, sau đó các ngươi chắc chắn vui mừng hôm nay lựa chọn." Nhìn thấy hai người đồng ý, La Dạ cũng cười gật đầu một cái. "Mộ Dung lão đệ, chúng ta chuyến này không chính là vì đột phá cái kia càng cao hơn một tầng sao? Bây giờ cơ hội liền bãi ở trước mắt, hà không cố gắng nắm?" Nhìn thấy Mộ Dung Vũ do dự không quyết định, Vô Cực không nhịn được mở miệng nói. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong mắt ở né qua một đạo dãy rủa sau, cuối cùng cắn răng, nói, "Như La tông chủ thật có thể giúp ta đột phá, ta cũng cam tâm tình nguyện." "Ha ha ha, rất tốt." La Dạ nghe được ba người nhanh như vậy liền đồng ý sau, nhất thời cũng nở nụ cười, rất là hài lòng. Hắn cũng không nghĩ đến sự tình càng phát triển được thuận lợi như vậy, hệ thống cũng thật là không tệ với hắn a. La Dạ mới vừa nghĩ như vậy, hệ thống âm thanh liền ở trong đầu của hắn vang lên. "Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ba viên độ kiếp đan cùng ngộ đạo bi đã phân phát, có hay không lấy ra?" "Lấy ra." La Dạ liền nói ngay. Vừa dứt lời, ầm. Một luồng mênh mông huyền diệu khí tức đột nhiên lan tràn mà ra. Đây là? Ngay lập tức, ở Mộ Dung Vũ ba người trừng lớn trong ánh mắt, một khối cao chừng ba trượng không tự bia đá liền rơi vào La Dạ bên cạnh. Chính là Ngộ Đạo Bi. Nhìn thấy tấm bia đá này, ba người cả người đều run lên bần bật, một luồng huyền diệu tâm ý liền ở tại bọn hắn đấy lòng lan tràn, để bọn họ không nhịn được liền muốn đi vào tỉnh ngộ ở trong. Đồng thời, La Dạ trước người lại có ba cái hộp gỗ hiện ra ba. Chương 48, độ kiếp đan, tám đại quá lên tới đến. Này ba cái hộp gỗ vừa xuất hiện, một luồng nồng nặc mà huyền diệu mùi thuốc liền cũng lan tràn đi ra. Này cố mùi thuốc, để Mộ Dung Vũ ba người đều phút chốc hoàn toàn biến sắc, huyết dịch cả người đều sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Này trong hộp trang đến cùng là cái gì? Xem La Dạ bên cạnh, lập tức xuất hiện ra nhiều như vậy bảo vật, trong lòng ba người đã lật lên sóng biển ngập trời. Đây là Ngộ Đạo Bi, ta tông môn bảo vật vật, bọn ngươi có thời gian cũng có thể đi tìm hiểu, tin tưởng đối với bọn ngươi tu vi tăng lên, gặp có giúp đỡ rất lớn. Nhìn bên cạnh tấm bia đá này, La Dạ cười giải thích. Hắn đồng dạng cảm nhận được, Ngộ Đạo Bi bên trong tỏa ra cái kia cố làm người tâm thần thoải mái huyền diệu khí tức, thỏa mãn gật đầu một cái. Này Ngộ Đạo Bi tuy rằng huyền diệu, nhưng La Dạ có loại cảm giác, này Ngộ Đạo Bi đối với hắn mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn ơi. Nhưng đối với Tiêu Trần những vị đệ tử này cùng tông môn trưởng lão mà nói, đều là một cái cực kỳ hiếm có tu hành cơ duyên. Lập tức vung tay lên, liền đem Ngộ Đạo Bi trực tiếp di đưa đến Dạ Thiên Tông bên trong. Đem Ngộ Đạo Bi đưa đi sau, La Dạ lúc này mới đưa mắt đặt ở trước người này ba cái hộp gỗ trên, trong hộp gỗ chứa chính là ba viên độ kiếp đan. Nhìn đối diện ba người cái kia một mặt cuồng nhiệt dáng dấp, La Dạ cười cợt, nói: "Bản tọa đã nói, bản tọa gặp giúp ngươi có thể đột phá cảnh giới." La Dạ nói vung tay lên, trực tiếp đem trước người này ba cái hộp gỗ vứt cho đối diện ba người. "Này!" Ba người đều trừng lớn ánh mắt, đều khiếp sợ nhìn La Dạ. Không phải không thừa nhận, ngay ở này ba cái hộp gỗ sau xuất hiện một khắc đó, ba người ánh mắt liền bị hộp gỗ triệt để hấp dẫn lấy. Liên phảng phất một con đói bụng rất lâu lang, nhìn thấy một khối màu mỡ thịt, để bọn họ bản năng cảm thấy tham lam cùng khát vọng. Nhưng ở La Dạ trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể cật lực, đem này cố bản năng áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống. Nhưng hôm nay, La Dạ càng trực tiếp đem hộp gỗ quăng cho bọn hắn. Nay cảm giác làm sao cũng giống như là đang nằm mơ. Trong hộp trang tên là Độ Kiếp Đan, Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực, hai người ngươi ăn bảo, có thể đột phá độ kiếp trung kỳ, mà Ngọc Hư Tử có thể trực tiếp đột phá độ kiếp cảnh sơ kỳ. Nhìn đầy mặt khiếp sợ ba người, La Dạ lại lần nữa cười giải thích. Làm sao có khả năng, này. Nghe được La Dạ giải thích, ba người cả người cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Này dĩ nhiên là có thể trợ bọn họ đột phá đan dược. Đây cũng quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nguyên đan cảnh sau khi mỗi đột phá một cảnh giới đều khó như lên trời, có mấy người thẻ ở một cảnh giới chính là cả đời, mà càng đi lên, đột phá liền càng khó khăn, nhưng một khi đột phá, liền sẽ có bản chất mà tăng lên, không chỉ khiến ngươi sức mạnh tăng vọt, liền ngay cả linh hồn của ngươi cùng tuổi thọ cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Bây giờ Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực liền kẹt ở độ kiếp cảnh bên trong đã có ngàn năm, thậm chí bọn họ đối với độ kiếp chu kỳ cũng sẽ không tiếp tục ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nhưng hôm nay nghe La Dạ lời này, lại nhìn trước mắt hộp gỗ, bọn họ biết La Dạ cũng không phải là đang lừa bọn họ. Tông chủ, này quá quý trọng. Lúc này Mộ Dung Vũ không nhịn được mở miệng nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Các ngươi mới vừa vào Dạ Thiên Tông, không biết bản tọa cũng thuộc bình thường. Nhưng sau này các ngươi cần nhớ tới, bản tọa từ không thu hồi đưa đi đồ vật, cũng không muốn một câu nói lần thứ hai, càng không yêu thích những người lễ nghi phiền phức. Vì lẽ đó, cho các ngươi liền nhận lấy. Nhìn ba người, La Dạ nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói nhưng lộ ra một luồng không thể nghi ngờ bá đạo. Ba người cũng không nhịn được dùng mình một cái, chấn động đồng thời, cũng cảm thấy có một tia dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi. Ba người đối diện mắt, cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục lập dị địa nhận lấy hộp gỗ, quay về La Dạ liền không người cúi đầu. Đa tạ tông chủ tứ đan. Ba người trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính, La Dạ cũng nhìn ra ba người giờ khắc này cái kia vô cùng chân thành nội tâm cùng tôn kính. Cho đến giờ phút này, ba người đối với La Dạ mới chính thức bái phục. Thu rồi viên thuốc này, người ba người sau đó chính là ta Dạ Thiên Tông trưởng lão rồi, sau đó cần phục tùng bản tọa mệnh lệnh, nhiều phục vụ cho tông môn. Bản tọa bảo đảm, độ kiếp kỳ vẹn vẹn là các ngươi vừa mới bắt đầu. Nhìn ba người, La Dạ lại mở miệng nói cú. Phải. Ba người đều cung kính nói, mỗi người trong mắt đều lộ ra kích động cùng chờ mong. Mà vào đúng lúc này lên, bọn họ không còn là ẩn thế cao nhân, không còn là thế lực khắp nơi lão tổ, mà là Dạ Thiên Tông trưởng lão. Thu được Mộ Dung Vũ này ba đại cao thủ vì là tông môn trưởng lão, La Dạ trong lòng cũng là một trận hài lòng. Đương nhiên, hắn lúc này mới lại nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía trước cái kia mảnh vân vụ sơn mạch. Chỉ thấy sơn mạch bên trong vùng rừng rậm, có một cái thân ảnh gầy nhỏ đang không ngừng hướng về đảo huyền cảnh bước vào. Này nhỏ gầy bóng người chính là Mục Tiên. Giờ khắc này, Mục Tiên trên người cái này bạch y đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng bước tiến của hắn vẫn như cũ không có dừng lại. Xem tới đây, La Dạ cười gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tông chủ, tông môn nhưng là tại đây đảo huyền cảnh bên trong. Lúc này, Vô Cực không nhịn được hỏi, bên cạnh Mộ Dung Vũ cùng Ngọc Hư Tử trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, nói tới hiện tại, bọn họ còn không nhìn thấy Dạ Thiên Tông đây. Không sai. La Dạ gật đầu, sau đó vung tay lên, một cái ông lao tóc trắng liền như thế ở trên người mấy người hiện ra. Mộ Dung Vũ bọn người hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhận ra được ông lao tu vi, dĩ nhiên chỉ là khí hải hậu kỳ tu vi, hơn nữa nhìn tự vẫn là mới vừa đột phá không lâu. Người lao giả này không phải người khác, chính là Tần Thiên. Nhìn thấy chính mình đột nhiên xuất hiện ở khác một hoàn cảnh, Tần Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, vừa nay hắn còn ở chính mình trong động phủ nghỉ ngơi, không nghĩ đến lập tức liền bị chuyển qua khác một hoàn cảnh. Mà khi hắn nhìn thấy La Dạ sau, lập tức liền hiểu rõ. Có thể có như vậy thần bí khó lường thủ đoạn, trừ bọn họ ra tông chủ ở ngoài, còn có thể là ai? Nhìn thấy tông chủ, Tần Thiên lúc này quay về La Dạ không người bái nói. Không cần đa lễ. La Dạ đạo, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ ba người giới thiệu, bọn họ chính là ta mới vừa thu ba vị trưởng lão, phân biệt là Mộ Dung Vũ, Vô Cực còn có Ngọc Hư Tử. Phía trước hai vị chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại, mà mặt sau nhưng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại năng. Tần Thiên gật gật đầu, đối với tông chủ Khuếch Chiêu một chuyện hắn cũng không ngoài ý muốn, có thể trong giây lát hắn mới ý thức tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, trừng lớn ánh mắt nhìn ba người. Nguyên anh cảnh, độ kiếp cảnh. Vị này chính là Tần Thiên, cũng là ta Dạ Thiên Tông trưởng lão. Tần Thiên chấn kinh đến còn chưa phản ứng lại, La Dạ lại hướng về ba người giới thiệu. Ba người cũng lập tức hiểu rõ ra, nhìn Tần Thiên, đều cười nói, "Tần trưởng lão, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn." Tần Thiên cũng bị ba người này cung kính ngữ khí, cho cả kinh lập tức trở về qua thần, liền vội vàng khoát tay nói, nơi nào, sau đó xin mời ba vị trưởng lão chăm sóc nhiều hơn mới là." Ba người sửng sốt một chút, cũng đều nở nụ cười. "Tần trưởng lão, liền làm phiền ngươi trước tiên mang ba người bọn họ quá khứ, tông môn còn lại xuống núi phong động phủ có thể tùy ý bọn họ chọn." La Dạ rồi hướng Tần Thiên nói câu. "Phải." Tần Thiên không người cúi đầu. Sau đó La Càng vung tay lên, bốn người thân thể liền biến mất ở trước người của hắn, mãi đến tận biến mất lúc, Mộ Dung Vũ ba người đều không có dùng La Dạ cho bọn họ độ kiếp đan. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, không có đầy đủ tự tin, không làm tốt sách lược vẹn toàn, bọn họ là không dám dễ dàng dùng, lập tức kế sách là trước tiên củng cố thật tự thân thực lực tu vi, sau đó lại tính toán sau. Mà đối với ba người ý nghĩ, La Dạ tự nhiên cũng không nói thêm gì. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, hắn có thể cảm ứng được có tám đạo khí tức, tới lúc gấp rút tốc hướng về hắn bên này tới rồi, mà này tám đạo khí tức trước hắn còn từng trải qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chương 49, nhiệm vụ mới, vạn trượng pháp thân. Vân Vũ Sơn mạch trước, tám đạo lưu quang phá không mà đến, thoáng qua tới gần. Tám đạo lưu quang vừa hạ xuống dưới, liền hóa thành tám cái thanh niên nam nữ, bên trong 6 nam 2 nữ, đều ở 22 tuổi khoảng chừng, trái phải, tuấn lãng vô cùng. Hơn nữa, tám người cùng Mộ Dung Vũ như thế, đều là độ kiếp sơ kỳ tu vi. Tám người này vừa xuất hiện, tương tự cũng nhìn thấy đối diện, cái kia một cái mang nụ cười, phảng phất đang đợi bọn họ thanh niên mặc áo trắng. Vừa nhìn thấy thanh niên này, tám người cả người đều không khỏi chín lại, trong mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Bọn họ là từng nhìn thấy La Dạ, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra thanh niên thân phận. Tám người đối diện mắt, sau đó liền tới đến La Dạ trước người hai trượng ở ngoài, quay về La Dạ đều là không người cúi đầu. Nhìn thấy La tông chủ, trong giọng nói lộ ra cung kính, trong mắt không có một tia kiêu ngạo tâm ý, trái lại tràn ngập kính nể cùng kiêng kỵ. Đồ vật mang tới chưa? La Dạ cười cợt, trực tiếp hỏi. Tám người đối diện mắt, bên trong một cái thanh niên mặc áo trắng đi lên trước, xoay tay một cái. Năm viên cổ điển nhẫn, liền ở hắn trong lòng bàn tay hiện ra. Này năm chiếc nhẫn chính là tu di giới. Nhìn này năm chiếc nhẫn, La Dạ trực tiếp vung tay lên, năm chiếc nhẫn liền bay đến trong tay hắn. Nhìn thấy La Dạ làm như vậy giòn trực tiếp, tám người bên khỏe miệng đều lộ ra một vệt cười khổ, nhưng cũng không thể làm gì, càng không dám nói gì. Bởi vì này vốn là La Dạ nên đến. Nếu nhẫn đã đưa đến, mấy vị kia liền mời trở về đi. Được tu di giới, La Dạ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, cũng không muốn cùng tám người này có gì gặp nhau. Nhưng tám người nghe được La Dạ vừa nói như thế, sắc mặt đều có chút khó coi. Làm sao, còn có việc? Hay hoặc là nói đúng không cam tâm? Nhìn tám người cũng không hề rời đi, La Dạ không khỏi lông mày khẽ hất nói. La tông chủ, tại hạ nghe Cố Kiếm Phong nói, nhưng tu di giới mở ra sau, ngươi gặp mang ta kiếm tông một tên đệ tử tiến vào, không biết đúng hay không là thật. Lúc này, cái kia một cái lúc trước đưa lên tu di giới Bạch Y Tuấn Lãng thanh niên mở miệng nói. Ngươi là kiếm tông thái thượng lão tổ. La Dạ nhìn hắn nói. La Dạ mặc dù biết tám người này là tám đại tông môn thái thượng lão tổ, nhưng hắn có thể không tâm tư đi tra xét thân phận của mỗi người. Vâng, tại hạ Lý Huyền Cơ. Thanh niên mặc áo trắng quay về La Dạ chắp tay nói. Bản tọa nếu nói rồi, vậy dĩ nhiên nói chuyện giữ lời, La Dạ nói. Nghe được La Dạ sau khi trả lời, thanh niên trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Trước hắn còn thật không dám xác định La Dạ có thể hay không tuân thủ lời hứa. Bây giờ xem ra đúng là hắn lo xa rồi. Nhìn thấy La Dạ đáp ứng rồi, thanh niên còn lại bảy trong mắt người đều lộ ra một tia ước ao. Sớm biết Dạ Thiên Tông là như vậy một cái nhân vật khủng bố, bọn họ lúc trước thì không nên cử hành trận đó tông môn tỷ thí, tối thiểu cũng có thể phái bên trong hàng đầu tiên tiêu dự thi. Nhưng tất cả những thứ này đều chậm, có trách thì chỉ trách bọn họ quá mức tự tin, bởi vậy kết quả hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão, mấy trong lòng người cũng không hề lời oán hận. Chỉ có điều trong lòng bọn họ lại có chút không cam lòng. Rốt cục một cái mặt mang lụa trắng, vóc người huyền chuyển nữ tử cũng đi rồi tiến lên, quay về La Dạ đầu tiên là không người cúi đầu, tùy tiện nói, nhìn thấy La Tông Chủ, không biết La Tông Chủ muốn như thế nào, cũng mới đáp ứng mang ta trở môn hạ đệ tử tiến vào. Nhìn cô gái này, nữ tử khăn che mặt dưới dung nhan, không hề bảo lưu hiện hiện ở trong mắt La Dạ. Nhìn nữ tử này khuynh thành giống như dung mạo, La Dạ trong mắt cũng né qua một tia kinh diễm. Nữ tử mày kiếm mắt sao, da thịt trắng hơn tuyết, bất kể là vóc người cùng hình dạng, đều là La Dạ kiếm bản thân nhìn thấy quá nữ tu sĩ bên trong đẹp nhất một cái. Nhưng rất nhanh, trong lòng hoảng hốt liền trong nháy mắt tiêu tan, nữ tử tuy đẹp, nhưng còn chưa đủ ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. La tông chủ không ngại để cái điều kiện, chỉ cần ta chờ có thể làm được đến. Nhìn thấy La Dạ không có mở miệng, nữ tử liền lần nữa nói, "Điều kiện?" La Dạ cười cợt, ánh mắt ở trên người cô gái quét một vòng. "Hả?" Nhìn thấy La Dạ ánh mắt này, nữ tử lông mày hơi một túc, bên cạnh mấy cái thanh niên sắc mặt cũng có chút hơi lạnh. "Xin lỗi, ta..." La Dạ mới vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên keng. Nhiệm vụ phát động, mở ra tu di giới, để các đại tông môn phái đệ tử tiến vào bên trong rèn luyện, ký chủ có thể trực tiếp trở thành tu di giới chi chủ. Hệ thống âm thanh lại đang trong đầu của hắn vang lên. Nghe được hệ thống âm thanh, La Dạ trực tiếp sửng sốt, không nhịn được hỏi, "Hệ thống, ngươi là thật lòng sao? Giải thích thế nào?" Hệ thống nói, "Lấy ta thực lực, này tu di giới chi chủ đều trừ ta ra không còn có thể là ai khác, tại sao còn muốn cho tông môn đệ tử tiến vào?" Keng. "Xin lỗi, hệ thống vừa nãy lậu nói một câu, ký chủ không chỉ có trở thành tu di giới chi chủ, còn có thể thức tỉnh thần thông vạn trượng pháp thân." La Dạ. La Dạ nhất thời một mặt không nói gì, "Hệ thống, ngươi gần nhất có chút kỳ quái a." Có điều nói tới nói lui, La Dạ giờ khắc này nhưng trong lòng là có chút kích động. Vạn trượng pháp thân thần thông, nghe liền rất thô bạo. Từ khi kích phát rồi phá vọng năng lực sau, La Dạ đối với tự thân tiềm năng liền tràn ngập tò mò. Mà lần này vạn trượng pháp thân đến, cũng làm cho hắn tràn ngập chờ mong. "Ký chủ có hay không tiếp thu?" Hệ thống hỏi. "Tiếp thu?" La Dạ liền nói ngay. "Đưa ra thần thông, há có không muốn đạo lý? Hơn nữa, để hắn tông môn đệ tử tiến vào tu di giới đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì, ngược lại này tu di giới chi chủ là của hắn, hắn còn chưa là muốn lúc nào tiến vào, liền lúc nào tiến vào." Nhìn thấy La Dạ đem nói được nửa câu, tám người trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng lộ ra vẻ sốt sắng. "Xin lỗi, câu tiếp theo khẳng định chính là không đáp ứng a." "Bản tọa có thể đáp ứng các ngươi." La Dạ bỗng nhiên mở miệng nói. "Mọi người, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng bản tọa một điều kiện." "Còn là cái gì?" "Bản tọa hiện tại còn chưa nghĩ ra." La Dạ lại nói câu. Tám người đối diện mắt, trong mắt có kinh hỉ, đồng thời cũng có chút do dự. "Yên tâm, bản tọa chắc chắn sẽ không để cho các ngươi làm vi phạm hiệp nghĩa đạo đức việc, cũng sẽ không để cho các ngươi tự sát." La Dạ cười lạnh nói cú. Nếu không là hệ thống ban phát nhiệm vụ, những người này nào có cái gì đáng giá hắn lưu ý. Nếu là sau này thực sự không nghĩ ra điều kiện gì, quá mức khanh một làn sóng linh thạch là được. La tông chủ lời ấy thật chứ? Tám người đều một mặt kích động nhìn La Dạ, mỗi người trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Các ngươi có thể không tin," La Dạ lạnh nhạt nói. "Được, ta đáp ứng ngươi." Cô gái che mặt trước tiên nói. Người còn lại cũng đều gật đầu đáp ứng. Sau 3 ngày, chư vị có thể lại tới nơi đây, nhưng ghi nhớ kỹ, mỗi cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể phái 10 tên đệ tử tiến vào. La Dạ nói thẳng, hệ thống cho hắn trên một cái nhiệm vụ, nhưng là phải hắn trong vòng một tháng, để Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ lĩnh ngộ ra kiếm ý bây giờ đã còn lại không tới một tháng, La Dạ tự nhiên đến dành thời gian. Chỉ cần tu di giới bên trong có liên quan với kiếm ý ghi chép, cái kia La Dạ liền chắc chắn, dựa vào phá vọng năng lực hiểu thấu đáo kiếm ý, tiến vào mà chỉ điểm Tiêu Trần hai người. 10 người. 8 người nghe được La Dạ lời này, đều trừng lớn ánh mắt, kiếm tiêu tông thái thượng trưởng lão Lý Huyền Cơ càng là một mặt khó có thể tin tưởng. La Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, xét thấy bản tọa trước hứa hẹn, kiếm tông có thể thêm ra một cái tiêu chuẩn. Lý Huyền Cơ nghe được La Dạ lời này, lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Nếu sự tình đã quyết định, chư vị liền về đi, để đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày, tu di giới đem ở chỗ này mở ra. La Dạ khoát tay nói, không muốn cùng mấy người từng có nhiều giao lưu. 8 người hơi sững sờ, tương tự cảm nhận được La Dạ cái kia cô cự người bên ngoài ngàn dặm ý lạnh. Ta chờ này liền cáo tử. 8 người chắp tay cúi đầu, xoay người liền hóa thành 8 đạo lưu quang, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Rất nhanh, toàn bộ trên cỏ lại chỉ còn rơi xuống La Dạ một người. Chương 50, Thanh Châu bí ẩn. La Dạ trở lại Dạ Thiên Tông. Hắn mới vừa đến chủ điện trước, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người từ lâu đứng ở chỗ này chờ hắn. Như thế nào, đều tìm tới thuộc về mình động phủ chứ? Nhìn ba người, La Dạ cười hỏi. Là tông chủ. Ba người đều cung kính nói, trong mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản ba người cho rằng, Dạ Thiên Tông quy mô cùng Thanh Châu 8 đại tông môn nên cách biệt không có mấy. Nhưng mà, khi bọn họ vừa tiến vào tới đây lúc mới biết, bọn họ sai rồi. Dạ Thiên Tông quy mô, khí thế cùng với bố cục đều vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ còn chưa từng gặp như vậy một cái, làm bọn họ như vậy chấn động cổ lão tông môn. Khiếp sợ đồng thời, ba người cũng ở vui mừng. Này Dạ Thiên Tông bọn họ xem như là đến đúng rồi. Tất cả vào đi, vừa vặn bản tọa có một số việc cũng muốn hỏi các ngươi. Nhìn ba người, La Dạ lại cười nói, trước tiên đi vào đại điện, ba người vội vã theo sát sau. Bên trong cung điện rộng rãi vô cùng, toàn bộ đại điện đều tỏa ra một luồng cổ lão thần bí khí tức, để ba người không nhịn được một trận nổi lòng tôn kính. Rất nhanh ba người liền tới đến ở giữa cung điện, mà La Dạ đã đi đến phía trước nhất cái kia trường tông chủ trên bảo tọa, ngồi xuống. Không biết tông chủ muốn hỏi ta chờ chuyện gì. Lúc này, Vô Cực đi rồi tiến lên, quay về La Dạ chắp tay bái nói, chính là liên quan với Trung Châu việc, đem các ngươi biết đến đều cùng bản tọa nói một lần đi, La Dạ nói rằng. Đương nhiên, La Dạ cũng có thể vận dụng phá vọng năng lực, nhìn thấy ba người ký ức, từ mà biết có quan hệ Trung Châu tin tức, nhưng La Dạ cũng không muốn làm như vậy. Lại nói, bây giờ ba người có thể đều là hắn Dạ Thiên Tông trưởng lão, hắn nhất định phải cũng phải cho ba người tương ứng tôn trọng. Nghe được La Dạ hỏi lên như vậy, ba người đối diện mắt, trong mắt đều hơi kinh ngạc, tông chủ của bọn họ dĩ nhiên không biết Trung Châu. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là do Vô Cực mở miệng nói. Bẩm tông chủ, Trung Châu cũng cùng Thanh Châu như thế, đều là nhân gian giới một mảnh đại lục. Chỉ là cùng Thanh Châu không giống chính là, Trung Châu trong đại lục độ kiếp cao thủ tùy ý có thể thấy được, trong truyền thuyết tiên nhân cảnh cũng không thiếu số ít. Chính là một mảnh ngự trị ở chúng ta Thanh Châu bên trên, tu tiên thịnh hành đại lục. Không nghĩ đến nhân giới bên trong còn có như vậy một mảnh đại lục. La Dạ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Đối với Trung Châu những này đại lục, trước hắn đều chưa từng nghe nói. Hay là cũng chỉ có Ngọc Hư Tử cùng Vô Cực như vậy lại năng mới hiểu rõ thế nhân không biết bí ẩn chứ? Cái kia bây giờ Trung Châu ở nơi nào? Khoảng cách chúng ta Thanh Châu lại có bao nhiêu xa? Nếu Trung Châu người lợi hại như vậy, tại sao liền chưa từng nghe nói có Trung Châu chi người đi tới chúng ta Thanh Châu? La Dạ lại không nhịn được hỏi cũ, với cái thế giới này là càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ lên. Tự nhiên là có, đương nhiên, chúng ta Thanh Châu cũng có rất nhiều tu sĩ muốn đi đến Trung Châu, muốn theo đuổi cái kia cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng, muốn đến Hai Châu, nhất định phải trải qua Vô Tận Chi Hải, Vô Tận Chi Hải mênh mông vô ngần, mênh mông vô bờ cô tịch. Ước chừng đều có 1 triệu dặm xa, mà Vô Tận Chi Hải bên trong càng là có làm người hoảng sợ tồn tại. Nghe đồn Vô Tận Chi Hải nơi sâu xa còn có không thua gì tiên nhân cảnh đại yêu. Bởi vậy, chúng ta tuy rằng muốn đi hướng về Trung Châu, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Vô Cực đáp. Nghe được Vô Cực lời này, La Dạ lông mày nhưng hơi nhíu lại. Nếu thật sự như các ngươi từng nói, là bởi vì Vô Tận Chi Hải bên trong chất chứa nguy hiểm ngăn cản hai châu trong lúc đó giao lưu, cái kia lấy Trung Châu thực lực, không thể không ai đến chúng ta Thanh Châu, mà những người này đến Thanh Châu cũng không thể liền như thế mai danh nhận tích, trừ phi. Nói tới chỗ này, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Này Trung Châu cùng Vô Tận Chi Hải đúng là để hắn sinh ra một chút hứng thú. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, Vô Cực ba người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Lẽ nào là có người để bọn họ như vậy làm? Ba người đều một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ, thực ý tưởng này bọn họ trước không phải là không có quá, cũng từng bái phỏng qua Thanh Châu lãnh đời cao thủ, thế nhưng bọn họ chứng kiến cũng đều là cùng bọn họ như thế, vẹn vẹn là độ kiếp sơ kỳ, bao quát cái kia 8 đại tông môn thái thượng trưởng lão. Không sai, hai châu nếu đều biết lẫn nhau tồn tại, như vậy liền không thể có người nhịn được. Tạo thành lập tức cục diện, đơn giản hai cái nguyên nhân. Số 1, Vô Tận trong biển rộng thật ẩn giấu đi đại khủng bố, để Trung Châu cùng Thành Châu cao thủ hàng đầu cũng vì đó kiêng kỵ, không dám vượt qua. Thứ hai, chính là hai châu trong lúc đó tồn tại một loại nào đó hạn chế, mới làm cho này Trung Châu người không dám dễ dàng lộ diện, mà này hạn chế tự nhiên xây dựng ở thực lực mang tính áp đảo tiến lên. Nhìn phía dưới nghi hoặc ba người, La Dạ cười nhạt nói. Dưới cái nhìn của hắn, loại thứ hai độ khả thi càng to lớn hơn chút. Xem ra không đơn thuần là Trung Châu cùng Vô Tận Chi Hải, liền ngay cả bọn họ Thanh Châu cũng cất giấu thế nhân không biết sự à. La Dạ thầm nghĩ trong lòng. Những này nhìn như bí ẩn giống như nghi vấn, để La Dạ càng ngày càng sinh ra hứng thú lên. Lấy hắn thực lực hôm nay, vận dụng phá vọng năng lực, nên rất nhanh có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng La Dạ lập tức có thể không tâm tư làm như thế. Quản hắn âm mưu quỷ cái gì, bất kể hắn là cái gì bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, hết thảy đều không là vấn đề. Những này bí ẩn nhiều nhất cũng chỉ là để La Dạ ở nhàn hạ thời gian, không cảm thấy nhàm chán như vậy thôi. Khi hắn có thời gian, tự nhiên sẽ đi từng cái công bố. Mà phía dưới ba người nghe được La Dạ như thế phân tích, cũng sớm đã kinh sợ. Mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin tưởng. Như Thanh Châu thật còn có bọn họ không biết cao thủ, cái kia lại nên là cỡ nào tồn tại. Trước bọn họ tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không tin tưởng. Có thể hiện tại, ở kiến thức đến La Dạ đột nhiên xuất hiện sau, tất cả không thể, đều có khả năng tồn tại. Tông chủ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Bọn họ tra xét không được, cũng không có nghĩa là La Dạ tra xét không được a. Bây giờ có La Dạ ở, trong lòng bọn họ dĩ nhiên liền cảm thấy một luồng không tên tự tin an tâm. Nhìn phía dưới không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi vạch trần những này bí ẩn ba người, La Dạ nhất thời cười nói, không nổi, chờ tu di giới việc sau khi kết thúc, bản tọa sẽ cùng các ngươi thăm dò này đến tận cùng. Nghe được La Dạ vừa nói như thế, ba người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kích động, liền vội vàng gật đầu xứng phải. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, đi làm quen một chút bên trong hoàn cảnh. Còn có, các ngươi nếu như muốn lúc nào muốn dùng độ kiếp đan, liền báo cho bản tọa một tiếng, đến lúc đó bản tọa tự mình sẽ vì các ngươi hộ pháp. La Dạ cuối cùng lại nói câu. Này, ba người hơi kinh hãi, trung tâm đều không khỏi ấm áp. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Quay về La Dạ không người túi lầu sau, ba người liền đều lui ra đại điện. Nhìn ba người lui ra đại điện, La Dạ liền khép lại hai mắt, hắn thần thức trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tông môn. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy nội viện cùng ngoại viện trong lúc đó cái kia một khối trên quảng trường. Tiêu Trần cùng Tân Thiên, Thạch Đại trở sở hữu Dạ Thiên tông người, đều ngồi xếp bằng ở một tấm bia đá trước. Bia đá chính là Ngộ Đạo Bi. Nhìn mấy người lặng lặng tìm hiểu, cảm nhận được bọn họ khí tức trên người đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng cường. La Dạ lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Chương 51, tái tạo đan điền. Dạ Thiên Tông, dưới ánh trăng. Ngọn núi chính trên, một bóng người đứng chắp tay, một bộ bạch y theo gió phiêu lãng, nhìn qua đều giống như một vị Trích Tiên hạ phàm. Thân ảnh ấy tự nhiên chính là La Dạ. Giờ khắc này, La Dạ ánh mắt chính nhìn về phía đảo viên cảnh ở ngoài, cái kia một mảnh vân vụ sơn mạch. Một ánh mắt liền nhìn thấy, cái kia một cái đi lại dã rời bóng người màu đỏ ngòm. Ngươi quả nhiên không để bản tọa thất vọng. La Dạ khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bóng người màu đỏ ngòm chính là Mục Thiên. La Dạ cũng không có đem hắn cái này, vẫn xem trọng đệ tử quên. Ở La Dạ dưới ánh mắt, Mục Thiên một cái chân rốt cục bước vào đảo huyền cảnh. Hô. Vừa bước vào đảo huyền cảnh, Mục Thiên nhất thời cảm giác thân thể bừng lòng, đồng thời cũng bởi vì vẫn chịu đựng uy thế lớn lao, đột nhiên tiêu tan, lan lộn khí huyết tràn vào trong đầu, cả người hắn liền một trận choáng váng, tùy theo ngã gục liền. Sáng sớm hôm sau, làm Mục Thiên mở mắt lần nữa lúc, mới phát hiện chính mình giờ khắc này đang nằm ở một tấm mềm mại trên giường gỗ. Trước cửa sổ, một đạo đứng chắp tay bóng lưng cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, sắc mặt thay đổi. Ngươi là ai? Mục Thiên lúc này thất kinh hỏi. Bóng người xoay người, lộ ra một tấm hòa ái mộc mạc nụ cười. Đây là một cái nhìn qua, chừng 20 tuổi thanh niên mi thanh mục tú, tuy rằng không tính là tuấn lãng, nhưng cũng cực vì đẹp đẽ, mà khắp toàn thân đều lộ ra một luồng lôi kéo người ta mị lực. Đặc biệt nhìn thấy thanh niên nụ cười kia, Mục Thiên toàn bộ tâm thần cũng không nhịn được bị hấp dẫn lấy, trong lúc nhất thời đều có chút không rời mắt nổi. Nhìn thấy Mục Thiên này có chút si ngốc ánh mắt, La Dạ không khỏi ho nhẹ một tiếng. Ngươi không phải là muốn bái vào Dạ Thiên Tông sao? Này chính là Dạ Thiên Tông. La Dạ cũng không có một chút nào ẩn giấu, nói thẳng ra cũ. Đêm, Dạ Thiên Tông. Nghe được ba chữ này, Mục Thiên mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vã liền từ trên giường ngồi dậy. Nhưng mà hắn vừa mới động, một trận xé rách giống như đau đớn trong nháy mắt liền truyền khắp hắn toàn bộ toàn thân, để hắn cũng không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Như thế kích động làm gì? La Dạ lắc đầu thở dài, cũng chỉ một điểm, một nguồn năng lượng lúc này liền đánh vào Mục Thiên trong cơ thể, người sau cả người run lên. Nguồn năng lượng này liền phảng phất một dòng nước ấm, thoải mái Mục Thiên cái kia vỡ tan kinh mạch cùng xương cốt, để hắn cả người một trận khoan khoái. Nháy mắt công phu, nguyên bản đau đớn kịch liệt càng lập tức tan thành mây khói, không chỉ như vậy, vết thương trên người cũng toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được thân thể khỏi hẳn, Mục Thiên cũng triệt để kinh sợ, trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ ngơ ngác nhìn trước mắt này một cái thanh niên mặc áo trắng. Cho dù hắn như thế nào đi nữa không từng va chạm xã hội, thời khắc này, hắn đều bị thanh niên này thủ đoạn nghịch thiên cho kinh sợ đến. Dễ dàng như thế liền để hắn khỏi hẳn, hơn nữa còn để Mục Thiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng chất phát năng lượng đang lưu chuyển, không ngừng kích phát hắn sức mạnh trong cơ thể. Thanh niên này đến tột cùng là cái gì người? Mục Thiên lúc này nhìn về phía La Dạ ánh mắt đều trở nên kính nể, kiên kỵ lên. Nhận ra được Mục Thiên ý nghĩ trong lòng, La Dạ không nhịn được cũng nở nụ cười, nói thẳng: "Bản tọa chính là Dạ Thiên Tông tông chủ, La Dạ." Ầm. La Dạ dứt lời vào Mục Thiên trong tai, người sau cả người chấn động, đột nhiên trừng lớn ánh mắt. "La Dạ." Giờ khắc này Mục Thiên chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không ngừng run giọng nói, phảng phất mình đang nằm mơ bình thường. Hắn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, không chính là vì có thể bái vào Dạ Thiên Tông, bái La Dạ Vi sư sao? Bây giờ lại nói cho hắn, trước mắt này một cái hòa ái dễ gần thanh niên mặc áo trắng, dĩ nhiên chính là hắn nằm mơ cũng muốn được thấy người. Ngươi rất tốt, thông qua bản tọa thử thách, không biết ngươi là có hay không nguyện bái bản tọa vi sư. Nhìn thấy Mục Thiên cái kia một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, La Dạ cười lần nữa nói ra cú. Nếu nói là trước là đang nằm mơ, như vậy hiện tại cái này mộng, để hắn cảm giác liền càng ngày càng không thiết thực. Mục Thiên dừng một hồi lâu, càng không nhịn được bầm dưới bờ vai của chính mình. Khí. Một trận đâm nhói truyền vào đầu góc của hắn, để hắn một mặt ngơ ngác. Là như thế chân thực, làm sao có khả năng sẽ làm mộng? Ngươi đúng là La Tông chủ. Mục Thiên nhìn mặt kia mang nụ cười thanh niên, hít một hơi thật sâu, hỏi lần nữa, phảng phất muốn từ La Dạ trong miệng lại lần nữa được xác nhận. Nhìn Mục Thiên này thất kinh dáng dấp, La Dạ cũng không cảm thấy chút nào thiếu kiên nhẫn, mà là cười gật đầu một cái, là ta. Tiếng nói vừa dứt, rầm một tiếng, ở La Dạ ngạc nhiên dưới ánh mắt, Mục Thiên càng trực tiếp nhảy xuống giường, hai đầu gối quỳ gối La Dạ trước người, quay về La Dạ chính là run giọng bài nói, vãn bối Mục Thiên, khẩn cầu tông chủ thu vãn bối làm đồ đệ. Trong giọng nói mang theo run rẩy, kích động, còn có căng thẳng. Nhìn thấy Mục Thiên như thế thành khẩn chăm chú, La Dạ cũng một trận thỏa mãn. Bản tọa nói rồi, ngươi thông qua bản tọa thử thách, tự nhiên có tư cách trở thành bản tọa đệ tử. Như vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa dưới trướng, người thứ ba đệ tử chân truyền. La Dạ đang nói ra câu nói này thời điểm, tiếng nói của hắn cũng truyền khắp toàn bộ Dạ Thiên Tông, để còn ở Ngộ Đạo Bi trước tìm hiểu Tiêu Trần mọi người nghe được, đều mở mắt ra, hai mặt nhìn nhau, mỗi người vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc. Sư tôn lại thu rồi một cái đệ tử. Chúng ta dĩ nhiên thêm ra một sư đệ, sư muội. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đối diện mắt, hai người hiếu kỳ đồng thời, cũng đều tràn ngập chờ mong. Trong phòng, Mục Thiên đến La Dạ đáp ứng thu hắn làm đồ sau, hắn cả người đều đang run rẩy, trong mắt đều ướt tắt lên. Tất cả những thứ này đến chính là nhanh như vậy, đều là như vậy làm người cảm thấy không thiết thực. Nhưng Mục Thiên biết, tất cả những thứ này cũng không phải là nằm mơ, mà là chân thực. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong lúc hoảng hốt, Mục Thiên cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hướng La Dạ tầng tầng dập đầu ba cái. Rất tốt, đứng lên đi. La Dạ cũng thỏa mãn nở nụ cười, tay phất một cái, một nguồn sức mạnh vô hình liền đem Mục Thiên nâng lên. Nếu ngươi đã là ta bản tọa đệ tử, như vậy hôm nay, bản tọa liền vì ngươi tái tạo đan điền. La Dạ nói, vung tay lên, Mục Thiên đều còn chưa phản ứng lại, liền bị một luồng vô hình năng lượng bao phủ. Nín hơi tinh khí, thả ra tâm thần. La Dạ âm thanh truyền vào Mục Thiên trong tai, liền phảng phất một đạo ma âm, để Mục Thiên không nhịn được liền khép lại hai mắt, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. La Dạ hơi suy nghĩ, trong tàng kinh các có quan hệ tái tạo đan điền pháp môn, liền trong nháy mắt phản chiếu ở trong đầu của hắn. Hắn Dạ Thiên Tông trong tàng kinh các cất giấu tái tạo đan điền phương pháp, đơn giản có hai cái, một, lấy đan dược phụ trì, hai, lấy cường lực tố trì, mà này cường lực chỉ chính là độ kiếp cao thủ trở lên sức mạnh. Phương pháp thứ nhất, hắn Dạ Thiên Tông tuy rằng có phòng luyện đan, tài liệu luyện đan, nhưng cũng không luyện đan sư, có thể bài trừ. Còn lại cũng chỉ có phương pháp thứ hai, mà này phương pháp thứ hai đối với La Dạ tới nói, cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Có điều trước đó, La Dạ còn có chuyện muốn làm. Nhìn thấy Mục Thiên trên người tỏa ra cái kia một tia hắc khí, La Dạ trong mắt hàn mang vừa hiện, nhẹ rên một tiếng. Chỉ thấy hắn tay vồ một cái kia ăn mòn Mục Thiên cả người hắc khí trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, bị La Dạ nắm ở trong tay. Chỉ là độc khí, cũng dám dằn vặt bản tọa đệ tử. Xem trong tay này một đoàn hắc khí, La Dạ xem thường nở nụ cười, tay nắm chặt. Ầm. Điểm một tiếng, hắc khí trong nháy mắt tiêu tan. Thanh trừ phệ hồn độc sau, La Dạ mới theo như sách viết phương pháp, đem sức mạnh của chính mình điều đến cần thiết trình độ, trực tiếp cũng chỉ một điểm. Xèo. Một ánh hào quang trực tiếp đi vào Mục Thiên mi tâm, người sau cả người run lên, chỉ cảm thấy có một luồng tinh khiết mênh mông năng lượng ở toàn thân trung du đi, sau khi liền ở hắn trong đan điền hội tụ. Ở La Dạ dưới sự dẫn đường, cái kia phá nát đan điền chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng chữa trị. Chương 52, trong sao hồng ánh, thiên tiêu thịnh yến. Vào lúc giữa trưa, Dạ Thiên Tông, một tòa yên tĩnh đỉnh viện ở ngoài, Tiêu Trần cùng Tần Thiên mọi người sớm ở chỗ này chờ đợi. Khi biết La Dạ thu đồ đệ sau, mấy người liền tạm dừng tìm hiểu, đến nơi này đều muốn nhìn một chút bọn họ vị sư đệ này hoặc là sư muội trường ra sao. Tần Thiên chờ trong lòng người cũng vô cùng chờ mong, bọn họ tông chủ lại lần nữa thu đệ tử, gặp là cỡ nào kinh thế tài năng. Mọi người ở đây đầy cõi lòng chờ mong thời khắc. Ầm. Một tiếng truyền đến, một trận vô hình năng lượng từ trong nhà gỗ truyền đến. Chân nguyên bên ngoài, đây là đột phá chân nguyên cảnh mới có khí tức. Nhận ra được luồng hơi thở này, Tần Thiên mấy người cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đối diện mắt, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đột phá chân nguyên cảnh, cũng chỉ có bọn họ vị kia chưa từng gặp mặt sư đệ, hoặc là sư muội. Mà hai người bọn họ ngày hôm qua cũng mới đột phá chân nguyên cảnh, không nghĩ đến cái này vừa tới sư đệ, hoặc sư muội đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới bọn họ. Nay để bọn họ kinh ngạc đồng thời, cũng càng ngày càng hiếu kỳ lên. Mấy người lại đợi một lúc. Rốt cục, kẹt kẹt. Một tiếng truyền đến. Ánh mắt của mọi người bên trong đình viện cái kia phiến đóng chặt cửa gỗ mở ra. Sau đó, một người thanh niên cùng một người thiếu niên từ bên trong đi ra. Này, là mấy người nhìn thấy trên người thiếu niên cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ huyết y liễu, bọn họ đều sửng sốt, mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Thiếu niên này sao làm thành dáng vẻ ấy? thiếu niên không phải người khác, tự nhiên chính là Mục Tiên. Chỉ là Tiêu Trần bọn họ không biết, Mục Tiên cũng không kịp thay đổi y phục, liền trực tiếp bị La Dạ tái tạo đan điền. Bởi vậy hắn xuyên vẫn là lúc trước đi vào đảo huyền cảnh lúc Bạch Y chỉ có điều giờ khắc này đã thành huyết y liễu, tóc dài cũng có chút ngổn ngang. Nhưng Mục Tiên trên người tỏa ra khí tức, nhưng đạt đến chân nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy mấy người, La Dạ cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp thầm hỏi nói, "Hệ thống, bây giờ Mục Tiên trên người ánh sáng nhưng là cùng Bụi Nhi bọn họ như thế, ngươi có phải là nên ý tứ điểm?" La Dạ nhưng là nhớ rõ, ở hắn nhìn thấy Tiêu Trần cùng Tiên Ngự trên người ánh sáng lúc, hệ thống liền vô cùng vụ khen thưởng hắn hai quyển kiếm quyết, bây giờ liền có thêm một cái, hắn tự nhiên cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một vị thiên mệnh chi tử, Tu La Thương Quyết đã phân phát, có hay không lấy ra? Tu La Thương Quyết? Dĩ nhiên là một môn thương quyết. La Dạ hơi kinh ngạc. Lẽ nào hắn vị đệ tử này am hiểu binh khí, là thương sao? Nghi hoặc, La Dạ nhìn Mục Tiên, trực tiếp hỏi, "Tiểu Tiên, ngươi am hiểu vũ khí là thương sao?" Mục Tiên hơi kinh, sau đó dùng sức gật gật đầu, "Ừm, sư tôn, ta từ nhỏ đã yêu thích dùng súng." "Thương a?" La Dạ trên người còn giống như thật không có thích hợp hắn. "Hệ thống, ngươi đều khen thưởng người ta thương quyết, ngươi xem có thể hay không?" La Dạ còn chưa nói xong, hệ thống thanh âm lạnh như băng liền tùy theo vang lên. "Không thể, trừ phi ký chủ dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu được." Ở nói xong câu đó sau, hệ thống liền lại quy về yên tĩnh. Thực sự là keo kiệt. La Dạ trong lòng một trận kinh bỉ, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau đó tìm tới, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau có thể hay không thu được thích hợp Mục Tiên dùng thương. "Hiện nay vi sư vẫn không có thích hợp ngươi binh khí, ngươi có thể trước tiên đi binh khí các nhìn, từ bên trong chọn mình thích, chờ vi sư tìm tới lợi hại mà thích hợp ngươi thương lúc lại cho ngươi, khỏe không?" La Dạ nhìn Mục Thiên nói. "Đa tạ sư tôn." Mục Thiên vội vàng hướng La Dạ không người cúi đầu. Nhìn thấy Mục Thiên không một câu oán hận nào, La Dạ cười gật đầu một cái, lần nữa nói, "Tuy rằng binh khí vi sư tạm thời không có, có điều thương quyết đúng là có một bộ, ngươi mà thả ra tâm thần, ta này liền chuyển cho ngươi." Mục Thiên nghe ngóng, nhất thời vui vẻ, vội vã kích động nói, "Phải." La Dạ cũng chỉ một điểm, liền đem hệ thống cho hắn Tu La Thương Quyết trực tiếp rót vào Mục Thiên mi tâm, người sau thân thể hơi run lên. Rất nhanh, Mục Thiên liền nhìn thấy cái kia một phần huyền diệu bá đạo thương quyết hiện lên ở trong đầu của hắn. Vừa nhìn thấy Tu La Thương Quyết một khắc đó, Mục Thiên cả người thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Súng này quyết hắn tuy rằng không biết là cỡ nào cấp, nhưng hắn nhưng dám khẳng định, súng này quyết định cực kỳ bất phàm. Cố gắng tìm hiểu. Nhìn thấy Mục Thiên hắn cái kia một mặt kích động dáng dấp, La Dạ cười nói câu, sau đó mới gọi đối diện Tiêu Trần mọi người đi tới. Vừa nãy bản tọa lời nói vậy các ngươi cũng nghe được, hắn gọi Mục Thiên chính là bản tọa cái thứ ba đệ tử thân truyền, cũng là các ngươi sư đệ. La Dạ cũng hướng về Tần Thiên cùng Tiêu Trần mọi người giới thiệu. Sau đó La Dạ lại hướng về Mục Thiên giới thiệu mấy người. Mục Thiên nhìn thấy các vị trưởng lão, sư huynh, sư tỷ, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Mục Thiên đều từng cái hướng về mấy người thi lễ một cái, trong giọng nói tràn ngập cung kính. "Ha ha ha, sư đệ, yên tâm, có tỷ ở, sau đó tỷ cháu ngươi." Nhìn thấy chính mình vị sư đệ này, Thiên Ngữ nhất thời mở miệng nói, cái kia nói chuyện ngữ khí thần thái, liền phảng phất là một cái đại nhân phải bảo vệ đứa nhỏ như thế. Mà rõ ràng, Thiên Ngữ muốn so với Mục Thiên tiểu vài tuổi. Thấy cảnh này, mấy người cũng không nhịn được nở nụ cười, La Dạ cũng cười ha ha, tùy tiện nói, "Nếu đều biết, vậy thì nên làm gì đi." Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, các ngươi liền dẫn sư đệ của chính mình ở bên trong cửa đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó liền dẫn hắn đi tìm một tòa mình thích đạo phủ. "Phải." Hai người kính túi lầu sau, liền không thể chờ đợi được nữa mang theo Mục Thiên rời đi. Tiếp theo Tần Thiên mấy người cũng lần lượt rời đi, trong đình viện lại chỉ còn rơi xuống La Dạ một người. Nhìn Tiêu Trần ba người rời đi bóng lưng, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Trước hắn cũng không nghĩ đến, ở hắn vì là Mục Thiên tái tạo đan điền sau khi, hắn liền nhìn thấy Mục Thiên trên người tỏa ra kim quang. Dĩ nhiên cũng là một vị thiên mệnh chi tử. Hơn nữa Mục Thiên trên người ánh sáng, cùng Thiên Ngữ hai người đều cách biệt không có mấy. Lúc đó, La Dạ còn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn cũng là tiếp nhận rồi. Tuy rằng hệ thống không nói, nhưng La Dạ biết, hắn bản thân liền là một cái cơ duyên to lớn. Mấy người bái chính mình vi sư, hay là cũng là dính chính mình số mệnh chứ? La Dạ không nhịn được đắc chí đạo. Nếu là La Dạ dáng dấp kia bị Tiêu Trần mấy người nhìn thấy, chắc chắn đại mất hy vọng. Bởi vì giờ khắc này La Dạ, nhìn qua ngoại trừ có chút tự yêu mình ở ngoài, càng còn mang theo như vậy một tia hèn mọn. Liên như vậy, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày này cũng chính là ngày thứ tư, sáng sớm. Giờ khắc này, Vân Vũ Sơn mạch trước, từ lâu tụ tập rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn, phản phất người ta tấp nập, cực kỳ náo nhiệt. Những người này chính là tám đại tông môn cùng Thanh Vân Tông trở thành Châu đại đại tiểu môn phái nhỏ đệ tử. Mà những vị đệ tử này đều là các đại tông môn tuyệt thế thiên tiêu. Có thể nói, đây là một hồi tròm sao óng ánh, thiên tiêu thị yến. Mà đối với những người bên trong môn phái nhỏ sở dĩ tới đây, cũng là La Dạ tự mình lên tiếng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ có điều là La Dạ cảm thấy thôi, nhiều người mới náo nhiệt, cạnh tranh mới kịch liệt, rèn luyện mới càng có ý nghĩa. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như xem phim đi. La Dạ ý nghĩ trong lòng, mọi người tự nhiên là không biết. Nhưng đối với La Dạ quyết định, những người bên trong môn phái nhỏ nhưng là thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên. Trong lòng đối với La Dạ càng là một trận cảm ơn đại đức, kính nể sùng bái không ngớt. Bọn họ không nghĩ đến, chính mình tông môn dĩ nhiên cũng may mắn tiến vào cái kia di tích thời thượng cổ. Tất cả những thứ này có thể đều quy công cho cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên a. Chương 53, tu di giới mở ra, nhiệm vụ hoàn thành. Vân Vũ Sơn mạch trước. Mọi người ở đây lặng lặng chờ đợi, đột nhiên, một cơn chấn động từ Vân Vũ Sơn mạch bên trong truyền ra. Tất cả mọi người tất cả giật mình, đồng thời không khỏi mà nín thở, hướng về Vân Vũ Sơn mạch nhìn tới. Ở ánh mắt của mọi người dưới, mây mù tràn ngập không gian tự động tách ra đến, một cái nối thẳng sơn mạch nơi sâu xa đường nối, liền như thế hiện hiện ở mọi người trong mắt. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy mấy cái bóng người từ trong đường nối chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một cái chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên một bộ bạch y liễu, dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, nhưng khí tức trên người nhưng cực kỳ phổ thông, thấy thế nào cũng giống như là một phàm nhân. Nhưng làm mọi người thấy thanh niên lúc, mỗi người đều trừng lớn ánh mắt, trong mắt có khiếp sợ, có nghi hoặc, còn có sùng bái. Bọn họ đã sớm nghe nói Dạ Thiên Tông tông chủ là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hơn nữa còn là một cái nhìn qua cùng người bình thường không khác thanh niên. Có mấy người thậm chí còn được La Dạ chân dung, đương nhiên, nơi này phần lớn người là chưa từng thấy La Dạ. Nhưng nhìn thấy cái kia thanh niên cầm đầu, bọn họ tự nhiên liền đoán ra thanh niên thân phận. Không cần phải nói đều biết, chính là cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, Dạ Thiên Tông tông chủ, La Dạ. Sau lưng La Dạ, theo chính là Tần Thiên Tiêu Trần mọi người. Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực mấy cái đều không có theo tới, nguyên nhân là tông môn cần phải có người trấn thủ. La Dạ mấy người vừa đến tới đây, nhìn thấy trước mắt này một mảnh lít nha lít nhít bóng người, trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Hắn là buông lời để bên trong môn phái nhỏ đệ tử cũng có thể vào tu di giới, nhưng không nghĩ đến Thanh Châu tông môn đã vậy còn quá nhiều. Mỗi cái tông môn tuy rằng chỉ hạn 10 người, nhưng hôm nay này vừa nhìn, ít nói cũng có ngàn người đi. La Dạ mấy người mới vừa đến, trong nháy mắt liền thành tiêu điểm của mọi người. Đồng thời, La Dạ cũng từ những người này quần bên trong, nhìn thấy cái kia từng đạo tỏa ra kim quang bóng người, nói thế nào cũng có mấy chục người. Mà này mấy chục người không thể nghi ngờ là các đại tông môn tuyệt thế thiên tiêu, trên người bọn họ tỏa ra chính là kim quang, cũng đại diện cho thiên phú của bọn họ cùng số mệnh, tương tự có thể tính được với là thiên mệnh chi tử. Quả nhiên là chòm sao óng ánh, thiên tiêu thịnh yến a. La Dạ không nhịn được cảm than thở. Mà phía sau hắn Tiêu Trần Thiên Ngữ ba người, nhìn về phía trước này một mảnh tông môn thiên tiêu, mấy người đều một mặt phân chấn, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử chiến ý. Nhìn thấy La tông chủ, mấy người mới ra hiện không lâu, một trận như bọt nước giống như, âm thanh vang dội liền vang lên. Tất cả mọi người đều quay về La Dạ không người thi lễ một cái này cũng là bọn họ nên cho La Dạ hành lễ nghi. Dù sao, có thể đi vào tu di giới, là La Dạ cho bọn họ một cái cơ duyên. Nhìn mọi người đối với mình hành nặng như vậy lễ nghi, La Dạ trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Chư vị không cần đa lễ. La Dạ nói, vung tay lên. Hô. Một luồng vô hình năng lượng liền đem người ở tại đây đều cho phủ lên. Hả? Bị La Dạ này cố vô hình năng lượng nâng dậy, tất cả mọi người đều không khỏi đứng thẳng người, nhưng mỗi cái trong lòng đều là chấn động vô cùng. Có thể dễ dàng như vậy đem bọn họ này một đám người lớn nâng dậy, còn không cho bọn họ có một tia sức phản kháng. Cái này cần là khủng bố cỡ nào tu vi cùng thực lực. Bên trong cũng bao quát cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lão, cùng tông chủ, mỗi người trong lòng cũng đều chấn động không gì sánh nổi. La Dạ cũng không có để ý vẫn còn trong khiếp sợ mọi người, trực tiếp vung tay lên. Vụ. Chín chiếc nhẫn ở hắn trước người hiện lên, hình thành một vòng tròn hình. Sau đó, ở mọi người căng thẳng, chờ mong, kích động dưới ánh mắt, chỉ thấy La Dạ hai tay liền nhanh chóng bắt tay quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. La Dạ niệm chính là chín viên tu di giới bên trong, mở ra tu di giới khẩu quyết. Không tới nửa khắc đồng hồ, La Dạ cuối cùng xích quát một tiếng, mở. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Một luồng mênh mông cổ lao khí tức liền lan tràn ra. Một cái đường kính ước 3 trượng không gian vòng xoáy, ở cái kia chín chiếc nhẫn bên trong hiện hiện, nổi La Dạ cùng mọi người trung gian. Nhìn trước mắt này không gian vòng xoáy, La Dạ khỏe miệng hơi dương lên. Hắn tự nhiên biết, đây là một cái cánh cửa tệ lẹ vọt không gian. Bất kể là từ đâu một bên tiến vào, chỗ cần đến đều là giống nhau. Mọi người thấy không gian vòng xoáy xuất hiện một khắc đó, mỗi người cũng bắt đầu không nhẫn mại được lên. Thượng cổ tu di giới vào miệng, lối vào đã được mở, luyện khí đến hóa nguyên cảnh đệ tử đều có thể vào, mà mỗi cái tông môn nhiều nhất có thể vào 10 người. Ghi nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. Trong lúc này sinh tử bất luận, thu hoạch đến cơ duyên đều ở với mình. Nhìn cái kia nóng lòng muốn thử mọi người, La Dạ không nhịn được mở miệng nhắc nhở cũ. Cuối cùng nói, chư vị, xin cứ tự nhiên đi. La Dạ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt liền dũng chuyển động. Mọi người đầu tiên là một trận do dự, ngay lập tức thì có một bóng người trước tiên đi ra. Đây là một cái 18 tuổi thiếu niên mày kiếm mắt sao, cả người lộ ra một luồng ác liệt kiên nghị khí tức. Nhìn thấy này trước tiên đi ra thiếu niên, La Dạ trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này chính là cái kia kiếm tông tuyệt thế thiên tiêu, Diệp Phàm. 18 tuổi cũng đã ngộ ra kiếm thế, hơn nữa một thân tu vi cũng đã đến hóa nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa để La Dạ khiếp sợ chính là, này Diệp Phàm trên người ánh sáng, dĩ nhiên cũng cùng Tiêu Trần bọn họ như thế chói mắt. Sợ đầu sợ đuôi, lão tử trước tiên đi tới. Diệp Phàm đi ra sau, quét mọi người một ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi vào cái kia cánh cửa tệ lẹ vọt không gian. Mọi người cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh, thì có người cũng liên tiếp đi ra, theo sát sau. Sư tôn, vậy chúng ta cũng đi tới. Lúc này, Tiêu Trần cùng Thiên Nữ, Mục Thiên cũng đi đến La Dạ trước người, ba người phía sau còn có Thạch Đại, Thạch Hai, hắn hai người tuy là ngoại viện đệ tử, nhưng cũng là hắn Dạ Thiên Tông đệ tử a. Đi thôi, tất cả làm hết sức, an toàn làm trọng. La Dạ nhìn năm người, cũng gật đầu nói. Phải. Năm người đều kích động nói, trong mắt cũng lập lòe nóng lòng muốn thử chiến ý. Rất nhanh, năm người cũng tiến vào cánh cửa tệ lệ vọt không gian. Nhìn mênh mông quần quần đám người, liên tiếp tiến vào cửa truyền tống bên trong, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nguyên bản gần nghìn nhân số, dùng một buổi sáng thời gian, rốt cục toàn bộ tiến vào tu di giới. Hệ thống, mau chạy ra đây, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhìn sân bãi trên đã không có một cái đệ tử, La Dạ liền vội vàng hỏi. Mà hệ thống cũng không có để hắn thất vọng. La Dạ tiếng nói vừa dứt, hệ thống âm thanh liền ở trong đầu của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở thành tu di giới chi chủ. Hệ thống âm thanh vừa hạ xuống, một luồng thuộc về tu di giới tin tức liền toàn bộ tràn vào La Dạ trong óc, La Dạ cả người đều không khỏi khẽ run. Ngay lập tức, La Dạ liền cảm nhận được, hắn cùng tu di giới trong lúc đó, bị một luồng huyền chi hữu quyền sức mạnh cho liên hệ lên. Rất nhanh, toàn bộ tu di giới liền toàn bộ hiện hiện ở La Dạ trong mắt. Đương nhiên, đối với những thứ này người khác là không nhìn thấy. Không thẹn là di tích thời thượng cổ, này tu di giới bên trong kỳ ngộ cũng thật là không ít. La Dạ trong lòng một trận mừng thầm, hắn biết, thời khắc này lên, hắn là chân chính trở thành tu di giới chi chủ. Đột nhiên, La Dạ mới nghĩ đến cái gì? Hệ thống, ngươi không thành thật a, một cái khác khen thưởng đây. La Dạ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Đối lập với tu di giới chi chủ, hắn nhưng là càng thêm hiếu kỳ quan tâm vạn trượng pháp thân a. Chương 54, thần thông tới sổ, xem phim. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, vạn trượng pháp thân đã phân phát, có hay không tiếp thu? Ngay ở La Dạ đầy mặt chờ mong, hệ thống âm thanh quả nhiên lại đang trong đầu của hắn vang lên đến. Tiếp thu có ảnh hưởng hay không đến ngoại giới? Vạn trượng a. Cảm giác thật lớn dáng vẻ. La Dạ này mới phản ứng được hỏi. Hệ thống. Hệ thống gặp giúp ký chủ tự động che đậy đối ngoại giới ảnh hưởng, cũng sẽ không hiện ra. Hệ thống rất không nói gì đáp lại một câu. Vậy thì tốt. La Dạ lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hắn lo xa rồi. Tiếp theo liền không chút do dự nói. Tiếp thu. Keng. Vạn trượng pháp thân đã phân phát, xin mời ký chủ thả ra tâm thần. Hệ thống âm thanh vừa ra. Ẩm. Một luồng hùng vĩ năng lượng trong nháy mắt liền tràn vào La Dạ thân bên trong, đầy dây hắn chỉnh cái linh hồn cùng thân thể, để cả người hắn đều chấn động mạnh một cái. Này hùng vĩ năng lượng phảng phất sóng to gió lớn, cửu thiên ngân hà không ngừng tràn ngập hắn toàn bộ cả người, tương tự cũng không ngừng kích phát hắn sức mạnh trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, La Dạ thân thể lực lượng cùng lực lượng linh hồn đều ở đột nhiên tăng vọt, bốn phía mọi người thậm chí toàn bộ đại địa ở trong mắt hắn đều không ngừng thu nhỏ lại lên. La Dạ cảm giác mình thành chống trời người khổng lồ, nắm giữ vô cùng vô tận, đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thời khắc này, nhật nguyệt núi sông, vạn dặm sơn hà thu hết đáy mắt. Nhưng hắn giờ phút này ở bên ngoài vẫn như cũ cùng thường ngày, chỉ có điều ngoại giới bên trong La Dạ vẻ mặt có chút dại ra, phảng phất một cái người gỗ giống như đứng ở nơi đó, phía sau Tần Thiên mấy người cũng không có phát hiện dị thường gì. Gần như quá nửa khắc đồng hồ, La Dạ lúc này mới thu hồi tâm thần. Thu hồi tâm thần sau, La Dạ cảnh tượng trước mắt mới khôi phục bình thường, nhưng hắn giờ phút này nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Vừa nay hắn cảm giác mình trở thành che trời người khổng lồ lúc nắm giữ sức mạnh tuyệt không là bây giờ có thể ngang hàng. Này chính là vạn trượng pháp thân năng lực sao? La Dạ trong lòng lẩm bẩm nói. Không sai, này vạn trượng pháp thân vẹn vẹn là ngươi ước năm tu vi bên trong một loại thần thông mà thôi, tuy rằng cũng như muối bỏ biển nhưng cũng cực kỳ lợi hại, một khi ký chủ sử dụng vượt qua 3 lần, phương thiên địa này cũng sẽ nhân không chịu nổi mà hủy diệt. Hệ thống giải thích, trong giọng nói lộ ra một vẻ hiếm thấy chăm chú. Hệ thống, trước ngươi như vậy bốn éo xoa bóp, sẽ không là sợ sệt ta sử dụng này vạn trượng pháp thân hủy diệt thế giới chứ? La Dạ cười nói. Hệ thống, hủy diệt thế giới cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi hủy diệt, bản hệ thống đều sẽ không hủy diệt. Hệ thống không chút khách khí địa trở về cũ, sau đó liền triệt để yên tĩnh trở lại. Khà khà, chỉ đùa một chút. Hệ thống, ngươi tại sao lại chơi biến mất rồi? Tất yếu như thế chăm chú sao? Nhìn thấy hệ thống hảo không để ý tới mình, La Dạ lúc này mới không gọi nữa hoán, nhưng trong lòng hắn nhưng cảm thấy một trận hưng phấn cùng hài lòng. Vạn trượng pháp thân, khủng bố như vậy. Thế gian này, còn có ai có thể cùng ta tranh đấu? La Dạ trong lòng một trận dũng cảm, đồng thời không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cựu thiên tiên cảnh sẽ là như thế nào một chỗ thiên địa, thực sự là làm người chờ mong a. La Dạ cười cợt, hắn tuy rằng cũng rất muốn đi đến tra xét một phen, nhưng hiện tại còn chưa gấp, có một số việc hắn còn có không hoàn thành. Này nhân gian giới hắn đều còn không đi chơi đủ đây. Cũng đang lúc này, cách đó không xa nhóm người kia hướng về La Dạ đi tới. Những người này rất nhanh, liền đi đến La Dạ trước người 5 trượng ở ngoài. Dừng lại. Một tiếng quát lạnh vang lên, Tần Thiên thân hình lóe lên đã che ở La Dạ trước người, nhìn mọi người, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Hạch. Mọi người đối diện mắt, một người đàn ông trung niên đi rồi tiến lên, quay về Tần Thiên nói, tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn lại đây bái kiến dưới La tông chủ. Tần Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng là La Dạ đã đi tới hắn bên cạnh, xua tay ra hiệu ngăn cản hắn. Nhìn về phía trước này một những người này, La Dạ liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ tu vi, phần lớn đều là khí hải cảnh tu vi, thậm chí có chút còn chỉ là hóa nguyên cảnh. Những người này rất rõ ràng, chính là một ít môn phái nhỏ tông chủ, trưởng lão các loại. Các ngươi thấy bản tọa chuyện gì? Nhìn trước mắt này một bọn người, La Dạ mở miệng nói, Mọi người thấy thanh niên, trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ kính sợ, cuối cùng vẫn là do người đàn ông trung niên dẫn dắt mọi người, toàn bộ quay về La Dạ không người bái hạ xuống. Chúng ta bái tạ La tông chủ. Âm thanh vang dội, rồi lại mang theo vô cùng chân thành cùng cảm kích. Nhìn tình cảnh này, La Dạ cũng là sửng sốt một chút. Này sao xem cũng giống như là, hắn ở kiếp trước điện ảnh bên trong nhìn thấy tiểu đệ bái thấy đại ca như thế. Chư vị không cần như vậy. La Dạ nói vung tay lên, liền đem mọi người cho phụ lên. Thực hắn làm như vậy ý định ban đầu, cũng chỉ có điều chính là xem cho vui, thuận tiện cho Thanh Châu người trẻ tuổi một ít rèn luyện cơ hội thôi. Ngược lại tu di giới chủ nhân đều là của hắn, để mọi người tiến vào đi một chuyến thì thế nào. La Tông chủ đại ân đại đức, ta chờ suốt đời khó quên, sau này như có yêu cầu, nhưng bằng dặn dò, ta chờ định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Mênh mông quần quần âm thanh, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ sân bãi. Điều này làm cho cách đó không xa cái kia mấy đại tông môn thái thượng trưởng lão nghe đều một trận chấn động. Liên bọn họ hiểu rõ đến, ở Thanh Châu bên trong còn chưa bao giờ có một người có thể đồng thời chịu đến nhiều như vậy tông môn ủng hộ, tuy rằng đều là bên trong môn phái nhỏ, nhưng hầu như đã là chiếm toàn bộ Thanh Châu sở hữu tông môn 9 phần 10. Trừ bọn họ ra này 8 đại tông môn ở ngoài, bây giờ Thanh Vân Tông, Ngọc Nữ Tông người 5 người tông môn người cũng gia nhập vào mọi người ở trong. Mọi người thấy hướng về La Dạ ánh mắt, mỗi người tràn ngập sùng bái, phảng phất nhìn một vị thần linh. Lại một lần nữa nghe được mọi người này rõ ràng hùng hồn âm thanh, La Dạ cũng là một trận ngạc nhiên. Này lời giải thích cũng quá bài cũ đi. La trong lòng không còn gì để nói, nhưng hắn vẫn là gật đầu cười, nếu là thật có một ngày kia, bản tọa đương nhiên sẽ không khách khí. Tiếp theo La Dạ lại nghĩ tới điều gì, cười nói, chư vị, mời xem. Dứt lời, La Dạ trực tiếp vung tay lên. Nhất thời, một cái hình ảnh liền ở giữa không trung hiện ra. Mà trong hình chỉ thấy có từng cái bóng người ở di chuyển nhanh chóng, hoặc ở lẫn nhau tranh đấu chém giết, hoặc điên cuồng thập bảo, hoặc máy thăm dò duyên nơi. Đương nhiên, đối với những cơ duyên kia, tìm hiểu nơi, La Dạ đã tự động che đậy nội dung, để tránh khỏi bị ngoại giới chứng kiến. Nói chung, trong hình hiện chính là vừa nay tiến vào tu di giới chư vị thiên kiêu. Khi thấy hình ảnh này bên trong mọi người, ở đây tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ ngơ ngác, bao quát cái kia 8 đại tông môn thái thượng trưởng lão, tương tự một mặt vẻ khó tin. Mấy người khiếp sợ đồng thời, vừa nhìn về phía cái kia một người thanh niên, trong lòng càng kiêng kỵ. Hắn là làm thế nào đến? Tu di giới như vậy di tích thời thượng cổ, làm sao có khả năng như thế không hề bảo lưu địa bị dò xét? Coi như sớm thăm dò, cũng không thể đem toàn bộ tu di giới đều bao trùm a. Chư vị coi như xem phim chứ? Mọi người ở đây trợn mắt ngất ngụm, La Dạ lại cười nói cú. Xem phim. Mọi người nghe đều đầu óc mơ hồ, cũng không có suy nghĩ nhiều, toàn bộ ánh mắt tập trung ở giữa không trung tấm kia hình ảnh trên, ở bên trong tìm kiếm chính mình tông môn con cháu. Mà La Dạ ánh mắt rất nhanh sẽ khoa chặt ở cái kia năm thân ảnh trên. Năm người này không phải người khác, chính là hắn đệ tử Tiêu Trần bọn họ. Giờ khắc này, Tiêu Trần bọn họ chính đang một chỗ trong hang núi, bốn phía trên vách đá đều khắc họa từng chương phù văn cổ xưa. Nhìn những đùa chú này, năm người lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Linh hồn phương pháp tu luyện. Nhìn đùa chú này, La Dạ lập tức liền nhìn ra tất cả tin tức. Chương 55, Ngộ Kiếm Phong, ba đạo mạnh mẽ khí tức. Nhìn trong hang núi, đang bị ngày đó cổ lão linh hồn phương pháp tu luyện hấp dẫn năm người, La Dạ lông mày hơi nhíu, cũng không có đi đánh thức bọn họ. Bản này linh hồn phương pháp tu luyện, nhằm vào chính là linh hồn tu luyện. Hồn phách mạnh mẽ đối với mỗi cái tu sĩ sau này tu hành đều có trợ giúp rất lớn. Đầu tiên là đối với cảnh giới đột phá, phàm là chân nhân cảnh bên trên, mỗi đột phá một đại cảnh giới, chính là đối với tự thân linh hồn một đạo thử thách. Như linh hồn không đủ mạnh, cái kia đột phá 89 phần 10 nhất định thất bại, chớ nói chi là độ kiếp kỳ, đôi kia linh hồn cùng thân thể sinh tử thử thách. Nhìn thấy mấy người đã tiến vào tìm hiểu bên trong, La Dạ cũng không có quấy rầy nữa, mà là trực tiếp đưa mắt đặt ở cái kia một mảnh mây mù tràn ngập khu vực. Nơi đó có một đạo ngọn núi sông thẳng mây xanh, phảng phất đâm thủng bầu trời thần kiếm, toàn thân tỏa ra ác liệt, hơi thở bá đạo. Toàn bộ khu vực bên trong cũng chỉ có ngọn núi kia đột phá biển mây, cực rõ ràng. Ngọn núi toàn thân đều che kín từng đạo giao nhau tung hành, cực nhỏ mà trường vết kiếm. Những người ác liệt, hơi thở bá đạo chính là từ những này vết kiếm bên trong tản mát ra. Này chính là La Dạ muốn tìm mục tiêu, Ngộ Kiếm Phong. Tòa này kiếm phong tồn tại với 5 vạn năm trước, mà cái kia từng đạo dài nhỏ vết kiếm, chính là 5 vạn năm trước nhân gian kiếm đạo cao thủ dấu vết lưu lại. Bên trong mỗi một đạo đều ẩn chứa đối với kiếm đạo linh ngộ, mỗi một đạo đều đột phá kiếm thế, đạt đến kiếm ý cấp độ. Chỉ cần có kiếm đạo thiên phú kiếm tu ở bên trong cảm ngộ, liền có thể ngộ ra những cao thủ này lưu lại kiếm ý. Đương nhiên, nếu như càng thiên phú tuyệt luân người, cũng có thể từ những này trong kiếm ý, ngộ ra thuộc với kiếm ý của chính mình. Ngay ở La Dạ đánh giá tòa này Ngộ Kiếm Phong thời khắc. Đương nhiên. Hả? La Dạ hơi nhướng mày, một luồng ngập trời kiếm ý tự phong để bạo phát, phút chốc liền hướng hắn thần thức chém giết mà đến. Cố kiếm ý này tuy rằng khủng bố, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Không biết mùi vị. La Dạ nhẹ rên một tiếng, vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền đem cố kiếm ý này triệt để trấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Kiếm ý vừa bị trấn áp, toàn bộ ngọn núi đầu tiên là một trận rung chuyển, phảng phất dây rủa giống như, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. La Dạ vốn định đem cố kiếm ý này đánh tan, mà khi hắn thấy rõ sự tình nguyên do sau, liền từ bỏ. Như hắn đánh tan đạo kiếm ý này, như vậy di lưu lại nơi này Ngộ Kiếm Phong trên sở hữu kiếm ý cũng sẽ tiêu tán theo. Bởi vì này cố ngập trời kiếm ý là trải qua mấy chục ngàn năm, tự Ngộ Kiếm Phong dung hợp rất nhiều thượng cổ kiếm đạo cao thủ lưu lại kiếm ý mà thành, có thể nói là Ngộ Kiếm Phong bên trong mạnh nhất một đạo kiếm ý. Hơn nữa, còn mơ hồ sản sinh linh trí. Kiếm ý sinh thành linh trí cùng thần kiếm sinh thành linh trí là không giống, người trước uy lực muốn lớn hơn rất nhiều người sau. Không chỉ có dung hợp rất nhiều kiếm ý, hơn nữa còn đản sinh ra linh trí kiếm ý. Thú vị. Nhìn bị ý niệm của chính mình đặt ở ngọn núi dưới run lẩy bẩy, ngay cả động đậy một chút cũng không dám kiếm ý, La Dạ khẽ mỉm cười, trong lòng đã có chút dự định. Nếu đạo kiếm ý này là dung hợp thượng cổ kiếm đạo những cao thủ kiếm ý tinh hoa mà thành, vậy hắn sao không trực tiếp dùng đạo kiếm ý này cho Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ bọn họ tìm hiểu? Vừa nghĩ tới nơi này, La Dạ liền dụng ý niệm truyền thanh nói: "Bản tọa chính là tu di giới chi chủ, bọn ngươi có thể nguyện thần phục với bản tọa." La Dạ âm thanh truyền khắp toàn bộ Ngộ Kiếm Phong. Một giây sau, cả ngọn núi đều đột nhiên bắt đầu run rẩy, trên ngọn núi mỗi một đạo vết kiếm đều bùng nổ ra ác liệt khí tức, phảng phất liền muốn xuất hiện giữa trời, nhưng cũng vẹn vẹn là dãy rủa một lúc, liền cũng lại không động đậy được nữa. Cả ngọn núi đều bị La Dạ thần thức bao phủ, ở La Dạ thần thức chấn áp lại, không nói là chúng nó, liền ngay cả đạo kia tập chúng nó mà thành kiếm ý, giờ khắc này động cũng không dám động. "Nếu như không muốn, bản tọa liền đem bọn ngươi triệt để xóa đi, bọn ngươi chủ nhân chi kiếm đạo cũng gặp triệt để tiêu tàn với thế gian." La Dạ âm thanh lại vang lên, nhưng mà toàn bộ Ngộ Kiếm Phong nhưng là yên tĩnh lại, cũng không có phản kháng, cũng không có đáp lại, tựa hồ đang suy nghĩ. "Quên đi, nhiều lời vô ích." Nhìn thấy toàn bộ ngọn núi cũng không có động tĩnh, La Dạ cũng không có do dự nữa, trực tiếp thuyên chuyển tu di giới bên trong sức mạnh. Toàn bộ mây mù tràn ngập khu vực lúc này chấn động chuyển động, trong bầu trời có khủng bố uy năng đang ngưng tụ. Một con tre trời bàn tay khổng lồ ở Ngộ Kiếm Phong trên hiện hiện, tỏa ra diệt thế uy thế, trực tiếp hướng về ngọn núi đè ép xuống. Ầm ầm ầm. Không gian không ngừng nổ tung, toàn bộ ngọn núi tại cỗ này to lớn uy thế giới cũng không ngừng bắt đầu run rẩy. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy trên ngọn núi đều lộ ra từng vết nứt. Bàn tay khổng lồ còn chưa tiếp xúc, ngọn núi cũng đã không chịu nổi luồng áp lực này. Ong ong ong. Lúc này, ngọn núi bên trong mới truyền ra từng đạo âm thanh, phảng phất xin tha bình thường. Thế này, La Dạ cũng không khỏi cười khẽ, hơi suy nghĩ, tỏa ra hủy diệt khí tức bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. "Nói như vậy bọn ngươi là đồng ý?" La Dạ hỏi lần nữa. Ong ong ong. Ngọn núi quả nhiên lại truyền ra từng trận âm thanh, đáp lại hắn. Tuy rằng La Dạ phá vọng năng lực có thể phá giải tất cả hư vọng, nhìn ra lòng người thanh, thậm chí còn có tố lưu truy nguyên bản lĩnh, nhưng đối với những thứ này vẹn vẹn mang theo chủ nhân ý chí mà tồn tại kiếm ý, La Dạ căn bản nghe không ra chúng nó nói cái gì. Liền ngay cả đạo kia duy nhất sắp sinh ra linh trí kiếm ý cũng chưa hề hoàn toàn sinh ra linh trí, La Dạ cũng tương tự nghe không hiểu. Thế nhưng những này kiếm ý đã không có trước cái kia cố đối địch tâm ý, bởi vậy La Dạ biết những này kiếm ý đã hoàn toàn phục. "Rất tốt, qua mấy ngày bản tọa đem mang mấy cái đệ tử đến đây tìm hiểu, các ngươi liền chính mình nhìn làm." La Dạ chỉ để lại cú, liền thu tỉnh táo lại thức. Ngoại giới, tất cả mọi người đang quan sát trong hình môn hạ đệ tử tình huống, mà đối với tu di giới bên trong một ít bí ẩn trọng yếu nơi, chỉ có La Dạ có thể thấy được, bên trong liền bao quát Ngộ Kiếm Phong. Đương nhiên, nếu là có đệ tử đến, vậy cũng là bọn họ cơ duyên, La Dạ cũng không quyền can thiệp. Cùng lúc đó, Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài vạn dặm, đang có ba đạo khí tức lược không mà đến. Ba đạo khí tức tốc độ nhanh chóng, liền không gian đều không nổi lên được một tia sóng lớn. Thực sự là không nghĩ đến, thượng cổ tu di giới liền như thế mở ra, hơn nữa còn là bị một cái không biết tên tông cửa mở ra. Không phải là, nếu không là lão nhị thông báo, ta cũng không biết tu di giới dĩ nhiên thật sự tồn tại. Có này tu di giới, ta chờ lo gì không đột phá cảnh giới kia. Đại ca, tam đệ, cái này Dạ Thiên Tông có thể không tầm thường, đặc biệt người tông chủ kia La Dạ, càng không thể coi thường. Nghe nói cái kia tám cái tông môn tiểu tử, thấy người này đều một mực cung kính, ta đoán người này rất có khả năng là một vị độ kiếp trung kỳ. Nhị ca, ngươi vậy thì lo xa rồi. Những người Trung Châu người ta chờ rõ như lòng bàn tay, căn bản chưa từng nghe nói La Dạ người này rất có khả năng chính là Thành Châu địa phương tu sĩ, tu vi có thể cao tới chỗ nào. Lại nói, coi như hắn là độ kiếp trung kỳ thì lại làm sao? Lao tử một cái tay như thường có thể đem bóp chết. Này ba đạo khí tức đang nhanh chóng qua lại trên không đồng thời, cũng truyền ra từng đạo giao lưu tiếng. Vân Vũ Sơn mạch trước, La Dạ mới vừa thu tỉnh táo lại thức, lông mày liền không khỏi vừa nhíu, không nhịn được nhìn về phía chân trời. Ánh mắt trực tiếp thấu hơn vạn dặm không gian. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bên ngoài vạn dặm, ba đạo khí tức mạnh mẽ chính hướng về bọn họ bên này cấp tốc tới rồi. Thanh Châu vẫn còn có cao thủ như vậy. Nhìn cái kia ba đạo khí tức, La Dạ trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Này ba đạo khí tức mạnh, dĩ nhiên đều vượt xa Mộ Dung Vũ cùng Vô Cực mọi người. Chương 56, Tam Nguyên Đại Tướng Quân, mượn. Vân Vũ Sơn mạch trước, nhìn cái kia ba đạo khí tức lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ bên này tới rồi, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Xem ra này Thanh Châu vẫn đúng là cất giấu cao thủ, liền ngay cả Mộ Dung Vũ mọi người cũng không biết. Thực sự là càng ngày càng thú vị. La Dạ cười nói cú, phía sau Tần Thiên, Ngô Phong mấy người nghe được đều có chút mờ mịt. Nhưng cũng không hề nói gì, ở trong lòng bọn họ vị tông chủ này, có thể vẫn luôn là sâu không lường được, không cách nào làm người phỏng đoán tồn tại. Hả? Ngay ở La Dạ chờ đợi, đối diện cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lao tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, mỗi người sắc mặt thay đổi, đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên biên mỗ một phương hướng về. Trong chớp mắt, ầm, toàn bộ không gian một trận rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Đột nhiên đến biến hóa, cũng làm cho mọi người sắc mặt biến đổi, Sau đó ở tại bọn hắn trừng lớn trong ánh mắt, một đạo tiếng cười liền đột ngột vang lên. Ha ha ha, cánh cửa tệ lẹ vọt không gian, cũng thật là di tích thời thượng cổ. Trong tiếng cười đều mang theo một luồng năng lượng kinh khủng, phảng phất sóng biển ngập trời, không ngừng trùng kích mọi người cả người. Này, mọi người cái mặt sắc ngơ ngác. Này âm thanh khủng bố không chỉ có trùng kích bọn họ thân thể, tương tự cũng trùng kích linh hồn của bọn họ. Liền ngay cả cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lão giờ khắc này, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Tông chủ, đây là. Sau lưng La Dạ Tần Thiên mấy người nghe được thanh âm này, cũng mỗi người hoàn toàn biến sắc, đều cảm nhận được một luồng lớn lao hoảng sợ. Vô sự. La Dạ cười nhạt, trong ánh mắt không chỉ có tràn ngập bình tĩnh, còn mang theo có chút chờ mong. Ba người này gặp là cái gì người đâu? Suy nghĩ, ba bóng người liền như thế đột ngột từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào mọi người trung ương. Đây là ba cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, ba nam tử mặc trên người đều là màu đỏ sẫm da thú ý. Ba cái người đàn ông trung niên trên người đều tỏa ra cuồng bạo khí tức, dường như núi lửa vỡ phát. Mà ba người vừa xuất hiện, mọi người liền cảm nhận được một luồng lớn lao áp bức, cùng đến từ đáy lòng hoảng sợ. Trên người ba người ngoại trừ cái kia cố cuồng bạo khí tức ở ngoài, lộ ra một luồng cực kỳ dày đặc máu tanh khí sát phạt. Nay cố khí sát phạt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được phảng phất đến từ ngục khí tức, để bọn họ cũng không nhịn được dùng mình một cái, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn này đột nhiên xuất hiện ba người. Bọn họ là? Mọi người sợ hãi đồng thời, mỗi người đều đầy mặt nghi hoặc. Chỉ có tám đại tông môn cái kia tám cái thanh niên nam nữ, nhìn thấy ba người lúc, đáy mắt đều lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Tam Nguyên đại tướng quân. Lý Huyền Cơ không nhịn được nói ra cú, còn lại bảy trong mắt người cũng lộ ra vẻ khó tin. Tam Nguyên đại tướng quân. Lý Huyền Cơ âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng La Dạ vẫn là nghe đến, đương nhiên La Dạ cũng hoàn toàn có thể sử dụng phá vọng năng lực thấy rõ thân phận ba người, thế nhưng như vậy vừa đến đã có vẻ hơi vô vị. Ở không có cần thiết tình huống, La Dạ đại đa số đều sẽ không dễ dàng vận dụng phá vọng năng lực. Mấy cái tiểu tử, đã lâu không gặp, ngàn năm trôi qua, lại vẫn là độ kiếp sơ kỳ. Ba người phảng phất cũng nghe được Lý Huyền Cơ hô hoán, cái kia một cái cầm đầu người đàn ông trung niên lập tức cười nói: "Vạn bối bái kiến Tam Nguyên đại tướng quân." Lấy Lý Huyền Cơ dẫn đầu, tám người đi tới ba cái người đàn ông trung niên trước người, lúc này không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Nhìn thấy này tám đại tông môn thái thượng trưởng lão quay về ba người như thế cúi đầu, tất cả mọi người lại lần nữa trừng lớn ánh mắt. Đối với Lý Huyền Cơ tám người thân phận, người ở tại đây cũng là biết đến. Văn bối, này tám đại tông môn thái thượng trưởng lão ở ba người này trước mặt dĩ nhiên đều tự gọi văn bối, cái kia ba người này thân phận Tam Nguyên đại tướng quân. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng, Thanh Châu xuất hiện La Dạ cũng là thôi, làm sao còn có nhiều như vậy bọn họ không biết nhân vật khủng bố. Thực không đơn thuần là bọn họ, liền ngay cả Mộ Dung Vũ như vậy độ kiếp kỳ trước đều tìm hiểu không tới một tia tin tức. Không sai, đứng lên đi. Cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn thấy Lý Huyền Cơ tám người, đối với mình cung bái, thỏa mãn gật đầu một cái. Người chính là La Dạ. Lúc này, một thanh âm lại đột ngột vang lên. Chỉ thấy một cái khác đầy mặt âm thiếu người đàn ông trung niên, nhìn về phía La Dạ, khóe miệng lộ ra một vẻ tâm tà ý cười. La Dạ đều không phản ứng, ngược lại là phía sau hắn Tần Thiên mấy người cả người run lên, trong mắt đều lộ ra vẻ sốt sắng, vẻ cảnh giác. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về La Dạ bên này. Mặt khác hai trung niên nam tử lúc này cũng quay người sang, đưa mắt đặt ở La Dạ trên người, phía sau bọn họ Lý Huyền Cơ tám trong mắt người cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Toàn bộ tình cảnh đều trở nên vô cùng ngột ngạt. Ở mọi người căng thẳng ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ nở nụ cười. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, "Là ta, không biết mấy vị có chuyện gì?" La Dạ này vừa nói, mọi người cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, tương tự cảm thấy một trận nghẹt thở. Mà này cố làm bọn họ nghẹt thở đầu nguồn, chính là ba cái kia người đàn ông trung niên. Mọi người trong lúc nhất thời có loại không rõ cảm giác, khung cảnh này có điểm không đúng a. Ba cái người đàn ông trung niên nhìn La Dạ, cầm đầu nam tử kia lông mày nhưng trong lúc lơ đãng nhíu lại, trong lòng cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Đối diện cái kia một cái nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên để hắn nhìn không thấu, sao có thể có chuyện đó. Thực không đơn thuần là hắn, hai người khác đồng dạng cũng nhìn không ra La Dạ tu vi, nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng thanh niên này trên người có che giấu hơi thở pháp bảo, hoặc là tu luyện một loại nào đó che giấu hơi thở công pháp thôi, hoàn toàn không đủ để gây cho sợ hãi. Chuyện gì? Cái kia trước hỏi La Dạ nói âm thiếu nam tử nghe ngóng, nhất thời liền nở nụ cười, trong mắt lóe ra một đạo âm lãnh, cuối cùng nói: "Nghe nói này chín chiếc nhẫn chính là ngươi từ Lý Huyền Cơ những tiểu tử này trên tay mượn, lần này sau khi dùng xong, có hay không cũng cho mượn bản tọa có việc dùng?" Người đàn ông trung niên càng trực tiếp mở miệng nói. Nghe được nam tử lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đặc biệt Lý Huyền Cơ tám người, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. La Dạ không phải là từ bọn họ này mượn, mà là từ trong tay bọn họ thắng quá khứ. Nhưng người đàn ông trung niên nói như vậy, tám người rất nhanh sẽ cũng hiểu rõ ra, sắc mặt đều có chút khó coi. Nam tử nói là mượn, thực này cùng cấp lại có cái gì không giống? Chỉ có điều ở ba người này trước mặt, tám người cũng không dám nói gì, chỉ muốn biết La Dạ đón lấy nên ứng đối như thế nào. La Dạ khi nghe đến lời của nam tử sau, sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn không nghĩ đến trung niên nam tử này, dĩ nhiên là đang đánh hắn tu di giới bản tính. Ở mọi người căng thẳng trong ánh mắt, La Dạ đột nhiên nở nụ cười. Mượn. La Dạ nhìn người đàn ông trung niên, trong giọng nói lộ ra một vẻ xem thường. Lại không nói này chín viên tu di giới đã là bản tọa chi trong lòng bàn tay vật, coi như không phải, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bản tọa gặp cho ngươi mượn? Ngươi nói cái gì? Lúc này, cái kia âm thiếu nam tử không có mở miệng, cầm đầu cái kia cái người đàn ông trung niên nhưng mở miệng. Trong thanh âm lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời, một luồng hùng vĩ uy thế cũng hướng về La Dạ để ép xuống. Chương 57, một chiêu phân thắng thua. Ai? Nhìn thấy nam tử không nói hai lời liền đối với hắn làm như thế, La Dạ cũng không khỏi phát sinh thở dài một tiếng. Những cường giả này đều là như vậy bá đạo, không chút nào giảng đạo lý sao? Vẫn là nói mình vẫn quá biết điều, cho tới để bọn họ đều cho là mình dễ ức hiếp hay sao? Suy nghĩ, khủng bố uy thế đã như núi cao vạn trượng giống như, trực tiếp hướng về La Dạ mọi người đè ép xuống, không gian từng trận rung chuyển. La Dạ là không có ảnh hưởng gì, đúng là phía sau hắn Tần Thiên mấy mọi người sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đường đường độ kiếp hậu kỳ đại năng, chẳng lẽ còn mạnh hơn cấp hay sao? La Dạ cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Âm thanh liền phảng phất là một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia một luồng hùng vĩ uy thế còn chưa hoàn toàn đặt ở trên người mấy người, liền trong nháy mắt tiêu tan. Hả? Người đàn ông trung niên ba người sắc mặt khẽ biến, cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên trong mắt càng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Này La Dạ nếu biết bọn họ tu vi, làm sao có khả năng? Nghe được La Dạ câu nói này, tất cả mọi người cũng đều một mặt ngơ ngác, mỗi người trong mắt khiếp sợ vô cùng. Bây giờ Thanh Châu, độ kiếp cảnh tu sĩ đều không có mấy cái, huống hồ độ kiếp cảnh hậu kỳ. Mọi người ở đây khiếp sợ, cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ. Có thể vô hình liền hóa đi hắn uy thế, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra thực sự là coi khinh ngươi, ngươi quả nhiên không đơn giản. Cầm đầu trung niên nam tử kia nhìn La Dạ, cười lạnh. La Dạ nếu như không nghe thấy, hắn giờ phút này trong lòng chính hỏi, hệ thống, độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi ta đánh thắng được chứ? Thực, đối mặt này ba cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, trong lòng hắn là không chắc chắn. Dù sao đây chính là độ kiếp cảnh hậu kỳ a. Tiến thêm một bước nữa đều thành tiên nhân. Cái này cũng là hắn gặp được trong cao thủ, mạnh nhất một lần. Mà trao phúng chính là, hắn đến hiện tại đều không biết chính mình thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hệ thống cũng chưa từng cho cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Xin nhờ ký chủ không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, tuy rằng lúc năm tu vi ký chủ còn chưa hoàn toàn khai phá, nhưng đối phó với những này cặn bã, vẫn là thừa sức. Hệ thống rất không nói gì trở về cũ. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, La Dạ lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi vung lên. Chỉ cần có thể đánh liền được. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nhìn đối diện ba người, La Dạ một mặt mê hoặc nói. Làm càn. Một đạo băng tiếng quát vang lên, một cái khác thoáng mập mạp người đàn ông trung niên đi ra, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt lập lòe khiếp người hàn mang. Đừng nói nhảm, các ngươi không phải là muốn bản tọa tu di giới, sau đó chiếm lấy tu di giới sao? La Dạ trực tiếp cười lạnh nói, không muốn sẽ cùng mấy người đã nói nhảm nhiều. Các ngươi đã như vậy không nói lý, như vậy. La Dạ đạo, dừng dưới, khoe miệng hơi vung lên, ở mọi người trường lớn trong ánh mắt, rốt cục phun ra cú, chúng ta liền đánh một trận đi. Nghe được La Dạ này cuồng ngạo âm thanh, tất cả mọi người một trái tim đều nâng lên. Đặc biệt La Dạ phía sau Tần Tiên mấy người đều một mặt căng thẳng lo lắng. Tất cả mọi người, cũng mỗi người khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ. Ba người này có thể đều là độ kiếp cảnh hậu kỳ a. Không đơn thuần là mọi người, liền ngay cả cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả đối diện ba cái người đàn ông trung niên, giờ khắc này cũng đều mắt lộ ra kinh sắc. Tiểu tử này không sợ chết sao? Ba cái người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ kinh ngạc, còn có phẫn nộ. Bọn họ sống đến hiện tại, còn chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ quá. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lúc này, cái kia một cái âm thiếu nam tử mở miệng, mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Ai chết còn chưa chắc chắn. La Dạ cười nhạt, chậm rãi nâng lên tay phải, cũng chỉ làm kiếm, chỉ xéo mặt đất, một bộ bạch tí điệp, không gió tự dương. Cả người nhìn qua liền phảng phất một vị tuyệt kiếm tiên, phong thái tuyệt luân. Mọi người thấy cũng không khỏi một trận kinh diễm. Lúc này giờ khắc này, La Dạ trên người tỏa ra khí thế lạ như vậy siêu phàm tuyệt trần. Đại ca, nhị ca, các ngươi có thể đều nghe thấy, là tiểu tử này chủ động muốn chết, có thể không oán ta được. Âm thiếu nam tử nhìn trái phải hai bên nam tử, mở miệng nói, phảng phất đã ăn chắc La Dạ. Tam đệ, không thể bất cẩn. Cầm đầu người đàn ông trung niên không nhịn được nhắc nhở cũ, cũng không có ngăn cản hắn cùng La Dạ chiến đấu. Yên tâm đi. Âm thiếu nam tử cười lạnh, không để ý chút nào. Tông chủ. La Dạ phía sau Tần Thiên lúc này không nhịn được mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ lo lắng. Các ngươi mà lui về phía sau, hắn còn không ý hiếp được bản tọa. La Dạ cũng đúng Tần Thiên mọi người nói câu. Rất nhanh, mọi người liền đều đã lùi đến xa xa, đàng ra khối lớn đất chống cho hai người. Nhìn đối diện cái kia một cái âm thiếu nam tử, La Dạ nghĩ thầm có muốn hay không sử dụng vạn trượng pháp thân, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao hệ thống nhắc nhở qua hắn, vạn trượng pháp thân sử dụng một khi vượt qua 3 lần, thế giới này sẽ không chịu nổi trực tiếp đổ nát, La Dạ cũng không dám đánh cược. Hơn nữa La Dạ tin tưởng, ngoại trừ 3 người ở ngoài, Thanh Châu bên trong khả năng còn có nhân vật càng khủng bố hơn, hắn cũng không thể đem chính mình lá bài tẩy toàn bộ lấy ra đến. Tiểu tử, có cái gì lá bài tẩy liền toàn bộ xuất ra đi, miễn cho người khác nói bản tọa lấy lớn ép nhỏ. Âm thiếu nam tử nhìn La Dạ cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập xem thường. Ta dựa vào. Nghe được nam tử lời này, La Dạ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, nhìn nam tử. Hắn sẽ không cũng có thể nghe tiếng lòng chứ? La Dạ rất nhanh sẽ lắc đầu bài trừ ý tưởng này. Thực ngươi cũng có thể sử dụng lá bài tẩy, bản tọa chỉ điểm một chiêu, nếu ngươi đỡ được, bản tọa liền chịu thua. Như không tiếp nổi, vậy cũng liền đừng trách bản tọa. La Dạ đồng dạng cười lạnh nói, đem sở hữu sức mạnh hội tụ ở đầu ngón tay của hắn trên. Trong phút chốc, ầm, một luồng khí thế kinh khủng liền phút chốc tự trên người hắn bạo phát ra. Thời khắc này, đại địa đều đang chấn động, năng lượng kinh khủng đang không ngừng gột rửa bốn phương tám hướng. Nhìn thấy La Dạ trên người đột nhiên bùng nổ ra khí thế khủng bố, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bao quát đối diện cái kia âm thiếu nam tử, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Cơn khí thế này càng để hắn cảm nhận được một cái nguy hiểm cực lớn, thực không đơn thuần là nam tử này. Cách đó không xa hai trung niên nam tử, giờ khắc này cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm thanh niên kia. Tam đệ cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Dẫn đầu trung niên nam tử kia vội vã quát lên. Cũng đang lúc này, La Dạ âm thanh liền vang lên. Một chiêu phân thắng thua. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nam tử cái kia âm thiếu nam tử liền cảm nhận được một luồng phả vào mặt khí thế khủng bố. Nam tử kinh hãi đến biến sắc, ở ánh mắt của hắn bên trong, một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang đã đi đến hắn trước người. Đạo lưu quang này chính là một người thanh niên. Đáng chết. Nam tử nộ quát một tiếng, năng lượng cùng bạo phảng phất vỡ đê hồng thủy, từ trên người hắn bộc phát ra, đồng thời nam tử cũng một quyền về phía trước nổ ra. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Khủng bố sóng trùng kích như là sóng nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cũng dồn dập bùng nổ ra tự thân năng lượng cùng với chống đối. Cái kia một ít tu vi bạc lượng, nguồn năng lượng này quét ngang dưới, trong nháy mắt liền bị chấn động đến mức hôn mê. Toàn bộ mặt đất, ở nguồn năng lượng này quét ngang dưới cũng đều từng tấc sụp đổ, hóa thành bột mịn. Làm sao có khả năng? Bụi bặm tung bay bên trong, một đạo khó có thể tin tưởng thanh âm vang lên. Chương 58, Thanh đế cứu ta. Vân Vũ Sơn mạch trước. Khủng bố xung kích dư âm lắng lại sau, mọi người mới nhìn thấy cái kia bụi bặm tung bay bên trong, cái kia hai cái lẫn nhau đối lập bóng người. Độ kiếp cảnh hậu kỳ. Này chính là ngươi ngạo khí. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Giờ khắc này, cái kia âm thiếu nam tử chính sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, sững sờ nhìn cái con này xuyên qua bộ ngực mình cánh tay. Trong mắt vẫn như cũ có chút dại ra cùng khó có thể tin tưởng. Phốc. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự rút ra cánh tay của chính mình. Máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ giữa không trung. Tam đệ. Một đạo gào thét tiếng vang lên, đi kèm khủng bố uy năng, trực tiếp liền hướng La Dạ đánh giết mà đến. Này, này, điên rồi sao? Thất bại, sao có thể có chuyện đó? Mọi người chỉ sững sờ nhìn về phía trước bị nhuộm đỏ giữa không trung, mỗi người trợn mắt ngất ngưởng, một mặt khó có thể tin tưởng. Một cái độ kiếp hậu kỳ đại cao thủ, liền như thế thất bại. Không chỉ có thất bại, hơn nữa liền như thế bị dễ dàng cho giết. Thế giới này làm sao? Giờ khắc này, trong lòng mọi người lật lên sóng biển ngập trời, nhìn cái kia một cái ánh mắt hờ hững thanh niên mặc áo trắng, mỗi người trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng kính nể. Lý Huyền Cơ tám người đồng dạng một mặt dại ra, phảng phất giống như nằm mơ. Bọn họ nguyên tưởng rằng, La Dạ cao nhất cũng chính là cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Nhưng hôm nay thấy cảnh này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ sai rồi. Nhìn cái kia một người thiếu niên bóng lưng, mấy người cả người đều đang run rẩy. Cùng mọi người không giống chính là, Tần Thiên mọi người cũng sớm đã kích động đến đỏ cả mặt, trong mắt bạo phát phấn chấn cùng sùng bái. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Ta không cam tâm. Nương theo khủng bố sát cơ ầm ầm mà tới, âm thiếu nam tử ở không cam lòng, phẫn hận, hoán độc cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, ngã xuống. Mà năng lượng kinh khủng, dĩ nhiên đi đến La Dạ đỉnh đầu nơi, hai trung niên nam tử mang theo ngập trời sát cơ, đi đến trước người của hắn. Cô ngay, La Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng kinh khủng phảng phất nguyên tử giống như nổ tung, phút chốc tự trên người hắn bộc phát ra. Diệt thế giống như sóng trùng kích, trong nháy mắt đem những người nguyên bản đành ở trên người hắn năng lượng đánh tan. Đồng thời, cái kia hai cái hướng về hắn đánh tới người đàn ông trung niên tại cỗ này sóng trùng kích dưới, mỗi người hoàn toàn biến sắc, đều bị chấn động lùi ra ngoài, đang lùi lại trong quá trình, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Lao tử diệt ngươi. Đại nhật phân sát. Bị chấn động lùi ra sau, cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, bay tới giữa không trung. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, năng lượng kinh khủng liền ở hắn đỉnh đầu tụ tập, một cái như là mặt trời chói chang chói mắt chùm sáng liền ngưng tụ mà thành, tỏa ra khủng bố hơi thở của sự hủy diệt, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, vội vã lùi tới xa xa. Thiên sát địa tuyệt, kiếm lệnh sát sát. Cùng lúc đó, một đạo băng lạnh đến cực điểm âm thanh cũng vang lên theo. Khác một người đàn ông trung niên đồng dạng vụt lên từ mặt đất, đi đến La Dạ phía sau. Ầm. Một cái tỏa ra ngập trời kiếm khí cự kiếm, ở hắn trước người ngưng tụ, tại đây khí thế ác liệt dưới, không gian đều đang không ngừng vặn mèo. Giờ khắc này hai người đã hoàn toàn bị cừu hận che đậy, hai mắt đỏ chót, thề phải đem La Dạ giết chết mà yên tâm. Vì lẽ đó bùng nổ ra, đều là chính mình kinh khủng nhất một đòn. Ở hai người khí thế toàn mở dưới, trên không mây đen nằm dày đặc, có lôi đình vang vọng. Liều mạng sao? Bản tọa tiếp tới cùng. La Dạ đồng dạng hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, đồng thời cũng điều động sức mạnh trong cơ thể. Một luồng mênh mông năng lượng đang không ngừng truyền vào cánh tay hắn, tụ tập ở đầu ngón tay hắn nơi, hắn vị trí không gian cũng bắt đầu vặn vẹo lên. 300 dặm ở ngoài, trên một ngọn núi. Lý Huyền Cơ tám người cũng chính nhìn về phía trước tình cảnh đó, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Lý Sư Minh, lần này có thể làm sao bây giờ, đến cùng bên kia sẽ thắng. Bên cạnh bảy người đều nhìn về hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ sốt sắng. Lý Huyền Cơ hơi nhướng mày, trầm giọng nói, sự tiến triển của tình hình đã không phải chúng ta có thể khống chế. Người khác không biết, bọn họ 8 người nhưng là biết này Tam Nguyên đại tướng quân thân phận, cũng biết bọn họ ở Thanh Châu bên trong đảm nhiệm thế nào chức trách. Bây giờ bên trong một người, liền như thế chết ở La Dạ trên tay, như còn lại 2 người cũng nhân La Dạ mà bị thương, thậm chí ngã xuống lời nói, liền không đơn thuần là La Dạ, toàn bộ Dạ Thiên Tông, thậm chí toàn bộ Thanh Châu e sợ đều gặp bị liên lụy. Thế nhưng bọn họ cho dù có lòng ngăn cản, giờ khắc này cũng ngăn cản không được, 3 người đều đã sinh ra sắc cơ, đạt đến không chết không thôi mức độ. Xem ra ngày hôm nay, cuối cùng có một phương gặp ngã xuống. Nhưng mặc kệ phương nào ngã xuống, đối với bọn họ Thanh Châu mà nói, đều là một tổn thất lớn. Các ngươi nói, bọn họ làm ra đến động tĩnh, vị kia có thể hay không cảm ứng được? Chúng ta tuy rằng vô lực ngăn cản, thế nhưng vị kia tuyệt đối có thể a. Hơn nữa, này Tam Nguyên tướng quân đã từng có thể đều là vị kia thủ hạ. Lúc này, một người thanh niên khác không nhịn được mở miệng nói. Lý Huyền Cơ mọi người nghe biểu hiện dùng mình, trong mắt cũng không khỏi lộ ra kính nể, vẻ sùng bái. Mọi người ở đây căng thẳng quan sát thời khắc. Ở trên quảng trường, La Dạ lạnh lùng nhìn trước sau đem chính mình vây vào giữa hai người, lạnh giọng phun ra cú. Nếu hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, như vậy từ hôm nay, bản tọa liền để thế gian này nhìn như thế nào thực lực. La Dạ dứt lời, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng liền đem cái kia cánh cửa tệ lệ bọt không gian cho bao phủ bảo vệ lên. Làm xong tất cả những thứ này, cả người hắn cũng một bước lên trời, đi đến giữa không trung, đứng lơ lửng trên không. Có thể cùng độ kiếp hậu kỳ cao thủ đối chiến, để hắn cái kia bình tĩnh tâm cảnh, rốt cục nổi lên một tia sóng lớn. Mà hắn cũng không muốn lại lưu thủ, nếu dựa theo vừa nãy cái kia âm thiếu nam tử như vậy thực lực, như vậy hắn đã đại khái phán đoán ra, hắn cùng độ kiếp hậu kỳ cao thủ trong lúc đó khoảng cách. Trước hai người này nếu là chọn rời đi, hắn còn thả bọn họ một con đường sống, nhưng là hiện tại, hai người dĩ nhiên nếu muốn giết hắn, đừng trách hắn sát phạt vô tình. La Dạ trực tiếp quát lên. Đến đây đi. Giết. Chết. Hai người gào thét lên tiếng, đều bùng nổ ra chính mình một đòn toàn lực. Một vầng mặt trời chói chang, một cái cự kiếm, lấy tiền hậu giáp kích tư thế, giáp hủy thiên diệt địa uy năng, liền hướng La Dạ đánh giết mà đến. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là hư huyễn. La Dạ sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn cũng chỉ vạch một cái. Soạt. Một đạo như trăng lưới liềm giống như quang nhận, trực tiếp quét về phía này thành cự kiếm cùng nắng nóng. Ở tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Cự kiếm như pha lê giống như trong nháy mắt vỡ tan, nắng nóng cũng bị chém thành hai nửa, mà quang nhận vẫn như cũ thế đi không giảm hướng về hai người quét ngang mà đi. Mọi người con ngươi phút chốc co rụt lại, nhìn thấy làm bọn họ đời này rung động nhất, khó quên nhất một chuyện. Ở trong ánh mắt của bọn họ, không gian đều bị cắt ra một đạo vết cắt. Không. Cái kia hai trung niên nam tử hoàn toàn biến sắc. Ở tia sáng kia nhận dưới, hai người rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong áp sát. Bọn họ tuyệt đối giang không xuống, đạo này cắt ra không gian lưới dao ánh sáng. Mắt thấy quang nhận liền muốn quét đến hai người, thế ngàn cân treo sợi tóc. Thanh đế cứu ta. Cái kia cầm đầu trung niên nam tử kia vội vã hô lên cú. Chương 59, có thể hay không bán lao hủ một cái mặt mũi. Thanh đế cứu ta. Trung niên nam tử kia âm thanh vừa vang lên, toàn bộ không gian liền nổi lên một trận gợn sóng. Hả? La Dạ lông mày không khỏi hơi nhíu, hắn có thể cảm ứng được một luồng sức mạnh huyền diệu chính đang giáng lâm. Tiếp đó, ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một con tỏa da trắng non ánh sáng bàn tay khổng lồ, trực tiếp từ trong hư không dò ra, đem hai người cho mò lên. Hô! Đạo kia chém phá không gian lưới dao ánh sáng, cuối cùng bị hai người tránh được. Đây là? Nhìn con kia từ trong hư không dò ra trắng non bàn tay khổng lồ, tất cả mọi người đều bị triệt để chấn động được. Thanh Châu lại còn có như vậy nhân vật khủng bố. Muốn cứu người? Hỏi qua bản tọa sao? Nhìn bàn tay khổng lồ kia, La Dạ hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa điều động sức mạnh trong cơ thể, rót vào đến song chỉ trên, trực tiếp hướng về bàn tay khổng lồ dựng thẳng vừa bổ. Soạn. Lúc trước đạo kia cắt ra không gian lưới dao ánh sáng xuất hiện lần nữa, trực tiếp hướng về cái kia trắng nón bàn tay khổng lồ bổ đi. Làm cản. Một đạo khiến thiên địa đều run rẩy cờ trách tiếng vang lên. Một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người mỗi người sợ đến sắc mặt tái nhợt, không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất. Mà Lý Huyền Cơ chờ 8 người nhìn trắng nón bàn tay khổng lồ, mấy người liền biết là cái kia một vị ra tay rồi, nhưng để bọn họ vạn để bọn họ không nghĩ đến chính là La Dạ dĩ nhiên trực tiếp quay về cái kia bàn tay khổng lồ ra tay. Mắt thấy đạo kia cắt ra không gian lưới dao ánh sáng chém tới, bàn tay khổng lồ cũng đem cái kia hai trung niên nam tử ném đến một bên, trực tiếp hướng về La Dạ quang nhận bổ tới. Tại đây bàn tay khổng lồ dưới, không gian đều liên tiếp vỡ tan. Rốt cục, bàn tay khổng lồ cùng quang nhận đụng vào nhau. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, âm thanh lúc này liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt lan tràn, chu vi bốn phía mây trắng, không khí thậm chí không gian, tại đây đạo sóng trùng kích rọi rửa dưới, toàn bộ hóa thành một mảnh thanh minh. Từ lâu trốn ở mấy trăm dặm ở ngoài mọi người, cũng đều bị tiếng này nổ vang rung trời chấn động phải mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, có gì người trực tiếp ngất đi. Liền ngay cả Lý Huyền Cơ mọi người như vậy độ kiếp cảnh cao thủ, tương tự cũng bị chấn động đến mức tâm thần đều đãng, sắc mặt tái nhợt. Phốc phốc. Mà ở giữa trời cao cũng không kịp tránh né hai trung niên nam tử, ở đạo kia khủng bố sóng trùng kích dưới, đều bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi, một mặt sợ hãi. Sóng trùng kích tới cũng nhanh, tiêu tan cũng rất nhanh. Làm những người tỉnh táo mọi người lại lần nữa nhìn lại lúc, trên bầu trời ngoại trừ cái kia bị thương hai người, cùng cái kia một cái gì nhưng bất động thanh niên mặc áo trắng ở ngoài. Con kia nguyên bản tỏa ra khí thế khủng bố trắng non bàn tay khổng lồ, từ lâu không gặp tung tích. Biến mất rồi. Mọi người sửng sốt, mà Lý Huyền Cơ mấy người cũng mỗi người trợn mắt ngất ngụm. Bây giờ La Dạ còn đứng ở nơi đó, nhưng bàn tay khổng lồ cũng đã biến mất, kết quả đã không cần nói cũng biết. Làm sao có khả năng? Lý Huyền Cơ chờ tám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Vậy cũng là đã từng Thanh Châu chi chủ, Thanh Đế a. Nhìn về phía trước đã sớm không gặp bàn tay khổng lồ cái bóng, La Dạ vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân nên rất nhanh sẽ có thể tới rồi. Sự thực cũng đúng như La Dạ nghĩ tới như vậy. Ở khoảng cách Vân Vũ Sơn mạch mấy vạn dặm ở ngoài, trên một ngọn núi, nguyên bản chính đang vì là rau xanh tới nước ông lao sắc mặt thay đổi, vội vã thu cánh tay về, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nơi lộ ra một đạo vết máu, máu tươi đang không ngừng địa nhỏ rơi vào phía dưới rau xanh trên. Tựa hồ chịu đến máu tươi tầm bổ, rau xanh đều nổi lên từng trận ánh sáng. Nếu là để người ta biết, này một cái bố y ông lão chính là đã từng Thành Châu chi chủ, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Thế nhưng giờ khắc này, ông lão trong mắt nhưng là tràn ngập chấn động cũng khó có thể tin tưởng. Hắn nhưng là tiên nhân trung kỳ, dĩ nhiên bị thương. Ông lão khiếp sợ trong lúc đó cũng không do dự nữa, một bước bước ra, cả người liền trốn vào hư không biến mất ở tại chỗ. Vân Vũ Sơn mạch bầu trời. La Dạ liền như thế bình tĩnh nhìn đối diện, cái kia hai cái đầy mặt sợ hãi người đàn ông trung niên. Mà hai người cũng nhìn La Dạ, linh hồn đều đang run rẩy. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, trước mắt cái này nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên, càng là khủng bố như vậy. Trong vòng một chiêu, liền đem bọn họ bị bại như thế triệt để. Hơn nữa chênh lệch vẫn như thế lớn, nhưng càng để bọn họ khiếp sợ chính là, La Dạ lại dám ra tay với Thanh Đế, hơn nữa còn bức lui Thanh Đế. Bọn hắn hôm nay mới chính thức tỉnh táo lại. Nguyên lai này một người thanh niên thực lực, cũng sớm đã vượt xa cho bọn họ, tuyệt đối là một vị tiên nhân. Tiên nhân a. Nếu như bọn họ sớm chút biết La Dạ thực lực, tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc, cũng không dám có ý đồ với tu di giới. Bây giờ, nhìn phía dưới trên đất bằng đã thành một bộ thi thể âm thiếu nam tử, trong mắt hai người đều cay đắng, bất đắc dĩ, còn có tuyệt vọng. Nhưng để bọn họ nghi hoặc chính là, La Dạ dĩ nhiên đến hiện tại đều không có ra tay với bọn họ. Hai người mới vừa nghĩ như vậy, một đạo thanh âm lạnh như băng liền truyền vào bọn họ trong tai. Yên tâm, các ngươi không trốn được. Nghe được La Dạ thanh âm này, nhìn La Dạ cái kia ánh mắt lạnh như băng, hai người cả người không khỏi chấn động. Đang lúc này, đến rồi. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Quả không phải vậy. Tiểu Hữu, có thể hay không bán lao hủ một cái mặt mũi? Một thanh âm tự hư không vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều đột nhiên cả kinh, mà cái kia hai trung niên nam tử nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ tự nhiên nghe được ra, chủ nhân của thanh âm này là ai. Âm thanh mới vừa vang lên không lâu, một cái bố ý ông lão liền từ trong hư không đạp đi ra. Ông lão vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa nhất thời cũng đều yên tĩnh lại. Phía dưới Lý Huyền Cơ mọi người thấy lão giả xuất hiện, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Người lão giả này đúng là bọn họ đã từng Thanh Châu chi chủ, Thanh Đế. Có thể nên phải trên là Thanh Châu cường giả số 1. Nhìn đứng ở chính mình đối diện ông lão, La Dạ lông mày cũng hơi chọn dưới. Hắn có thể xem đến lão tử, khắp toàn thân tỏa ra chói mắt kim quang, chỉ có đến thiên địa quan tâm, tập thiên địa khí vận mới có thể ngưng tụ ra như vậy kim quang. Kim quang này so với Tiêu Trần bọn họ, đều phải mãnh liệt nhiều lắm. Hơn nữa, một thấy lão giả, La Dạ một ánh mắt liền cũng nhìn ra thân phận của ông lão cùng cảnh giới. Thanh Châu chi chủ, Khương Vũ. Hậu thế cũng tôn xưng Thanh Đế. Bây giờ một thân tu vi đã đạt đến thiên nhân trung kỳ cảnh giới. Bán ngươi mặt mũi. La Dạ xì cười một tiếng, nhìn đối diện bố ý ông lão, không khách khí chút nào nói, ba người khác nếu muốn giết ta, đoạt ta tu di giới thời gian, ngươi làm sao từng đứng ra cho ta mặt mũi quá. Nghe được La Dạ lời này, Khương Vũ khẽ nhíu mày. Phía dưới Lý Huyền Cơ mấy người cũng đều hút vào hà khẩu, mỗi người trừng lớn ánh mắt. Đây chính là Thanh Châu chi chủ a. La Dạ dám như thế nói với hắn nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có biết đối diện chính là ai? Dám như thế đối với Thanh Châu chi chủ nói chuyện. Khương Vũ không hề nói gì, ngược lại là phía sau hắn cái kia khôi ngô người đàn ông trung niên cười lớn lên. Nghe được nam tử tiếng cười kia, La Dạ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Không chờ mọi người phản ứng lại, La Dạ thân thể liền như thế biến mất ở tại chỗ. Hả? Khương Vũ trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không núp đích. Cái gì? Nam tử tiếng cười im bặt đi, trừng lớn ánh mắt, sững sờ nhìn đến ở bộ ngực mình song chỉ. Ngươi nói quá nhiều rồi, chết đi. Thanh âm lạnh như băng rơi vào nam tử trong tai, người sau đều chưa kịp phản ứng. Một đạo như kiếm khí giống như ác liệt kinh khí, trong nháy mắt liền từ La Dạ đầu ngón tay bạo phát, lúc này xuyên qua nam tử trái tim. Chương 60, liền như thế đi rồi. Ngươi, bị quán xuyên trái tim người đàn ông trung niên, đầy mặt ngơ ngác nhìn trước mắt này một người thanh niên, ánh mắt dại ra, sắc mặt đọc lại. Mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình liền như thế bị La Dạ cho giết. Thực ngay ở vừa nãy, La Dạ kinh khí nhất quán xuyên nam tử trái tim, hắn cả quả tim liền bị tức sức lực cho cắn nát. Hắn giờ phút này tuy rằng còn mở mắt ra, nhưng sinh cơ cũng đã ở vừa nãy trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Đại ca. Nhìn thấy đại ca của chính mình, liền như thế ở trước mắt mình bị giết, cái kia một cái thoáng mập mạp người đàn ông trung niên sắc mặt phút chốc lại biến. La Dạ, ta giết ngươi a. Nam tử gào thét lên tiếng, trong mắt bùng nổ ra sát ý ngập trời, trong tay dĩ nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp liền hướng La Dạ giết tới. Một cái tỏa ra ngập trời kiếm khí trường kiếm, trực tiếp hướng về La Dạ chém tới. Hả? La Dạ hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải là bởi vì hướng về hắn chém tới trường kiếm, nay kiếm căn bản không có để hắn sinh ra một chút sợ hãi. Hắn chi kinh ngạc là bởi vì cái kia một cái bố ý ông lão, giờ khắc này lại vẫn không có hành động. Lẽ nào hắn không ngăn cản ta? Vẫn là nói thừa dịp ta ra tay thời khắc muốn đánh lén cho ta. La Dạ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng nam tử này thanh mang theo hủy diệt khí tức trường kiếm, đã đi đến hắn trước người. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì. La Dạ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong bóng tối lưu ý ông lão đồng thời, trực tiếp đưa tay phải ra, cũng chỉ quay về cái kia hướng về hắn chém tới một kiếm, liền nhẹ như vậy nhẹ kẹp lại. Muốn chết. Nhìn thấy La Dạ dĩ nhiên muốn tay không tiếp được hắn trường kiếm, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lại lần nữa bỗng nhiên phát lực, từng đạo kiếm khí bắn ra, kiếm quang chói mắt phảng phất một tia chớp, đã xem đi đến La Dạ trước ngực, mắt thấy liền muốn đâm vào ngực hắn. Chen. Một đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng kiếm reo vang lên. Nương theo kiếm reo, còn có một đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Phía dưới thời khắc quan tâm tất cả những thứ này mọi người, chăm chú nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy lại lần nữa lật đổ bọn họ tưởng tượng một bức tranh. Khủng bố sóng trùng kích tiêu tan, chỉ thấy La Dạ còn di nhưng bất động đứng ở nơi đó. Trường kiếm ở trước ngực hắn ba tấc ở ngoài ngừng lại, một đầu khác mũi kiếm thì bị La Dạ cặp kia ngón trỏ cùng ngón giữa chăm chú kẹp ở giữa. Làm sao có khả năng, ngươi? Người đàn ông trung niên một mặt ngơ ngác nhìn trước mắt thanh niên. Giờ khắc này, hắn trường kiếm liền phảng phất bị một luồng sức mạnh kinh khủng khóa chặt, bất luận chính mình làm sao phát lực, trường kiếm chính là tiến vào không được một tia mảy may. Sức mạnh của hắn làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Nam tử trong lòng cực kỳ chấn động, vừa nãy cùng đối chiến lúc, hắn đều không có cảm nhận được như vậy vô lực. Lẽ nào? Vừa nãy này La Dạ cùng bọn họ đối chiến, càng vẫn không có sử dụng toàn lực. Vừa nghĩ tới nơi này, người đàn ông trung niên trong lòng liền sinh ra một luồng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phía dưới mọi người giờ khắc này cũng đều xem choáng váng. Cũng chỉ liền kịp lấy, một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ bùng nổ ra một đòn toàn lực. Như vậy mang tính áp đảo chiến đấu, vốn nên ung dung giải quyết. Lẽ nào cái kia chiến đấu mới vừa rồi, đối với thanh niên này tới nói, vẹn vẹn là vui đùa một chút mà thôi à? Mọi người nghĩ đến một cái, làm bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin tưởng ý nghĩ, mà ý tưởng này là như vậy phù hợp thực tế. Lý Huyền Cơ chờ tám người cũng sững sờ nhìn, cái kia đứng lơ lửng trên không thanh niên mặc áo trắng, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Thanh đế. Lúc này, người đàn ông trung niên cuối cùng không nhịn được mở miệng gọi ra cú. Mà La Dạ cũng liếc ông lão một ánh mắt. Khương Du khe khẽ thở dài, nhìn La Dạ cuối cùng mở miệng nói, "Tiểu Hữu, làm thật không có đường sống vẹn toàn sao? Người giết người, người hàng giết." La Dạ lạnh lùng nói cú, trong giọng nói tràn ngập mang theo băng lạnh cùng kiên định. "Nhưng hôm nay thiếu một cái độ kiếp cảnh, đối với chúng ta Thanh Châu mà nói, đều là một tổn thất lớn a." Khương Du không nhịn được lại lần nữa than thở. "Nay cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi muốn thế bọn họ ra tay?" La Dạ cau mày, chăm chú nhìn bố ý ông lão. "Tất cả đều là nhân quả báo ứng, thôi." Khương Du than thở, nhìn trung niên nam tử kia một ánh mắt, hơi giơ lại đầu. Sau đó cũng không nói gì, chỉ thấy hắn một bước ra, cả người liền như thế biến mất ở trong mắt mọi người. Chuyện này, liền như thế đi rồi. Nhìn thấy Khương Du vẹn vẹn là nói rồi mấy câu nói, liền như thế rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Cái kia cái người đàn ông trung niên càng là sắc mặt trắng bệnh, một mặt tuyệt vọng. Liền như thế đi rồi. La Dạ trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Này Tam Nguyên đại tướng quân, có thể đều là ông lão đã từng thủ hạ. Nguyên tưởng rằng hắn giết mấy người, ông lão sẽ cùng hắn liều mạng, nhưng hiện tại xem ra, đúng là hắn cả nghĩ quá rồi. Nhân quả báo ứng. La Dạ cười nhạt. Đến cùng là nhân quả báo ứng, hay là bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn? La Dạ không biết, cũng không muốn tra cứu, nhưng không muốn cho lựa chọn khác lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng người sau. Này Khương Dũ mặc dù là đã từng Thanh Châu chi chủ, tiên nhân trung kỳ cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng La Dạ cũng không có từ trên người lão giả cảm thấy một tia áp bức cùng nguy hiểm, hay là cảm giác sai, nhưng nếu như ông lão thật ra tay với hắn, cái kia La Dạ thật không ngại vận dụng vạn trượng pháp thân. La Dạ, coi như chết, bản tọa cũng phải ngươi chôn cùng. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào La Dạ trong tai. Liền rất nhanh, nam tử khí tức liền bắt đầu nổi khủng lên, một luồng đến đỉnh điểm khủng bố năng lượng đã ở trong cơ thể hắn hội tụ, sắp bạo phát. Tự bạo. Thấy cảnh này, La Dạ lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Trong tay hơi dùng sức, nam tử trường kiếm trong tay đổ nát, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này phảng phất ánh sao ngút trời, ở nam tử trong con ngươi không ngừng phóng to. Không. Chỉ nghe một đạo cực kỳ không cam lòng âm thanh truyền ra. Nam tử đều còn không tới kịp bùng nổ ra trong cơ thể năng lượng, trên người cũng đã thêm ra từng cái lỗ máu. Ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, nam tử hóa thành xương máu tản ra, nhuộm đỏ tảng lớn trời cao. Chết rồi. Ba cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ liền như thế chết rồi. Mọi người chỉ cảm thấy thoáng như giống như nằm mơ, sững sờ nhìn trên không cái kia một cái bạch đi bóng người, trong mắt tràn ngập vô cùng hoảng sợ. Sâu không lường được, khủng bố đến cực điểm. Chỉ có thể phản, không thể trọng. Mọi người ở đây nơm nớp lo sợ, đều muốn thế nào lấy lòng La Dạ thời khắc. La Dạ giờ khắc này nhưng trong bóng tối hỏi, hệ thống, vừa mới cái kia tiên nhân trung kỳ, ta có thể đánh được sao? Có thể đánh. Hệ thống rất khẳng định trở về cũ. Cái kia thực lực ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cảnh giới lại đạt đến ra sao cấp độ? Ngươi làm sao dài dòng như vậy? Ngươi có nói hay không? Không nói ta mỗi ngày hỏi ngươi. La Dạ nói. Không cảnh giới, nhưng lấy ký chủ bây giờ khai phá bé nhỏ năng lực cùng thần thông đến xem, so với trước mạnh hơn như vậy một điểm đi. Hệ thống bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là trở về cũ. So với trước mạnh hơn một điểm. La Dạ sửng sốt một chút, nhất thời phiên một cái to lớn kinh thường, này toán cái gì trả lời. Sau khi hắn lại lần nữa dò hỏi lúc, hệ thống lại không âm thanh. Chương 61, người vi phạm, định chém không tha. Vân vụ sân mạch, giữa không trung. Đang giải quyết cái kia Tam Nguyên đại tướng quân sau, La Dạ quay người lại liền tới đến trên đất bằng, vung tay lên, nguyên bản tàn tạ không thể tả bãi cỏ, trong nháy mắt lại bị La Dạ sức mạnh kinh khủng kia khôi phục nguyên dạng. Mà lúc này, cách đó không xa mọi người cũng từ đằng xa tới rồi, nhưng giờ khắc này, mọi người thấy hướng về phía La Dạ ánh mắt, đều tràn ngập vô cùng sợ hãi. Bên trong cũng bao quát Lý Huyền Cơ chờ 8 người. Có thể dễ dàng chém giết độ kiếp hậu kỳ, tuyệt đối là một vị tiên nhân không thể nghi ngờ. Như vậy một vị tiên nhân, bọn họ lại có tư cách gì đi vào lấy lòng? Nhưng, để 8 người càng kinh hãi vẫn là, cho dù là Thanh Đế đứng ra, cũng không thể ngăn cản La Dạ giết người. La Dạ đến tột cùng mạnh đến mức độ nào, bọn họ không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi. Duy nhất khẳng định chính là, coi như là Thanh Đế, cũng phải kiêng kỵ 3 điểm, thậm chí còn không hết 3 điểm. Cùng mọi người không giống chính là, Diệp Thanh cùng Sích Vũ mấy người, nhưng mỗi người kích động không thôi. Nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt, đều tràn ngập vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Bọn họ dĩ nhiên kết bạn một vị tiên nhân, hơn nữa còn có hạnh trở thành tiên nhân dưới trướng lệ thuộc thế lực. Có thể có một cái tiên nhân làm chỗ dựa, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tần Thiên mấy người giờ khắc này cũng đều kích động đến cả người run rẩy, nhìn về phía La Dạ ánh mắt đều là vô tận sùng bái. Tiện tay liền có thể dễ dàng chém giết độ kiếp hậu kỳ, liền ngay cả tiên nhân cảnh tồn tại xuất hiện, không dám ở trước mặt làm cản. Này chính là bọn họ Dạ Thiên Tông tông chủ. Chính như La Dạ trước nói như vậy, đời này có thể gia nhập Dạ Thiên Tông, là bọn họ đời này may mắn lớn nhất. Nhìn mọi người cái kia một mặt sợ hãi, sùng bái dáng dấp, La Dạ cũng không thèm để ý. Tông chủ. Lúc này, Tần Thiên Ngô Phong mấy người đi tới La Dạ trước người, quay về La Dạ cúi đầu, trong giọng nói mang theo vô cùng cung kính. Nhìn thấy mấy người cung kính như vậy dáng dấp, La Dạ cũng không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, mấy vị trưởng lão không cần khách khí. Tần Thiên mấy người lúc này mới dám đứng dậy, nhưng nhìn về phía La Dạ ánh mắt vẫn như cũ mang theo kích động cùng sùng bái. Dương dưới, Tần Thiên cuối cùng không nhịn được hỏi cũ, tông chủ, trước xuất hiện ông lão lẽ nào thật sự chính là? Không sai, đã từng Thanh Châu chi chủ, Thanh Đế. La Dạ lạnh nhạt nói. Thực, Thanh Đế rời đi cũng làm cho trong lòng hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là kinh ngạc một lúc, liền không lại suy nghĩ nhiều, dù sao. Trước thực lực tuyệt đối, hắn lại có gì sợ chi? Nghe được La Dạ trả lời, Tần Thiên mấy người cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí. Dĩ nhiên thực sự là trong truyền thuyết người kia. La Dạ cũng không muốn lại nói thêm gì nữa. Chỉ thấy hắn vung tay lên, phía trước bao phủ cửa truyền tống năng lượng trong nháy mắt tiêu tan, mà giữa không trung cũng lại lần nữa hiện hiện ra mọi người ở tu di giới hình ảnh. Nhìn ở giữa không trung hiện hiện ra hình ảnh, mọi người lúc này mới dần dần từ trong khiếp sợ hoãn quá thần, cũng đều không tự chủ được mà đưa mắt chuyển đến hình ảnh trên. La Dạ thần thức nhìn quét phía dưới tròn và dặm, phát hiện không có dị thường gì sau, điều này cũng mới đưa tâm thần để vào đến tu di giới bên trong. Tu di giới bên trong có rất nhiều nơi, đều là không có hiện hiện ở trong mắt mọi người. La Dạ một tướng tâm thần để vào tu di giới, toàn bộ tu di giới đều ở trong mắt hắn. Đang lúc này, La Dạ hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, Ngộ Kiếm Phong trước đã có một bóng người đến nơi này, mà Ngộ Kiếm Phong tựa hồ cũng bởi vì hắn đến, phát sinh từng trận kiếm reo. Cái bóng người này cũng không phải hắn Dạ Thiên Tông đệ tử, mà là hắn đã từng lưu ý quá cái kia kiếm tông tuyệt thế thiên kiêu, Diệp Phàm. Dĩ nhiên là hắn xuất tìm được trước Ngộ Kiếm Phong. La Dạ hơi kinh ngạc sau, rất nhanh khỏe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Bất kể là ai có thể đến, này đều là bọn họ cơ duyên. La Dạ nếu đáp ứng rồi để bọn họ tiến vào đến rèn luyện, tự nhiên liền sẽ không can thiệp, điểm ấy khí độ hắn vẫn có. Nhận ra được Diệp Phàm đã ở lĩnh ngộ kiếm ý sau, La Dạ liền cũng không còn quan tâm, hơi suy nghĩ, trực tiếp đưa mắt phóng tới khác một chỗ, còn ở bên trong hang núi tìm hiểu linh hồn phương pháp Tiêu Trần mấy người. Tuy rằng Tiêu Trần bọn họ không có xuất tìm được trước ngộ kiếm phong, cũng tìm tới linh hồn phương pháp tu luyện, đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ duyên lớn. Bây giờ, nhìn năm trên thân thể người cái kia không ngừng ngưng tụ, tăng cường linh hồn khí tức, La Dạ cũng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Nhìn mấy người trong lúc nhất thời chìm đắm ở trong tu luyện, La Dạ cũng không có quấy rầy nữa, hơi suy nghĩ. Sơn động cửa động, liền bị bày lên một đạo vô hình năng lượng cho ẩn ấp, bảo vệ lên. Đối với mình đệ tử, La Dạ đương nhiên phải bất công một điểm, không chỉ như vậy, mấy người này tu luyện xong sau, hắn còn có thể đem bọn họ truyền tống đến từng người cơ duyên nơi. Ở La Dạ trở thành tu di giới chi chủ sau, toàn bộ tu di giới đã nằm trong tay hắn, tu di giới tất cả cũng tận ở trong mắt hắn. Ngoại trừ Ngộ Kiếm Phong, La Dạ còn phát hiện mấy chỗ đáo vật nơi. Thì như sách cổ điện, thần binh các loại. Đối với những thứ này, La Dạ trực tiếp đem ẩn nấp lên. Mà những người giải rác ở bên ngoài, La Dạ thì lại để cho những người tiến vào bên trong rèn luyện tông môn đệ tử. Chuyện này với hắn mà nói, đã xem như là to lớn nhất mức độ. Dù sao, bây giờ toàn bộ tu di giới đều là hắn. Đang lúc này, một trận sao động tiếng truyền vào hắn trong tai. Hả? La Dạ đầu hơi nhíu, thu hồi tâm thần. Liên nhìn thấy cách đó không xa, cái kia mấy cái tông môn trưởng lao ở đối chọi gay gắt, đều giận đến đỏ cả mặt. Bảo vật rõ ràng là chúng ta tông môn đệ tử trước tiên nhìn thấy. Các ngươi đệ tử dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, còn muốn giết người đoạt bảo. Một cái tức giận đến nổi trận lôi đình, ông lão tóc trắng gào thét lên tiếng, đều muốn không nhịn được đối với phía trước người đàn ông trung niên ra tay. Nhìn mấy người này, La Dạ cũng không quen biết, nhưng từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức đến xem, cũng vẹn vẹn là khí hải cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Rất hiển nhiên, đều là một ít môn phái nhỏ tông chủ cùng trưởng lão. Không biết xấu hổ. La tông chủ trước đã sớm nói, ở di tích bên trong sinh tử bất luận, tất cả đều bằng thực lực, làm sao, lẽ nào ngươi muốn ngỗ nghịch La tông chủ hay sao? Ở ông lão trước người đàn ông trung niên, nhưng là cười lạnh thành tiếng. Nam tử này vừa nói, ông lão cùng mọi người đều kinh sợ. Mà ông lão lửa giận trong lòng, cũng trong nháy mắt liền bị áp chế hạ xuống. Trung niên nam tử này hắn không sợ, nhưng La Dạ định ra quy củ, hắn nhưng không thể không thủ a. Mà nghe được trung niên nam tử kia lời nói, La Dạ cũng hơi sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên mấy người, ta có nói quá sinh tử bất luận câu nói này. Tần Thiên mấy người sửng sở, sau đó Tần Thiên gật đầu nói, là tông chủ, trước ngươi có từng nói. Đệ. La Dạ cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, hắn làm sao hồ đồ như thế. Nếu tu di giới đều là của hắn, vậy những thứ này người nếu thật sự ở bên trong chém giết, vậy còn không là đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, mà không làm bẩn hắn địa phương. Bất cần rồi. Trong lúc nhất thời càng không phản ứng lại. Nhưng sự tình phát hiện đến còn chưa muộn. Ở La Dạ cảm ứng bên trong, bây giờ tu di giới bên trong còn chưa có xuất hiện tử vong tình huống. Vừa nghĩ tới nơi này, La Dạ không do dự nữa. Bản tọa La Dạ, thu hồi trước lời nói, ở tu di giới bên trong, không thể giết người. Người vi phạm. Định chém không tha. La Dạ âm thanh mênh mông quần quần truyền ra đến, tương tự cũng truyền khắp toàn bộ tu di giới. Mọi người. Trước còn ở đắc ý người đàn ông trung niên, nghe được La Dạ lời này, sắc mặt đều thay đổi. Chương 62, Trung Châu cao thủ. Tu di giới bên trong. La Dạ âm thanh vừa truyền ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, thanh âm này phảng phất kinh lôi giống như truyền vào bọn họ trong tai, cũng khắc ở trong lòng bọn họ. Vốn là muốn giết người đoạt bảo một ít đệ tử, khi nghe đến La Dạ âm thanh sau, cũng không dám tái tạo thứ. Thời gian một tháng, cảm giác cũng là hơi dài a. Đem âm thanh truyền ra sau, La Dạ lại không nhịn được lắc đầu than nhỏ lại, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại tu di giới một ít báo vật nơi, đều bị hắn lấy đại thần thông cho ẩn nấp, lại chờ hơn một tháng thì lại làm sao? Ở một vùng biển mênh mông biển rộng bên cạnh, có một cái nhà gỗ nhỏ. Giờ khắc này, nhà gỗ trước trong hành lang đang có hai bóng người ngồi đối diện nhau. Đây là một cái thanh niên mặc áo vàng, cùng một cái thanh niên mặc áo trắng, hai thanh niên trung gian chính đặt ngang một khối bàn cờ. Giờ khắc này, ánh mắt của hai người đều trên bàn cờ. Chu Minh, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Lúc này, cái kia một cái bạch y tuấn lãng thanh niên bỗng nhiên mở đường, nhìn đối diện thanh niên mặc áo vàng, lại lần nữa phát sinh một tiếng dò hỏi. Không sai. Thanh niên mặc áo vàng gật đầu, trong mắt lóe ra một đạo băng lạnh hàn mang, người này giết không chỉ là ta đường đệ, vẫn là ta Thiên Vũ hoàng triều thông soái, như bỏ mặc không quan tâm, bổn hoàng hà kẻ dưới phục tùng. Thế nhân làm sao lấy thần phục với ta Thiên Vũ hoàng triều? Nhưng là ngươi cũng nghe nói, người này ở quãng thời gian trước đều có thể dễ dàng chém giết độ kiếp cảnh hậu kỳ Tam Nguyên đại tướng quân, thực lực tu vi định là tiên nhân cảnh không thể nghi ngờ, Chu huynh lại có gì nắm? Thanh niên mặc áo trắng lại cười nói, ta biết việc này không đơn giản, vì lẽ đó này không tìm đến thượng quan huynh sao? Thanh niên mặc áo vàng nói dừng dưới, nhìn thanh niên mặc áo trắng, lại nói, nếu là thượng quan huynh có thể giúp ta đạt thành này nguyện, bất luận thượng quan huynh ngươi nhắc tới điều kiện gì, ta đều gặp tận lực đi hoàn thành. Chu huynh nói giỡn, người ta tốt xấu quen biết một hồi, cũng là chi tâm bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Thanh niên mặc áo trắng nhất thời nở nụ cười, nhìn hắn, nói, chỉ cần sau đó Chu huynh có thể ở trong triều, đối với ta thượng quan gia người trong năm một, hai liền có thể. Nhất định, nếu là thượng quan huynh người nhà đi đến Thanh Châu, tiến vào Thiên Vũ hoàng triều, bổn hoàng nhất định sẽ làm cho bọn họ thăng quan tiến tước. Thanh niên mặc áo vàng liền đạo, như vậy, Chu huynh liền hãy chờ tin tức của ta. Thanh niên mặc áo trắng cười nói, được, bất luận bao lâu, ta đều gặp lẳng lặng chờ thượng quan huynh tin vui. Ha ha ha, như vậy liền được. Hai người lại rơi xuống một lúc kỳ sau, thanh niên mặc áo vàng liền rời khỏi. Toàn bộ nhà gỗ lại chỉ còn rơi xuống thanh niên mặc áo trắng một người. La Dạ, thú vị. Nhìn về phía trước cái kia mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, thanh niên khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vẻ thú vị ý cười. Đang lúc này, điện hạ, ngươi lẽ nào thật sự phải đáp ứng người này sao? Một thanh âm ở thanh niên phía sau vang lên. Chẳng biết lúc nào, thanh niên phía sau đã đứng một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên thân cao bảy thước, khuôn mặt lạnh lùng, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Không phải vậy đây. Thanh niên mặc áo trắng xoay người, nhìn thanh niên mặc áo đen cười nói, người này có điều là một cái độ kiếp dung dế, mà hắn dĩ nhiên muốn điện hạ đi đối phó một cái tiên nhân cảnh. Lẽ nào thật sự cảm thấy đến điện hạ dễ bắt nạt sao? Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh nói, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang. Ngươi cũng nói rồi, có điều dung dế mà thôi, lợi dụng lẫn nhau, lợi dụng xong, bỏ quên chính là. Thanh niên mặc áo trắng thì lại không để ý lắm cười nhạt nói. Thanh niên mặc áo đen mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Đúng rồi, nếu để cho ngươi đi đối phó cái kia La Dạ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Thanh niên mặc áo trắng đột nhiên hỏi. 8/10. Thanh niên mặc áo đen suy nghĩ một chút, cuối cùng phun ra cú. Thanh niên mặc áo trắng nghe ngóng vui vẻ, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói, nhưng là ta nghe nói, liền ngay cả cái kia thanh đế lao ra hỏa, thấy người này cũng không dám manh động, ngươi thật sự có như thế cao nắm? Lão nhân kia bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, hắn sợ hãi người, không hẳn là ta sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra một vẻ xem thường. Như vậy liền được, đi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ngươi liền thế bản điện sẽ đi gặp cái kia La Dạ. Thanh niên mặc áo trắng cười nói, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Thực, coi như cái kia Chu Hoàng không tìm đến hắn, những này Thanh Châu cao thủ, hắn cũng là muốn trừ chi mà yên tâm. Thanh niên mặc áo đen nghe được thanh niên mặc áo trắng lời nói, trong mắt đều dấy lên hừng hực chiến ý, sau đó liền lui xuống. Ở thanh niên lui ra sau, thanh niên mặc áo trắng lúc này mới lại mặt hướng biển rộng, không khỏi lắc đầu thở dài. Này Thanh Châu cao thủ, lẽ nào liền nhiều như vậy sao? Than nhẹ, thanh niên mặc áo trắng trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Thời gian lặng yên trôi qua. Khoảng cách tu di giới mở ra, đã qua dòng dã 10 ngày. Một ngày này, ban đêm, La Dạ chính đứng chắp tay chạm ở một cái trên ngọn núi, ánh mắt của hắn chính bình tĩnh nhìn về phía trước. Đồng nhiên, một cơn chấn động truyền ra, một cái thanh niên mặc áo đen liền ở hắn đối diện hiện ra. Người nào? Nhìn đứng ở chính mình đối diện cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, thanh niên mặc áo đen trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. La Dạ, La Dạ đạo. Người chính là La Dạ. Nghe được La Dạ lời này, thanh niên mặc áo đen cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Người biết ta? La Dạ cau mày, nhìn trước mắt này một cái thanh niên mặc áo đen. Thực hắn cũng không quen biết thanh niên này, cũng không biết hắn đến vì sao. Còn ở trước một khắc, La Dạ liền cảm ứng được có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, chính đang hướng về bọn họ bên này tới rồi. Vì lẽ đó, hắn liền dẫn đầu đi tới nơi này chờ đợi. Chỉ là bây giờ xem ra, thanh niên này tựa hồ còn nhận biết mình. Nghe được La Dạ lời này, thanh niên trong mắt nhất thời giấy lên hừng hực chiến ý.